Chương 748, thượng giới đưa tin chương 748, thượng giới đưa tin biển mây không phải từ chối, quả thật là như thế. Dù sao xuất thủ là thái thượng trưởng lão, hắn một cái tông chủ không chào hỏi liền đáp ứng, không khỏi cũng quá không đem đối phương nhìn ở trong mắt. Cái này, phải bao lâu? Không bao lâu nữa, một ngày là đủ, ngươi chờ đợi ở đây, ta đi một chút sẽ trở lại căn dặn một câu, biển mây cầm khế ước văn thư rời đi. Mặc dù trong lòng lo lắng và phần, nhưng Tạ Bất Phàm chỉ có thể chờ ở tại đây. Hậu Sơn cấm địa, biển mây tìm tới hai vị thái thượng trưởng lão, nói rõ sự tình mọi nguồn. Sư thúc, sự tình chính là như vậy, cái này là đối phương mở ra điều kiện, ngài nhìn xem cảm thấy thế nào. Nói rõ xong, biển mây xuất ra xuôi theo hải tông cửa ký kết khế ước văn thư. Thái thượng trưởng lão tiếp nhận khế ước văn thư kiểm tra một hồi. Ta cảm thấy có thể, sư đệ, ngươi xem một chút như thế nào. Quay đầu đem văn thư đưa cho một bên sư đệ. Sư đệ tiếp nhận nhìn một chút, đồng dạng gật gật đầu. Ta cảm thấy cũng được, chỉ là ra một lần tay, cái này đại giới hoàn toàn đáng giá. Nói liền đem khế ước văn thư còn đưa biển mây. Hai vị sư thúc, nói như vậy các ngươi là đáp ứng. Biển mây một mặt mừng rỡ, xác nhận hỏi. Ừm. Hai vị thái thượng trưởng lão đồng thời gật đầu, liền làm chúng ta những lao gia hỏa này vì tông môn làm công hiến. Đa tạ sư thúc, vậy ta đây liền đi nói cho người kia. Ừm, ngươi đi đi. Biển mây cúi người chào, quay người liền muốn đi thông chi Tạ Bất Phàm cái tin tức tốt này. Kết quả vừa ra cửa, Phục Nưu Sơn tổ tử đột nhiên truyền ra chuông vang. Thượng giới đưa tin. Đi, mau đi xem một chút. Hai vị thái thượng trưởng lão đội vàng xông ra khỏi phòng, hướng về tổ tử phương hướng bay đi. Thân là Phục Nưu Sơn tông chủ, biển mây đương nhiên biết kia tiếng chuông đại biểu ý nghĩa là cái gì, đội vàng đuổi theo hai vị thái thượng trưởng lão. Ba người hóa thành đột vàng, chỉ chốc lát liền đến tổ tử. Lúc này đã có người trước bọn hắn một bước đã tới. Gặp qua lão tổ, ba người đồng thời hành lễ. Ừm, đều đứng lên đi. Đại thừa kỳ lão tổ cũng không quay đầu lại nói. Ba người lúc này mới ngồi dậy. Cái này tổ tử đã 300 năm không có động tĩnh, không biết hôm nay là vị kia phi thăng lão tổ chuyển xuống tin tức. Nhìn xem dị tượng nhiều lần sinh tổ tử, biển mây tại nói thầm trong lòng. Gặp thái thượng trưởng lão cùng lão tổ đều chờ ở bên ngoài, hắn đành phải kiềm chế lòng hiếu kỳ tiếp tục chờ đợi. Nghe được tiếng chuông, không ít tông môn trưởng lão bị kinh động, nhao nhao tới xem xét. Gặp tông chủ, thái thượng trưởng lão, lão tổ đều ở nơi này, đám người cùng kính hành lễ. Lão tổ cũng không để ý tới bọn hắn chờ đến tổ tử dị tượng biến mất, lúc này mới quay người nhìn về phía hai vị độ kiếp kỳ hậu bối, cộng thêm biển mây cái này hiện nhâm tông chủ. Ba người các ngươi cùng ta đi vào chung. Hướng ba người nói một câu, đại thừa tu vi lão tổ liền dẫn đầu đi vào tổ tử. Rõ. Ba người tề thanh đáp ứng, đi theo lão tổ đi vào từ đường. Nơi này chỉ có mấy người bọn hắn có tư cách tiến vào, về phần những người còn lại, ở bên ngoài xin đợi là được. Đi vào từ đường, công đường thờ phụng Phục Nưu Sơn lịch đại phi thăng tiên tổ pho tượng, hết thể có 9 vị. Lúc này ở trung ương nhất pho tượng trước án trên này, xuất hiện một trường kim sáng long lánh kim lụa. Lại là mây phủ lão tổ tin tức. Ở đây người vì thế mà kinh ngạc. Mây phủ lão tổ là Phục Nưu Sơn khai phái tổ sư, 10 vạn năm trước nhân vật. Nghe nói tại lúc ấy, mây phủ lão tổ kinh tài tuyệt diễm, chính là đương thời thứ nhất đánh khắp thiên hạ vô địch thủ tồn tại. Hắn thành lập Phục Nưu Sơn càng là không thể tranh cãi tu tiên giới đệ nhất thế lực. Về sau mây phủ lão tổ phi thăng, vì kỷ niệm hắn, dưới chân bọn hắn khối đại lục này đổi tên là mây phủ đại lục. Thấy là mây phủ lão tổ phát hạ tiên dụ, bốn người không kiếp sợ. Dĩ vãng không phải là không có tiên dụ hạ đạn, nhưng đều là mấy vị khác lão tổ, vì cái gì phần lớn đều là hỏi ý hậu nhân tin tức, hoặc là tiếp dẫn tông môn đại thừa tu sĩ phi thăng lên giới. Lần gần đây nhất liên hệ là 300 năm trước, bọn hắn Phục Nưu Sơn xuất hiện một vị đại thừa tu sĩ, thượng truyền tin vui, từ đó về đến ứng. Dựa theo lệ cũ, lần tiếp theo liên hệ đến tại ngàn năm về sau, bọn hắn vị này đại thừa lão tổ phi thăng thời điểm. Bây giờ cách bọn hắn vị này đại thừa tu sĩ tu luyện viên mãn còn sớm vô cùng, thời gian này xuất hiện tiên dụ hết sức kỳ quái, càng thêm kỳ quái là cái này tiên dụ vẫn là khai phái tổ sư. Nhìn xem án trên đài tiên dụ kim lụa, biển mây cùng hai vị thái thượng trưởng lão cũng không có động, chỉ có đại thừa lão tổ tiến lên. Đi tới gần, cung kính sau khi hành lễ, lúc này mới gỡ xuống kim lụa. Nhìn thấy kim lụa bên trên văn tự, đại thừa lão tổ sắc mặt đại biến. Lão tổ, thế nào? Lão tổ, tiên dụ bên trên nói thế nào? Ba người nhịn không được hỏi thăm. Cái này, chính các ngươi xem đi. Lão tổ há to miệng không biết nói thế nào, thế là trực tiếp đem tiên dụ kim lụa đưa cho mấy người. Biển mây tiếp nhận kim lụa, ba người cùng một chỗ xem xét, lập tức sắc mặt đại biến. Tiên dụ đã nói, giới này sắp đứng trước thiên địa dị biến. Cụ thể là cái gì dị biến, kim lụa bên trên không có viết rõ. Chỉ là căn dặn Phục Nưu Sơn tại thu được tiên dụ, ngay hôm đó tránh ra Khải Hộ Tông đại trận, chậm đợi dị biến tiến đến. Cái này dị biến đến cùng là cái gì nha? Không rõ ràng, bất quá nếu là mây phủ lão tổ tiên dụ, việc này khẳng định không giả. Nếu là thật vì sao cái khác lão tổ không có thông chi đâu? Cái này ai biết nha, tóm lại mây phủ lão tổ không thể không tin. Nói như vậy, chúng ta bây giờ liền muốn mở ra pháp trận rồi. Nhìn xem ba người thảo luận, đại thừa lão tổ làm ra quyết định. Lập tức thông chi các đệ tử trở về tông môn, biển mây, việc này ngươi đi thông chi, hôm nay cần phải hoàn thành. Ba ngày sau, Phục Nưu Sơn phong bế sơn môn. Trước lúc này không có trở về, cũng không cần trở về. Rõ. Hai người các ngươi cùng ta đi kiểm tra hộ tông đại trận, cần phải cam đoan sau 3 ngày mở ra lúc không xảy ra vấn đề. Rõ. Bốn người đi ra từ đường, đại thừa lao tổ cùng hai vị thái thượng trưởng lão lúc này bay đi, chỉ còn lại biển mây người tông chủ này. Gặp tông chủ ra, chờ ở bên ngoài đám người vội vàng vây quanh, hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Gặp tông môn trưởng lão hầu như đều tại, biển mây liền tranh thủ đại thừa lao tổ mệnh lệnh phân phó. Mặc dù không có nói rõ nguyên nhân, nhưng tất cả mọi người vẫn là suy đoán ra việc này cùng thượng giới đưa tin có quan hệ. Đám người không dám trì hoãn, vội vàng đi thông trì đám đệ tử người trở về tông môn. Tốn hao một chút thời gian an bài tốt về sau, Biển Mây lúc này mới nhớ tới Tạ Bất Phàm còn đang đợi mình. Hiện tại ra loại sự tình này, trước đó Thái Thượng trưởng lão đáp ứng, hiện tại chỉ có thể cự tuyệt. Đi vào địa điểm ước định, Tạ Bất Phàm chính lo lắng đi qua đi lại. Gặp Biển Mây rốt cục xuất hiện, liền vội vàng tiến lên hỏi thăm. Vân Tông chủ, ngài cùng Quý Tông Thái Thượng trưởng lão thương nghị như thế nào? Đã đồng ý sao?
Thật có lỗi.
Biển Mây lắc đầu, một mặt áy náy.
Cái gì?
Tạ Bất Phàm như gặp sét đánh. Phục Nưu Sơn không nguyện ý xuất thủ, bọn hắn xuôi theo Hải Tông cự nhưng liền xong rồi nha. Vân Tông chủ, có thể nói một chút tại sao không?
Biển Mây lắc đầu, một mặt giữ kín như bưng.
Chẳng lẽ là đại giới không đủ?
Chúng ta còn có thể thêm.
Vân Tông chủ, làm ơn tất giúp chúng ta một tay a.
Và ngươi?
Tạ Bất Phàm là thật gấp, nói xong nghị quỳ xuống cầu khẩn, nhưng bị Biển Mây kéo lại. Chương 749, tạm thời tránh mũi nhọn. Chương 749, tạm thời tránh mũi nhọn không phải đại giới vấn đề.
Đó là cái gì?
Nếu như là những điều kiện khác, Vân Tông chủ ngài cứ việc nói, mặc kệ điều kiện gì, cũng có thể nói.
Cái này ngươi cũng không cần đoán, tóm lại thật có lỗi, việc này ta Phục Nưu Sơn không cách nào đáp ứng, nói cảm ơn bạn, mời ngươi trở về đi.
Dứt lời, Biển Mây quay người muốn đi.
Sự tình không hoàn thành, Tạ Bất Phàm làm sao có thể ngoan ngoãn rời đi, liền vội vàng tiến lên mấy bước ngăn lại Biển Mây.
Vân Tông chủ, chớ đi, ngài nói cho ta đến cùng vì cái gì?
Nhìn xem ngăn lại mình Tạ Bất Phàm, Biển Mây nhíu mày. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không có thời gian cùng Tạ Bất Phàm tại cái này dày vò khốn khổ.
Không tại sao, ta hiện tại có chuyện bận rộn, ngươi mau mau rời đi, nếu như không nguyện ý, vậy liền đừng trách bản tông vô lễ.
Lời nói ở giữa tràn đầy không kiên nhẫn.
Như thế dứt khoát cự tuyệt, để Tạ Bất Phàm sững sờ ngay tại chỗ.
Hắn không nghĩ ra Phục Nưu Sơn vì cái gì không đáp ứng, rõ ràng nói mặc kệ điều kiện gì đều có thể đảm.
Gặp Tạ Bất Phàm đứng đấy bất động, Mây Hải nhãn thần biến băng lãnh, tựa hồ lên sát tâm. Nhưng nghĩ tới đối phương tốt xấu là khách nhân, đành phải từ bỏ cái này nguy hiểm ý nghĩ.
Đưa tay một đạo pháp thuật đem Tạ Bất Phàm trói buộc chặt.
Tạ Bất Phàm ngay cả vội giãy giụa, nhưng tu vi chênh lệch để hắn giãy giụa không ra, thế là vội vàng hô to.
Vân Tông chủ, ngài làm cái gì vậy?
Không làm cái gì, chỉ là đưa ngươi rời đi.
Cái gì?
Tạ Bất Phàm mặt lộ vẻ nghi hoặc, không rõ Biển Mây đến tột cùng là có ý gì.
Biển Mây không muốn lại phí nước bọn, không để ý Tạ Bất Phàm giãy giụa, trực tiếp dẫn theo hắn bay hướng ra phía ngoài,
đi vào sơn môn bên ngoài, thiện tay đem nó vứt xuống.
Rời đi nơi này, chớ có lại đến, nếu như không nghe, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình.
Biển Mây khuôn mặt lạnh lùng, chỉ vào Tạ Bất Phàm, ném câu tiếp theo uy hiếp lời nói về sau, liền quay người trở về tông môn.
Tạ Bất Phàm một mặt mờ mịt,
muốn trở về hỏi rõ ràng, nhưng nhìn Biển Mây vừa mới biểu lộ, rõ ràng không phải nói lấy chơi.
Nếu là thật không tức thời, là thật sẽ đối với hắn hạ tử thủ.
Xong, xong, lần này triệt để xong, ta làm như thế nào cùng tông chủ bàn giao a?
Xuất ra tông môn đưa tin ngọc phù, Tạ Bất Phàm không biết nên không nên đem tin tức này thông chi tông chủ.
Không được, ta không thể từ bỏ, Phục Nưu Sơn không được, còn có những tông môn khác, ta cái này đi tìm bọn họ.
Đem đưa tin ngọc phù thu hồi, Tạ Bất Phàm hướng về cái khác đỉnh tiêm tông môn bay đi.
Đỉnh tiêm tông môn trời nam biển bắc, khoảng cách xa xôi, Tạ Bất Phàm chuyến đi này không biết lúc nào mới có thể đến.
Trở lại Thanh Ngọc Tông bên này,
đám người tụ tập cùng một chỗ chờ đợi Tạ Bất Phàm tin tức.
Nhưng đợi trái đợi phải, chính là đợi không được, đám người hơi không kiên nhẫn.
Tạ Bất Phàm đây là có chuyện gì nha, tại sao lâu như thế còn không có tin tức?
Diêu Tông chủ, người cái này có không có cách nào liên hệ đến hắn, nhanh thúc thúc nha, cái này đều bao nhiêu ngày rồi.
Đám người tiếng thúc giục để chủ tọa bên trên Diêu Thiên Nguyên cau mày.
Thanh Ngọc Tông cách Phục Nưu Sơn thực sự quá xa, bình thường đưa tin ngọc giản căn bản không liên lạc được, chỉ có công năng cường đại trăm vạn dặm đưa tin ngọc phù có thể phát ra tin tức. Loại ngọc này phù 10 phần chân quý, mà lại là duy nhất một lần Thanh Ngọc Tông chỉ có một viên, bị Tạ Bất Phàm mang đi. Hiện tại hắn liền suy nghĩ liên hệ đối phương, cũng liên lạc không được. Diêu Tông chủ, ngươi ngược lại là nói chuyện nha, lại như thế chờ đợi, yêu tộc liền muốn đánh đến rồi.
Ai? Diêu Thiên Nguyên thật sâu thở dài.
Nếu không chúng ta trước từ bỏ địa bàn ẩn núp đi, chắc hẳn kia ngao thật không có kiên nhẫn lùng bắt chúng ta.
Chờ bọn hắn rời đi chúng ta trở lại đoạt lại tông môn.
Có người đột nhiên đề nghị.
Biện pháp tốt nha.
Đề nghị này vừa đưa ra, liền bị đám người nhất trí đồng ý, biết rõ không thể làm mà vì đó chính là ngốc.
Mọi người tại đây không có một cái là kẻ ngu.
Trước đó bọn hắn cùng thủy tộc liên minh đánh có đến có về, thậm chí còn có thể chiếm thượng phong, cho nên mới đổ thừa không đi. Hiện tại yêu tộc làm thật bọn hắn lại chậm chạp không đến trợ giúp, tạm thời tránh mũi nhọn tâm tư lúc này hoàn lạc.
Thấy mọi người thảo luận làm sao chạy trốn, Diêu Thiên Nguyên trong lòng đắng chát. Hắn cũng nghĩ cử tông đào vong, nhưng Thanh Ngọc Tông gia đại nghiệp đại, lại là thủy tộc liên minh mục tiêu chủ yếu. Muốn tại không làm cho yêu tộc chú ý điều kiện tiên quyết, lặng yên không tiếng động rời đi căn bản không có khả năng. Trừ phi chỉ đem lấy một tiểu ba người rời đi, có lẽ còn có cơ hội. Nhưng nếu là từ bỏ tông môn cùng đại bộ phận đệ tử, Thanh Ngọc Tông còn có thể là Thanh Ngọc Tông à, cố thủ khó rời. Thanh Ngọc Tông là hắn từ nhỏ đến lớn sinh hoạt địa phương, Diêu Thiên Nguyên không muốn rời đi, cũng không muốn từ bỏ môn nhân đệ tử. Nhưng nhìn đến đám người nhiệt liệt thảo luận ẩn nút sách lược, hắn lại không tốt ngăn cản.
Nghĩ nghĩ về sau, Diêu Thiên Nguyên đứng dậy.
Tạm thời tránh mũi nhọn đúng là ý kiến hay.
Diêu Tông chủ, ngươi cũng có giống nhau dự định?
Không, lần này yêu tộc mục tiêu là ta Thanh Ngọc Tông, ta không có ý định trốn, cũng trốn không thoát.
Cho nên, các ngươi đi thôi.
Cái này,
đám người nghĩ phải đáp ứng. Nhưng nếu là như thế đi có phải hay không có chút không nói đạo nghĩa, rõ ràng trước đó quyết định cùng một chỗ chống cự yêu tộc. Không muốn sóng tốn thời gian hiện tại không đi, lại hai ngày nữa nhưng sẽ không đi được. Thừa dịp hiện tại, ta Thanh Ngọc Tông còn có thể giúp chư vị kéo dài một chút thời gian. Nghe vậy, đám người cũng không nói hoài tới ấy nay tâm tư, nhao nhao đứng dậy cáo tử. Diêu Tông chủ đại nghĩa, tại hạ cáo tử. Sóng biết tông hội nhớ kỹ Thanh Ngọc Tông ân tình, cáo tử. Cáo tử. Chỉ chốc lát, những tông môn khác tu sĩ đều đi hết sạch, chỉ còn lại Thanh Ngọc Tông người vẫn còn ở đó. Tông chủ, chúng ta thật không đi sao? Có người hỏi. Không đi. Diêu Thiên Nguyên lắc đầu. Nơi này là ta dễ, ta coi như muốn chết cũng là chết ở chỗ này. Vừa nói vừa nhìn xem Đường Hạ môn nhân đệ tử. Các ngươi muốn làm muốn đi, đại khái có thể rời đi, ta sẽ không ngăn cản. Nghe nói như thế, trang diện có chút bạo động. Tông chủ ngài không đi, ta cũng không đi. Có người đứng ra hô to. Đúng. Ta cũng không đi, Thanh Ngọc Tông là nhà của ta, ta cũng là không đi. Nếu là yêu tộc dám đến, ta cho dù chết cũng muốn cắn xuống bọn hắn một miếng thịt. Nhìn xem nguyện ý lưu lại môn nhân, Diêu Thiên Nguyên trong lòng tràn đầy vui mừng. Hải Tinh đảo, thủy tộc trụ sở liên minh. Khoảng cách chính thức khai chiến còn có 2 ngày thời gian. Lúc này ở trên đảo tràn đầy túc sát chi khí, thậm chí có yêu quái bắt đầu tập kết, liền chờ mệnh lệnh được đưa ra. Bình Dương thủy phủ, Lâm Nguyên trong phòng. Tu luyện hoàn tất, Lâm Nguyên mở mắt. Nguyên Anh hậu kỳ, cái này tu vi hẳn là đầy đủ tự vệ đi. Đứng người lên, đi ra cửa bên ngoài, vừa hay nhìn thấy Kim Linh vội vã trở về. Kim Linh, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại, là chuẩn bị xuất phát sao? Lâm Nguyên tiến lên hỏi thăm. Hải Tinh đảo khoảng cách Thanh Ngọc Tông vẫn có chút khoảng cách, muốn đi tìm đánh, nhất định phải xách 2 ngày trước xuất phát. Buổi sáng hôm nay Kim Linh đột nhiên bị gọi đi họp, Lâm Nguyên tưởng rằng thương nghị xuất phát công việc. Nghe được Lâm Nguyên tra hỏi, Kim Linh lắc đầu. Không cần chuẩn bị, bên kia đột nhiên nói không đánh. Không đánh? Chuyện gì xảy ra? Lâm Nguyên sửng sốt, vội vàng truy vấn. Rõ ràng trước đó còn giống trống khua chiêng nói thế nào không đánh sẽ không đánh nữa nha. Chương 750, mặt trời dập tắt. Chương 750, mặt trời dập tắt. Không biết. Kim Linh lắc đầu, cũng rất nghi hoặc. Không biết. Buổi sáng ngươi đi thời điểm bọn hắn nói như thế nào? Không nói gì, Thanh Long Tôn chủ chỉ nói để chúng ta mau chóng trở về Thần Long đảo, cái khác không nói gì. Cho nên cụ thể tình huống như thế nào ta cũng không rõ ràng. Dạng này à? Thật sự là kỳ quái. Bất quá ta từ Tôn chủ biểu hiện đến xem, tựa hồ có cái đại sự gì phát sinh, dẫn đến hắn không thể không từ bỏ trận chiến tranh này trở về Thần Long đảo. Đại sự? Cái đại sự gì so trước mắt sự tình còn trọng yếu hơn? Lâm Nguyên ở trong lòng suy tư, nhưng bất kể thế nào nghĩ cũng nghĩ không thông. Được rồi, mặc kệ chuyện gì, không cần đánh trận luôn luôn chuyện tốt. Lâm Nguyên từ bỏ suy nghĩ, nhìn về phía Kim Linh. Vừa mới nghe ngươi nói, Thanh Long Tôn chủ để chúng ta trở về Thần Long đảo. Lúc nào? Hiện tại sao? No, không phải hiện tại, nói như thế nào đây? Kim Linh do dự một chút, tổ chức tốt ngôn ngữ, rồi mới lên tiếng. Thanh Long Tôn chủ có ý tứ là để chúng ta những này Long tộc trở về Thần Long đảo, thành viên khác không có sách, đoán chừng các ngươi không cần trở về. Chỉ có Long tộc. Kỳ quái. Lâm Nguyên vẫn là nghĩ mãi mà không rõ trong đó mấu chốt, thế là hỏi hướng Kim Linh. Ngươi dự định về Thần Long đảo sao? Nghe vậy, Kim Linh lắc đầu. Ta không có ý định trở về, Thần Long đảo không phải ta thuộc về, ta không muốn đợi ở nơi đó, mà lại. Đang khi nói chuyện, Kim Linh hàm tình mạch mạch nhìn xem Lâm Nguyên, tựa hồ muốn nói, nếu là đi Thần Long đảo, hai người bọn họ bị ép liền muốn tách ra. Thật vất vả xác định quan hệ, nàng cũng không muốn cùng Lâm Nguyên phân biệt. Kim Linh lựa chọn không có vượt quá Lâm Nguyên đoán trước. Dạng này à? Lâm Nguyên tiến lên một bước, đem Kim Linh ôm vào trong ngực. Không quay về cũng tốt, dù sao nơi đó cũng không có gì có thể lưu luyến, vừa vặn ta cũng không bỏ được ngươi rời đi. Ưm tựa ở Lâm Nguyên trong ngực, Kim Linh trên mặt lộ ra ngọt ngào thiếu dung. Ôm cùng một chỗ dính nhau một hồi, nghĩ đến cái gì, Lâm Nguyên mở miệng hỏi, đúng rồi, Kim Linh, trận chiến này không đánh, sau này ngươi có tính toán gì? Dự định a? Trước tại bực này mấy ngày, nếu như không có gì tình huống ngoài ý muốn, ta dự định về Bình Dương Hồ. Lâm Nguyên, ngươi đây? Ta a, hắc hắc, đương nhiên là cùng ngươi cùng một chỗ đi về đi. Ngày thứ hai, Hải Tinh trên đảo Long tộc toàn cũng không biết tung tích, ngoại trừ Kim Linh, liền ngay cả Đế Thích Thiên cũng trở về. Bất quá trước khi đi hắn còn qua thông chi tới Lâm Nguyên, hy vọng Lâm Nguyên cùng hắn cùng đi Thần Long đảo, bất quá bị Lâm Nguyên cự tuyệt. Nhìn xem Long tộc đều rời đi, Lâm Nguyên lúc này mới xác định trận chiến tranh này rốt cuộc không đánh được. Lại đợi 3 ngày, chiến tranh chậm chạp không mở ra, Hải Tinh trên đảo đám yêu quái có chút buồn bực. Bởi vì Long tộc rời đi việc này chỉ có số ít người biết, bọn hắn những ngày tầng dưới chốt yêu quái đều bị mơ mơ màng màng. Lại đợi vài ngày, đám yêu quái lúc này mới phát hiện ở trên đảo Long tộc đã toàn bộ rời đi. Bọn hắn những ngày yêu quái trước kia đều là phân thuộc tại khác biệt thế lực, chỉ là bị Thần Long đảo cưỡng ép tụ tập lại một chỗ. Không có Thần Long đảo trói buộc, những ngày yêu quái thủ lĩnh không ai phục ai, đánh nhau ẩu đả sự tình thường có phát sinh. Theo thời gian, những tình huống này càng diễn càng liệt. Cuối cùng có chút gan lớn yêu quái thủ lĩnh trực tiếp mang theo thủ hạ rời đi Hải Tinh đảo. Không có Long tộc mệnh lệnh tự tiện rời đi là phải bị xử phạt. Nhưng Long tộc đều rời đi cho nên không có người trừng phạt bọn hắn. Cái khác yêu quái học theo, nhao nhao mang theo từ nhà thế lực rời đi. Cứ như vậy, Long tộc rời đi sau một tháng, toàn bộ thủy tộc liên minh sụp đổ. Lúc này Lâm Nguyên cùng Kim Linh đã tại trở về Bình Dương Hồ trên đường cùng nhau đi, còn có Bối Nhã, Bối Bối, một đám Bình Dương Hồ yêu quái. Tu tiên giả bên này, các đại tông môn làm tốt từ bỏ địa bàn ẩn nút đi kế hoạch, lại chậm chạp không thấy yêu tộc tiến công, trong lòng rất là buồn bực. Về sau thăm dò được Long tộc đột nhiên rời đi, thủy tộc liên minh hỗn loạn không chịu nổi. Mặc dù không biết vì sao lại xuất hiện loại tình huống này, nhưng bọn hắn vẫn là lên phản công tâm tư. bởi vì thủy tộc liên minh giai đoạn trước thế nhưng là diệt không ít tông môn, chiếm cứ không ít địa bàn, mình nếu có thể đem những này yêu quái đuổi đi, những địa bàn này chính là bọn họ. Chỉ là tình huống trước mắt có chút không rõ, bọn hắn không có tùy tiện hành động. Cứ như vậy, tu tiên giả cùng yêu tộc lâm vào một cái vi diệu cân bằng. Thẳng đến sau 3 tháng, cân bằng bị một cái nhân vật thần bí đánh vỡ. Thần bí nhân này không là người khác, chính là Dư Hổ. Chờ mong đã lâu hỗn loạn chiến tranh bởi vì Long tộc rời đi mà hành quân lặng lẽ, Dư Hổ làm sao cam tâm? Thế là hắn một bên hóa làm nhân loại săn giết yêu tộc, một bên hóa thành yêu quái tập sát tu tiên giả. Rốt cục tại sau 3 tháng, lần nữa đốt lên nhân loại cùng yêu tộc chiến tranh. Lần này không có Long tộc đứng tay, cũng không có đại lục đỉnh cấp tông môn trợ giúp. Song phương đánh thế lực ngang nhau, chó đầu góc đều nhanh đánh tới. Bất quá đây hết thảy cùng Lâm Nguyên không có quan hệ gì, thời gian này điểm hắn đã sớm tại Bình Dương Hồ cùng Kim Linh bối bối qua mình tháng ngày đi. Một năm sau, Bình Dương Hồ trung tâm đảo. Lâm Nguyên ở trên đảo tản bộ, nhìn thấy cha vợ Bình Dương Thủy Quân, cười tới chào hỏi. Nhạc phụ đại nhân, ngài cũng tới tản bộ nha. Thứ nhìn xem cái này cướp đi nhà mình nghĩa nữ phương tâm cá nóc nữ yêu, Bình Dương Thủy Quân không cho một điểm sắc mặt tốt. Nếu không phải thực sự không lay chuyển được Kim Linh, hắn mới sẽ không đồng ý bọn hắn cùng một chỗ. Gặp cha vợ không để ý mình, Lâm Nguyên cũng không thèm để ý, vẫn như cũ chậm rãi thưởng thức ở trên đảo phong cảnh. Không có đi dạo mấy bước, sắc trời đột nhiên tối xuống. Ừm, trời làm sao âm? Là trời muốn mưa sao? Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn lên trời, phát hiện cũng không phải là có mây mưa che chắn mặt trời dẫn đến sắc trời ảm đạm, mà là mặt trời bản thân nguyên nhân. Tại Lâm Nguyên trong tầm mắt, mặt trời đột nhiên lấp lóe không yên liền cùng tiếp xúc không tốt bóng đèn đồng đạm. Ta dựa vào, đây là có chuyện gì a? Mặt trời làm sao trở nên tối như vậy? Hả? Vừa dứt lời, đỏ hồng thái dương đột nhiên dập tắt, toàn bộ thế giới lâm vào hắt trong bóng tối. Phát giác được đột nhiên trời tối, Bình Dương Thủy Phủ đám yêu quái nhao nhao chạy đến xem xét. Phát giác là mặt trời không thấy, không khỏi vạn phần hoảng sợ. Lâm Nguyên, xảy ra chuyện gì? Mặt trời đâu? Bối bối chạy tới hỏi thăm. Không rõ lắm, ta vừa nhìn thấy, mặt trời giống như dập tắt. Lâm Nguyên một mặt không xác định nói. Lâm Nguyên, ngươi vừa mới tại cái này thấy cái gì? Mặt trời đâu? Lúc này Kim Linh cũng chạy tới, hỏi vấn đề giống như trước. Ta cũng không rõ ràng. Vừa nhìn thấy mặt trời lấp lóe mấy lần, sau đó liền đen. Đồng dạng sau khi trả lời, Lâm Nguyên đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Kim Linh hỏi. Đúng rồi, Kim Linh, ngươi biết nhật thực sao? Nhật thực? Kim Linh mặt lộ vẻ mờ mịt. Nhật thực chính là mặt trăng vận hành đến mặt trời cùng đại địa ở giữa, đem ánh mặt trời ngăn trở, một loại trời văn kỳ xem. Lâm Nguyên giải thích một câu. Kim Linh vẫn như cũ một mặt mờ mịt. Nhật thực cái danh từ này người chưa nghe nói qua. Thiên cầu thực nhật đâu? Thật có lỗi, ta chưa từng nghe nói nhật thực, cũng chưa nghe nói qua thiên cầu thực nhật. Lúc này Bình Dương Thủy Quân cùng Bối Nhã cũng đều đi tới. Chương 751, tận thế hai kiếp chương 751, tận thế hai kiếp Lâm Nguyên, đây là tình huống như thế nào? Kim Linh, các ngươi có phát hiện cái gì sao? Hai người đồng thời mở miệng, Bối Nhã hỏi Lâm Nguyên cái này con rể, Bình Dương Thủy Quân hỏi nhà mình nghĩa nữ. Nghĩa phụ, ngươi nghe nói qua nhật thực sao? Kim Linh nhìn về phía Bình Dương Thủy Quân, đem Lâm Nguyên vừa nói danh từ hỏi lên. Nhật thực? Bình Dương Thủy Quân nhíu mày suy tư. Nhạc phụ, nhật thực chính là? Lâm Nguyên liền tranh thủ nhật thực nguyên lý nói ra. Nghe xong giải thích, Bình Dương Thủy Quân cau mày, sau đó lắc đầu. Ta sống 2000 năm chưa từng thấy nhật thực, cũng chưa từng nghe qua nhật thực thuyết pháp này. Mẫu thân, ngươi đây? Bối Bối hỏi hướng mẫu thân Bối Nhã. Bối Nhã đồng dạng lắc đầu. Ta cũng chưa nghe nói qua nhật thực. Là không có nhật thực cái danh từ này, vẫn là thế giới này từ chưa từng xảy ra nhật thực. Vẫn là nói vừa mới tình huống cũng không phải là nhật thực. Lâm Nguyên trong lòng có cố dự cảm không tốt. Nếu như là loại tình huống thứ nhất, vậy liền không có gì ghê gớm, nhật thực chỉ là trời văn kỳ xem mà thôi. Mặc kệ ở cái thế giới này gọi tên gì, bao lâu phát sinh một lần, chỉ cần chờ mặt trăng rời đi vị trí kia, hết thảy đều sẽ khôi phục. Nhưng nếu không phải nhật thực, vậy coi như gặp. Mặt trời dập tắt kia là hoàn toàn thuộc về diệt thế tai nạn. Mất đi ánh mặt trời ấm áp, không đến mấy hôm toàn bộ thế giới đều đem lâm vào cực độ nhiệt độ thấp. Đến lúc đó thế giới băng phong, sinh vật diệt tuyệt, loại này ác liệt hoàn cảnh, coi như tu tiên giả cũng khó thoát khỏi cái chết. Mọi người tại nguyên thảo luận một lát, ai cũng không có ra kết luận, chỉ có thể tâm tình sợ hãi nhìn lên trên trời chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Uy, các ngươi nhìn. Có người chỉ vào trên trời hô to. Theo mặt trời biến mất, sắc trời càng ngày càng mở, trên trời tinh thần chi quang biến mắt trần có thể thấy. Kỳ quái là, những ngôi sao này không giống với dĩ vãng, mà là có quy luật lóe lên. Tê sẽ không ngay cả sao trời đều muốn dập tắt đi. Lâm Nguyên trong lòng dự cảm không tốt càng phát ra mãnh liệt. Tại mọi người nhìn chăm chú, ngôi sao đầy trời liền như là tiếp xúc không tốt đèn neon, không ngừng lấp lóe, một viên cuối cùng khóa dập tắt. Xong. Lần này xong. Cảnh tượng này hoàn toàn không là nhật thực có thể giải thích. Nhạc phụ. Kim Linh. Còn có mọi người, lấy tốc độ nhanh nhất thu thập hết thể sinh hoạt cần thiết tài nguyên. Lâm Nguyên khắp khuôn mặt là lo lắng, hướng về đám người hô to cái gì. Lâm Nguyên, ngươi có ý tứ gì? Lâm Nguyên để đám người kinh hoàng không hiểu, đội vàng đặt câu hỏi. Giải thích không rõ, tóm lại mọi người nhanh thu thập hết thể tài nguyên, phong bế độc phủ. Hy vọng có thể vượt qua lần này diệt thế kiếp nạn đi. Nếu như sự tình thật dựa theo dự liệu phát triển, những này chuẩn bị chỉ có thể để bọn hắn tại tận thế bên trong kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian. Nhưng tốt hơn không hề làm gì. Hiện tại chỉ có thể làm đủ chuẩn bị, cầu nguyện tình huống không muốn giống dự liệu nghiêm trọng như vậy. Nghe được Lâm Nguyên, đám người có chút bối rối, không biết nên không nên nghe hắn. Chỉ có Bối Bối, Kim Linh lập tức hành động. Mặc dù nhìn Lâm Nguyên không vừa mắt, nhưng tình huống dưới mắt rõ ràng không thích hợp. Ôn Khắc nhưng tin là có thái độ, Bình Dương thủy quân hướng bắt đầu ra lệnh, đều nghe Lâm Nguyên mọi người nhanh hành động.
"Rõ."
Thủ hạ đáp ứng một tiếng, chia ra đi chấp hành.
Phục Nhu Sơn,
đây chính là Mây phủ lão tổ tiên đoán thiên địa dị biến à? Phong Sơn hơn một năm cũng không có xuất hiện, ta còn tưởng rằng là giả, không nghĩ tới hôm nay vậy mà thật xuất hiện. Nhìn xem đột nhiên biến mất mặt trời, Biển Mây nói một câu xúc động. "Còn tốt lão tổ sớm cảnh cáo, để chúng ta sớm làm chuẩn bị, không phải lần này nhưng liền phiền toái."
"Ai nói không phải đâu?
Mây phủ lão tổ phù hộ, không biết dị biến bắt đầu, bên ngoài muốn chết bao nhiêu người?"
"Không biết, có lẽ rất nhiều đi." Ai hai vị thái thượng trưởng lão cách hộ tông pháp trận than thở, một bộ thương xót chúng sinh dáng vẻ.
Lúc này đại thừa lão tổ đi vào ba người sau lưng.
"Đừng tại đây cảm thán, thời điểm này không bằng đi kiểm tra một chút các nơi trận pháp."
"Rõ."
Ba người tề thanh đáp ứng, phi thân rời đi, tiến về trận pháp các nơi cẩn thận kiểm tra, phòng ngừa xuất hiện chỗ sơ suất. Tình huống như vậy đồng dạng xuất hiện tại Thần Long đảo. Hơn một năm trước, sở dĩ không có tiếp tục cùng nhân loại chiến tranh, cũng là bởi vì bọn hắn thu được thượng giới long tộc đưa tin cảnh báo. Mặt trời biến mất một ngày, nhiệt độ chợt hạ, các nơi cũng bắt đầu tuyết rơi. Lúc này Bình Dương thủy phủ bên này đã dựa theo Lâm Nguyên nói, chính bốn phía sưu tập tài nguyên. Lại qua ba ngày, Bình Dương hồ bị băng phong, sưu tập tài nguyên hành động bị ép kết thúc. Cũng may bọn hắn sưu tập tài nguyên đầy đủ sinh hoạt mấy chục năm. Lại qua ba ngày, thời tiết càng ngày càng lạnh, đã không thích hợp tại bên ngoài hành động. Đám người trở lại trong động phủ, mở ra trận pháp, phong bế lại môn, dựa vào thu thập tới tài nguyên bắt đầu vượt qua cái này dài dằng dặc đêm tối. Lại là ba ngày qua khứ, lúc này là mặt trời dập tắt ngày thứ 10.
"Lâm Nguyên, ngươi nói dạng này đêm tối còn muốn tiếp tục bao lâu nha?"
Bối bối co lại trong ngực Lâm Nguyên hỏi.
"Không biết, có lẽ thật lâu."
Lâm Nguyên lắc đầu.
"Ngươi nói có khả năng hay không, mặt trời vĩnh viễn sẽ không dâng lên?"
"Sẽ không, chỉ cần chúng ta kiên trì, mặt trời sớm muộn sẽ xuất hiện."
Lâm Nguyên sờ lên bối bối đầu trấn an nói.
Mặc dù ngoài miệng nói sẽ không, nhưng trong lòng của hắn lại ôm bi quan thái độ.
"Có đúng không? Vậy là tốt rồi."
Hô lạnh quá a, bối bối thở ra một hơi, lại đi Lâm Nguyên trong ngực rụt rụt.
"Đúng rồi, Kim Linh tỷ tỷ đi đâu?"
"Nàng đi."
Ầm ầm.
Bên ngoài đột nhiên truyền đến kỳ quái tiếng vang.
"Lâm Nguyên, ngươi có hay không cảm thấy mặt đất đang chấn động?"
Bối bối đều có thể cảm thấy chấn động, Lâm Nguyên đương nhiên cũng có thể.
"Cảm thấy, ngươi chờ đợi ở đây, ta đi ra xem một chút."
"Ừm."
Lâm Nguyên buông ra bối bối, đứng dậy đi hướng ra phía ngoài. Đẩy ra động phủ đại môn, lạnh lẽo gió như dao chằn vào.
Lâm Nguyên ra ngoài, nhanh chóng đóng lại đại môn.
Ngoài cửa, Kim Linh đang lặng lặng đứng thẳng, nhìn xem phương xa.
"Xảy ra chuyện gì?
Vừa mới là động đất sao?"
Lâm Nguyên đi đến Kim Linh bên cạnh hỏi.
"Không phải địa chấn, ngươi nhìn nơi đó."
Kim Linh lắc đầu, chỉ hướng phương xa bầu trời.
Lâm Nguyên quay đầu nhìn lại, bầu trời đen nhánh chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo hồng sắc bất quy tắc khe hở.
"Ừm,
đây là..."
Lâm Nguyên nhíu mày, thử quan sát kỹ.
Phát hiện cái này khe hở cực xa, nhưng lại có thể thấy rõ ràng.
"Ta vừa mới nhìn đầu kia khe hở đột nhiên xuất hiện, sau đó toàn bộ Bình Dương hồ chấn động một cái.
Lâm Nguyên, ngươi nói đây là có chuyện gì?
Sẽ không phải ngây thơ đã nứt ra đi?"
Kim Linh ngữ khí tràn đầy lo lắng, Lâm Nguyên cũng không làm rõ ràng được tình huống.
"Không biết, có lẽ chỉ là dị tượng, cũng không phải là thật, thiên liệt lát nữa có lẽ liền sẽ biến mất."
Lâm Nguyên đi đến Kim Linh bên người, cùng nàng đứng song vai.
Cách tại hai người nhìn chăm chú, tại chỗ rất xa vết rách đột nhiên mở rộng.
Dưới chân hòn đảo đột nhiên chấn động.
Tạch tạch tạch.
Không giống trước đó, chỉ là chấn động một cái, lần này chấn động theo khe hở biển lớn, biến càng ngày càng mãnh liệt.
Liền ngay cả bị băng phong Bình Dương hồ đều bị chấn đã nứt ra.
Ầm ầm.
Theo địa chấn phát sinh, trên trời bắt đầu thiểm điện lôi minh, các loại lôi điện hoạch qua bầu trời, chiếu sáng cả đêm tối.
Chương 752, Chu Thiên Tinh đấu dẫn dắt đại trận. Chương 752, Chu Thiên Tinh đấu dẫn dắt đại trận. Lôi điện chiếu sáng bầu trời trong nháy mắt, Lâm Nguyên nhìn thấy mấy đạo cự đại vòi rồng lôi cuốn lấy băng tuyết ở phía xa tứ ngược, trước tiến phương hướng tựa hồ chính là bọn hắn bên này.
"Không tốt, ta mau trở về."
Lâm Nguyên đưa tay giữ chặt Kim Linh tay.
"Ừm."
Nhìn xem tốc độ kinh người vòi rồng, Kim Linh trọng trọng gật đầu, khắp khuôn mặt là vẻ mặt nghiêm trọng. Hai người vội vàng trở về đạo phủ, sau đó quan bế lại môn.
"Lâm Nguyên, bên ngoài xảy ra chuyện gì?"
Bị động tĩnh bên ngoài kinh đến, bối bối chạy tới hỏi thăm.
"Phong bạo tới."
"Phong bạo?
Phi thường khủng bố phong bạo, phía trên khả năng chịu không được, chúng ta đi dưới mặt đất."
Lâm Nguyên lôi kéo hai người, liền muốn đi hướng trước đó đào móc tốt mật thất dưới đất.
"Chờ một chút, mẫu thân của ta nàng
không có thời gian mang nàng cùng nhau tới, ngươi dùng truyền âm phủ nhắc nhở một chút đi."
"Tốt."
Bối bối vội vàng xuất ra truyền âm phủ, cùng mẫu thân của nàng bối nhã liên hệ tới.
"Kim Linh, ngươi đây, muốn hay không thông báo một chút nhạc phụ?"
Lâm Nguyên hỏi hướng Kim Linh.
"Không cần, phát sinh động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn khẳng định sẽ ra ngoài xem xét, chúng ta nhanh đi dưới mặt đất tị nạn đi."
"Tốt, bối bối, ngươi xong chưa?"
"Tốt, mẹ ta kể nàng biết để chúng ta bảo vệ tốt chính mình."
"Tốt, vậy chúng ta đi."
Thừa dịp phong bạo còn chưa đến trước đó, đem gian phòng bên trong có thể mang đi đồ vật toàn bộ thu vào chứa vật đại, ba người tiến vào chi trước chuẩn bị xong trong mật thất dưới đất.
Vừa tiến vào mật thất, kinh khủng tiếng rít cùng kiến trúc vỡ vụn âm thanh từ đỉnh đầu truyền đến.
"Vòi rồng đến rồi."
Thiên địa vĩ lực không phải bình thường kiến trúc có thể ngăn cản.
Lúc này băng long quyển còn chưa đến, trên đảo phong ở liền bị quát phá thành mảnh nhỏ.
Cũng liền ở vào trong trận pháp còn có thể miễn cưỡng ngăn cản.
Theo băng long quyển tới gần, trận pháp cũng ngăn cản không nổi.
Nương theo ken két tiếng vang, trận pháp vỡ vụn, bên trong kiến trúc ngay tiếp theo một tầng mặt đất bị cuốn vào phong bạo bên trong.
Nghe bên ngoài kinh khủng phong thanh, nhìn xem cửa hang gì rào rơi xuống đá vụn, mấy người kinh hồn táng đảm.
Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta sẽ không bị chôn sống đi. Bối bối co lại trong ngực Lâm Nguyên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sợ hãi.
Sẽ không, nơi này chỗ tại mặt đất mấy trăm mét, phong bạo phá không đến nơi đây, trừ phi phát sinh đại quy mô địa chấn.
Lâm Nguyên vô vô bối bối phía sau lưng nhẹ giọng trấn an.
Thật sao?
Vậy là tốt rồi, cũng không biết mẹ ta bên kia thế nào.
Yên tâm, ta cho ngươi nương bên kia đào móc mật thất cùng chúng ta cái này không sai biệt lắm chiều sâu, chúng ta bên này không có việc gì, nàng bên kia cũng chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện bối bối, ngươi liền yên tâm đi.
Lúc này Lâm Nguyên chú ý tới Kim Linh biểu lộ có chút khó coi.
Kim Linh, thế nào?
Là đang lo lắng nhạc phụ bên kia sao?
Kim Linh nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại lắc đầu.
Ta không phải lo lắng nghĩa phụ, là lo lắng miệng rộng bọn hắn, trước đó ngươi để bọn hắn đào móc mật thất, ta xem bọn hắn giống như cũng không để bụng, chỉ là qua loa lừa gạt xong việc.
Ngu xuẩn, thật sự là phụ.
Lâm Nguyên ở trong lòng mắng một câu.
Hắn biết rõ tận thế lạnh thai kinh khủng, không chỉ có mình dưới đất mấy trăm mét đào móc chỗ tránh nạn, còn hướng Bình Dương thủy quân đề nghị.
Không nghĩ tới những cái kia yêu quái vậy mà không xem ra gì.
Kim Linh, đừng lo lắng, ngươi lo lắng cũng vô dụng.
Lâm Nguyên đưa tay đem Kim Linh ôm vào lòng.
Hiện tại tình huống này, bên ngoài quá nguy hiểm, ai cũng ra không được, chỉ có thể chỉ nhìn bọn họ tự cầu phúc.
Kim Linh nghĩ nghĩ, cảm thấy Lâm Nguyên nói có đạo lý, thế là giãn ra lông mày, cùng bối bối cùng một chỗ tựa ở Lâm Nguyên ngực.
Băng Long Quyền ở phía trên tứ ngược thật lâu mới rời đi.
Phong bạo qua đi, toàn bộ hòn đảo bị hung hăng phá đi một tầng mặt đất.
Cũng may bọn hắn đào móc dưới mặt đất nơi ẩn nút đầy đủ sâu, chỉ là cửa vào bị vùi lấp, bên trong cũng chưa từng xuất hiện nguy hiểm tình huống.
Bối Nhã, Bình Dương thủy quân bên kia cũng là không sai biệt lắm tình huống.
Nhưng này chút không nghe theo khuyến cáo ra hỏa coi như thảm rồi, thì như miệng rộng bọn hắn.
Vòi rồng tiến đến lúc, bọn hắn liền ngay cả cùng động phủ của bọn hắn bị cuốn vào phong bạo, lúc này đã không biết tung tích.
Lâm Nguyên không có thời gian quan tâm bọn hắn, cũng không tâm tư quan tâm bọn hắn, chỉ hy vọng trận này tận thế hạo kiếp có kết thúc một ngày.
Bất quá nghe phía bên ngoài chưa từng gián đoạn lôi mình, còn có ngẫu nhiên xuất hiện chấn động đến xem, trường hạo kiếp này không phải thời gian ngắn có thể kết thúc.
Cửa vào bị phong lấp, không khí tuần hoàn bị phá hư.
Thừa dịp vòi rồng tạm thời rời đi, Lâm Nguyên không thể không nếm thử đả thông cửa vào khôi phục không khí cung ứng.
Ngay từ đầu còn tốt, đá vụn đều là tương đối dễ dàng thanh lý.
Nhưng càng đến phía trên càng khó, không khí rét lạnh đem bùn đất đông so với sắt còn cứng rắn, Lâm Nguyên một móng đuốt xuống dưới, vậy mà tại đất đông cứng bên trên đánh ra hỏa tinh.
Cũng may Lâm Nguyên hiện tại thân thể đủ mạnh, chỉ là chậm một chút, bỏ ra 2 ngày thời gian, cửa vào rốt cục bị đả thông.
Xuyên thấu qua cửa vào, Lâm Nguyên nhìn ra phía ngoài, thiên khung vết dạn dày đặc, cùng bị đánh nát thủy tinh cường lực đồng dạng.
Thỉnh thoảng sáng lên tiệm điện chiếu sáng chung quanh, một mảnh trắng xóa.
Nơi xa còn có thể nhìn thấy cự hình vòi rồng tứ ngược đại địa.
Chui ra đi nửa người, lạnh lẽo hàn phong sen lẫn phong tuyết thổi tới Lâm Nguyên trên mặt.
Dù là lấy Lâm Nguyên thân thể cường hãn tố chất, đều cảm giác được lạnh.
Thế thật là lạnh a, xem ra bên ngoài đã là sinh mệnh cấm khu.
Cảm thán một câu, nhìn thấy lại có phong bạo tới, Lâm Nguyên lùi về thân thể trở về dưới mặt đất nơi ở nút.
Ngoại trừ Bình Dương hồ bên này, các nơi đều đang phát sinh tai nạn.
Có địa phương chỉ là đơn thuần rét lạnh, cũng không có cái khác tai nạn.
Có thì là cùng Bình Dương hồ bị phong tuyết bao trùm, bị gió bao quấy nhiễu.
Kỳ thật Bình Dương hồ tình huống còn khá tốt, đào cái địa động, tránh dưới đất tốt xấu còn có thể sống tạm.
Có chút tình huống càng thêm nghiêm trọng địa phương, không chỉ có phong bạo, băng tuyết, còn có địa chấn, sấm chớp mưa bão, núi lửa bùng phát, thậm chí đại lục bản khối vỡ vụn.
Nơi đó mới thật sự là tận thế.
Dẫn đến đây hết thảy tai nạn nguyên nhân kỳ thật cũng không phải là đơn thuần mặt trời giáp cắt, mà là thân ở thế giới bên ngoài một đám người.
Không, phải nói là một đám tiên mới đúng.
Thời gian trở lại mặt trời dập tắt trước đó,
Không Vũ thế giới bích bên ngoài tụ tập số lượng kinh người tiên nhân.
Không Vũ là Lâm Nguyên chỗ ở thế giới danh xưng.
Những tiên nhân này trang phục khác nhau, có thân mặc đạo bảo tiên phong đạo cốt, có đỉnh đầu Phật quang mặt mũi tràn đầy từ bi.
Càng nhiều thì là người mặc tiên giáp uy vũ bất phàm.
Những tiên nhân này tu vi khác nhau, trong đó tu là thấp nhất đều là kim tiên.
Bọn hắn đều là đến từ huyền hoàng đại thế giới, phân biệt thuộc về đạo giáo, Phật môn, thiên đình.
Trong đó có Lâm Nguyên gặp qua một lần hàng Nga, còn có Phục Như Sơn khai sơn lão tổ Mây Phù đại tiên.
Lúc này mặc kệ những tiên nhân này ngày xưa địa vị như thế nào, đều tại Thái Dương Tinh Quân Thường Hạo chỉ huy hạ bố trí một cái tên là Chu Thiên Tinh Đấu dẫn dắt đại trận trận pháp.
Tinh Quân, dẫn dắt trận pháp đã bố trí xong, ngài nhìn còn có cần hay không chú ý địa phương?
Một kim tiên tới báo cáo.
Ừm, ta xem một chút.
Chuẩn Thánh Tu Vi Thường Hạo nhìn về phía trận pháp, xác định không có chỗ sơ suất lúc này mới gật đầu.
Không có vấn đề gì, ngươi để chúng tiên riêng phần mình quý vị, ta tới đón đưa Khung Vũ giới Thái Dương chi lực mở ra Chu Thiên Tinh Đấu dẫn dắt đại trận.
Chương 753, ổ trợ đấu là thượng đẳng. Chương 753, ổ trợ đấu là thượng đẳng. Vâng, tiểu tiên lĩnh mệnh.
Thiên đỉnh kim tiên đáp ứng một tiếng, vội vàng đi chấp hành.
Không bao lâu, ở đây tất cả tiên nhân tại trong trận pháp riêng phần mình quý vị,
gặp hết thể chuẩn bị thỏa đáng, Thái Dương tinh quân đi vào trung ương trận pháp.
Ta vì Huyền Hoàng Liệt Dương, thiên đạo giúp ta, trận lên.
Tại Huyền Hoàng đại thế giới Thái Dương tinh mệnh cách ra chỉ dưới, Thường Hạo quanh thân bộc phát vô lượng mặt trời chi quang.
Ánh mặt trời thuận trận pháp mạch lạc đốt sáng lên Chu Thiên dẫn dắt đại trận.
Chư vị, giúp ta.
Thường Hạo hướng phía trong trận pháp tiên nhân hô to.
Chúng tiên nghe vậy, vội vàng hướng riêng phần mình trận nhãn đưa vào tiên lực.
Chúng tiên chi lực thuận trận pháp mạch lạc tập trung đến Thường Hạo trên thân, để trên người hắn quang mang càng tăng lên.
Liệt Dương chi quang,
sao trời của minh.
Ông.
Thường Hạo đưa tay, một đạo tráng kiện tia nắng mặt trời bắn về phía Khung Vũ thế giới bên trong.
Tại trận pháp gia trì dưới, Thường Hạo thành công cùng Khung Vũ giới mặt trời sinh ra của minh.
Thành công.
Vô lượng Thái Dương chi lực bị hấp thu mà ra, Thường Hạo lao đi cái trán mồ hôi một mặt mừng rỡ. Theo ánh mặt trời rót vào, Chu Thiên dẫn dắt đại trận hào quang tỏa sáng, từng cái sao trời tiết điểm liên tiếp sáng lên, cũng cùng khung vũ giới sao trời sinh ra cộng minh. Cộng minh qua đi, cùng trước đó, tinh thần chi lực xuyên tấu qua giới bích tràn vào trong trận pháp. Trận pháp đã thành, chư vị có thể thu lực. Nghe vậy, tại trận pháp tiết điểm chúng tiên, đội vàng đỉnh chỉ đưa vào tiết lực, cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Theo chúng tiên thu lực, Chu Thiên dẫn dắt đại trận quang mang vẫn như cũ. Tương đối một cái thế giới mà nói, bọn hắn dù cho là kim tiên, là đại la, lực lượng cũng chỉ có thể tính nhỏ bé. Hiện tại có khung vũ giới vô lượng tinh thần chi lực gia trì, đã không cần đến bọn hắn kia ít ỏi lực lượng. Không tệ, vất vả chư vị bất quá kế tiếp còn mời chư vị không muốn phân tâm, hiện tại dẫn dắt bắt đầu. Tại Thương Hạo chỉ dẫn dưới, chúng tiên bắt đầu dẫn đạo tinh thần chi lực, dùng Chu Thiên dẫn dắt đại trận lực lượng đem toàn bộ khung vũ giới dẫn dắt đến huyền hoàng đại thế giới. Toàn bộ quá trình chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, khung vũ giới ở trong hỗn độn bắt đầu di động, cũng càng lúc càng nhanh. Thái Dương tinh quân, chuyến này cần phải bao lâu? Tiên nhân bên trong có người đột nhiên hỏi. Thương Hạo quay đầu nhìn lại, phát hiện cha hỏi chính là Hằng Nga. Nguyên lai là Hằng Nga tiên tử nha. Thương Hạo cười cười trả lời, chuyến này ta đoán chừng phải một năm thời gian mới có thể đến huyền hoàng. Một năm a? Hằng Nga trầm ngâm một lát nhưng sau nói ra, khung vũ giới là cách huyền hoàng gần nhất một cái thế giới, đều cần thời gian một năm, cái này tam giới kế hoạch thật đúng là một cái đại công trình nha. Trước đó tứ phương vũ tại thiên đình lớn triều hội bên trên nói rõ chi tiết tam giới kế hoạch. 33 trọng trời, tầng 18 địa phủ, cái này mỗi một tầng đều cần một cái thế giới đến bổ sung. Cái này khung vũ giới chỉ là trong kế hoạch tầng thứ nhất thiên giới. Ngoại trừ 33 trọng thiên hòa tầng 18 địa phủ bên ngoài, cả nhân giới cũng muốn mở rộng gấp đôi. Dựa theo huyền hoàng đại thế giới thể lượng, nhân giới mở rộng tỷ trọng thiên địa phủ công trình lượng chỉ nhiều không ít. Bây giờ cách gần nhất thế giới đều muốn hao phí thời gian một năm đến dẫn dắt, nghĩ phải hoàn thành toàn bộ tam giới kế hoạch không biết muốn hao phí bao nhiêu năm. Ha ha, ai nói không phải đâu, bất quá cũng chỉ có dạng này mới có thể ngăn cản được vô lượng lượng tiếp không phải sao? Thương Hạo cười cười sau hỏi lại. Tinh quân ngài nói rất đúng. Hằng Nga gật gật đầu, tiếp tục chuyên chú vào dẫn dắt sự tình. Thế giới dẫn dắt quá trình bên trong, không vũ giới thế giới bích không ngừng nhận hỗn độn chi khí cỏ rửa. Hỗn độn chi khí không có gì tính nguy hiểm, dù sao thế giới bích công hiệu chính là ngăn cản hỗn độn chi khí. Nguy hiểm chính là xen lẫn tại hỗn độn chi khí bên trong hỗn độn vật chất. Những này vật chất có thể ở trong hỗn độn bảo trì trạng thái cố định, từng cái đều cứng rắn không hợp thói thường. Thế giới bích va chạm đến những này vật chất, liền cùng cửa kiếng xe tao ngộ mưa đá đồng dạng. Rất nhanh, thế giới bích liền bị nện vết dạng trải rộng. Đây chính là Lâm Nguyên tại Bình Dương Hồ nhìn thấy cảnh tượng. Đây không phải là dị tượng, mà là ngây thơ muốn đã nứt ra. Tốt ở thế giới bích đầy đủ cứng chắc, chỉ là xuất hiện vết dạng, không có chân chính vỡ ra, không phải khung vũ giới bên trong xuất hiện tai nạn còn muốn vượt lên mấy trăm lần. Khi đó coi như thật chính là diệt thế thai thương, liền xem như thành tiền cũng không nhất định chịu nổi. Dù sao tiên nhân là có đẳng cấp, đại thừa tu sĩ phi thăng thành tiên, chỉ là cấp thấp nhất nhân tiên. Đi lên còn có thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, kim tiên. Chỉ có đạt tới kim tiên mới có thể tại hỗn độn chi khí bên trong còn sống sót. Lâm Nguyên lúc này còn không biết tai nạn muốn tiếp tục một năm, chính dưới đất nơi ẩn nút cùng Kim Linh Bối Bối cùng một chỗ làm chuyện vui sướng. Cũng không trách hắn sẽ như thế, ai biết cái này trường kiếp nạn sẽ phát triển thành bộ dáng gì. Hiện tại đã ra không được, vậy cũng chỉ có thể tận hưởng lạc thú trước mắt. Đông Hải bên bờ, cái nào đó hoang đảo bên trong. Dư Hổ chính đại miệng nuốt ăn lấy một con yêu quái thi thể. Theo thi thể bị thôn phệ, Dư Hổ khí tức vì đó vừa tăng. Hóa thần hậu kỳ. Không sai biệt lắm có thể chấp hành kế hoạch. Bất quá lý do an toàn, vẫn là đột phá đến luyện hư kỳ tương đối bảo hiểm. Không để ý bên ngoài tứ ngược báo tuyết, Dư Hổ đi ra sơn động. Thời tiết thật kém, xem ra thế giới này muốn không được. Bây giờ đi đâu đâu, không biết Thanh Ngọc Tông còn ở đó hay không. Thôi, trước đi xem một chút đi. Nói một mình một phen, Dư Hổ đỉnh lấy phong tuyết liền muốn rời khỏi. Ngươi đi Thanh Ngọc Tông làm gì? Dư Hổ trong thân thể đột nhiên truyền ra gầm lên giận dữ. Làm gì? Đương nhiên là ăn hết bọn hắn. Dư Hổ giễu cợt trả lời. Lúc này hắn đã không phải là Dư Hổ mà là Ổ Trợ Bạo Lạ. Thiên biến về sau, Ổ Trợ Bạo Lạ đột nhiên phát hiện một mực bay trùng quanh mình cảm giác nguy cơ biến mất. Vì kiểm tra một chút, Ổ Trợ Bạo Lạ thừa dịp Dư Hổ lúc ngủ cướp đoạt thân thể của hắn. Kết quả cũng chưa từng xuất hiện ý đồ xóa bỏ hắn thiên đạo lôi kiếp. Thế là Ổ Trợ Bạo Lạ liền đem Dư Hổ ý thức áp chế xuống, đổi mình thượng đẳng. Yêu ma, ngươi dám? Nghe được Ổ Trợ Bạo Lạ muốn ăn rơi Thanh Ngọc Tông, Dư Hổ kinh sợ phi thường. Có cái gì không dám, mà lại đây không phải ngươi vẫn muốn làm sự tình sao? Ta hiện tại bất quá là thay ngươi hoàn thành thôi. Đúng, cô bé kia gọi Tạ Ngọc đúng không? Đến lúc đó ta sẽ lưu lại tính mạng của nàng. Ngươi nói thật chứ? Nghe được Ổ Trợ Bạo Lạ muốn thả qua Tạ Ngọc, Dư Hổ trong lòng vui mừng. Hắc hắc, đương nhiên là thật. Ổ Trợ Bạo Lạ cười hắc hắc, tiếp tục nói ra, ta biết ngươi thích nàng, cho nên ta sẽ chiếm có nàng, vừa vặn thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Nghe được đáp án này, Dư Hổ đầu góc ông một tiếng nổ tung. Ta ma, ngươi nếu là dám tổn thương Tạ Ngọc, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. A, ngươi không buông tha ta. Đừng nói đùa, ngươi bây giờ có thể làm cái gì? Ta tuyệt không cho phép ngươi thương hại Tạ sư tỷ, đem thân thể của ta trả lại cho ta. Trả lại cho ta. Dư Hổ trong thân thể gầm thét, cũng mặc kệ hắn như thế nào phẫn nộ, thân thể này hắn đều không cách nào khống chế một tơ một hào. Ha ha ha, chỉ là nhân loại mà thôi, từ khi ta dung nhập thân thể của ngươi, cô thân thể này liền đã không thuộc về ngươi. Về phần trước đó, chỉ là tạm thời cho ngươi mượn dùng mà thôi, không phải ngươi cho rằng ngươi cái này thân năng lực là từ lâu tới. A a, đem thân thể của ta trả lại cho ta. Ổ Trợ Bạo Lạ trào phúng để Dư Hổ gần như điên cuồng, nhưng kết quả vẫn là đồng dạng. Chương 754, nhân loại, sâu kiến mà thôi. Chương 754, nhân loại, sâu kiến mà thôi. Ha ha ha, nhân loại, phản ứng của ngươi nhưng thật thú vị. Yên tâm, ta trước đó nói đều là lừa gạt ngươi, ta mới sẽ không đối một nhân loại giống cái cảm thấy hứng thú. Ổ trở tàu là thái độ đột nhiên chuyển biến, để nóng nảy dư hổ sửng sốt một chút. Ta ma, ngươi có ý tứ gì? Ha ha, đương nhiên mặt chưa ý tứ, ta ổ trở tàu là chính là thần, nhân loại đối với ta mà nói bất quá sâu kiến, không, sâu kiến cũng không tính, chỉ có thể coi là vi khuẩn. Ta cao quý như vậy tồn tại làm sao có thể nhìn cái trước vi khuẩn, ngươi nói đúng không? Ha 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 ha, ổ trở tàu là càn rỡ cười to, trong lời nói tràn đầy đối với nhân loại loại sinh vật này khinh thường. Dư hổ muốn phản bác, nhưng lời đến khỏe miệng lại dừng lại. Mặc dù rất đáng ghét cái này tà ma thái độ, nhưng đối phương nếu là thật như trong lời nói, đối Tạ Ngọc không có hứng thú, đối với hắn mà nói chưa chắc không phải chuyện tốt. Dạng này hắn cũng không cần trơ mắt nhìn thấy mình Âu Yếm sư tỷ bị cái này tà ma xâm phạm. Nếu như tại sư tỷ bị tà ma giết chết cùng sư tỷ bị tà ma xâm phạm cái này hai lựa chọn bên trong chọn một, hắn càng thêm có khuynh hướng sư tỷ bị giết. Dạng này mặc dù đối sư tỷ có chút không công bằng, nhưng lúc này hắn đã không có lựa chọn nào khác. Duy chỉ có hy vọng về sau mình có thể đoạt lại cỗ thân thể này, sau đó giết chết cái này không biết tà ma là sư tỷ báo thù. Dư Hổ mặc dù không có nói chuyện, nhưng hắn đăm chiêu suy nghĩ đều tại ổ trở tàu lạ trong lòng bàn tay. Nhân loại liền là nhân loại, sẽ chỉ bị tình cảm chỗ chi phối. Ở trong lòng chế giễu một câu, ổ trở tàu lạ mở miệng lần nữa. Dư Hổ, đừng vọng tưởng ngươi làm không được sự tình. Dư Hổ trong lòng giật mình, nghĩ thầm, cái này tà ma chẳng lẽ có thể đọc hiểu tâm tư của ta? Không sai, ngươi suy nghĩ gì ta đều có thể biết. Ổ trở tàu lạ gật đầu xác nhận. Cái gì? Dư Hổ như rớt vào hầm băng, một cỗ cảm giác tuyệt vọng bao phủ toàn thân, phản phất muốn đem hắn kéo vào tối tăm không mặt trời bực sâu. Yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Tương phản, chỉ cần ngươi thành thành thật thật, ta không chỉ có sẽ không đối nữ nhân kia làm cái gì, ta sẽ còn thả nàng một mạng. Ổ trở tàu lạ trấn an lời nói, Dư Hổ không biết nên không nên tin. Đúng rồi, còn có thân thể của ngươi chờ ta hoàn thành ta việc cần phải làm về sau, ta cũng sẽ trả lại ngươi. Ổ trở tàu lạ lại bổ sung một câu. Coi là thật. Dư Hổ trong lòng dâng lên một chút hy vọng, nhịn không được mở miệng hỏi. Đương nhiên là thật, mặc dù tình cảm của nhân loại mặc dù đối ta cái này thần không có giá trị, nhưng ta còn là rất cảm tạ trước ngươi giúp ta đào thoát lồng giam. Ô trở tóc lạ, Dư Hổ cũng không rõ trong đó hàm nghĩa. Nhưng hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, bởi vì ngoại trừ tin tưởng hắn cái gì cũng không làm được. Hy vọng cái này tà ma sẽ thực hiện ước định đưa ta tự do, đến lúc đó ta liền có thể cùng Âu Yếm sư tỷ ở cùng một chỗ. Cảm nhận được Dư Hổ nội tâm biến hóa, ô trở tóc lạ nhếch miệng lên. Hắn mục đích đã đạt tới, hiện tại thiên địa dị biến, dẫn đến hắn không hề bị đến thiên đạo xóa bỏ. Nhưng tình huống này ai biết về sau sẽ như thế nào, đừng nhìn hiện ở cái thế giới này một bộ muốn hủy diệt dáng vẻ, nói không chừng ngày nào lại bình thường. Đến lúc đó nếu như hắn không thể cướp đoạt Lâm Nguyên thân thể, còn cần Dư Hổ cái này thể xác đến tránh né thiên đạo cảm ứng. Nếu là thật đem Dư Hổ ép, đến lúc đó trực tiếp tự diệt cùng hắn đồng quy vu tận nhưng liền phiền toái. Tốt, là thời điểm bắt đầu kế hoạch. Ngẩng đầu nhìn một chút trải rộng vết dạng thương cung, ổ trở tàu là đỉnh lấy phong tuyết hướng về Thanh Ngọc Tông phương hướng bay đi. Có may mắn tâm lý Dư Hổ lần này không tiếp tục ngăn cản. Dù sao toàn bộ Thanh Ngọc Tông hắn chỉ để ý Tạ Ngọc, những người khác chết sống cùng hắn không có quan hệ. Rất nhanh ổ trở tàu lạ liền đã tới Thanh Ngọc đảo. Lúc này hòn đảo bị thiên thai phá hư phá thành mảnh nhỏ. Ổ trở tàu lạ cảm ứng một chút, phát hiện hòn đảo trung ương còn có đại lượng sinh mệnh dấu hiệu, trong đó có mấy đạo phá lệ tràn đầy. Quả nhiên không có tuyển sai chỗ, những này tư lương đầy đủ ta đột phá đến luyện hư. Tại nói thầm trong lòng một câu, ổ trở tàu lạ hướng về Thanh Ngọc Tông cất giấu vị trí bay đi. Tạ, ổ trở tàu lạ, ngươi có thể hay không thay cái hình dạng? Phi hành quá trình bên trong, Dư Hổ đột nhiên mở miệng. Ồ. Vì cái gì? Ngạch. Dư Hổ không biết giải thích như thế nào. Cũng may không cần giải thích, chỉ cần ở trong lòng nghĩ, ổ trở tàu lạ liền có thể đọc hiểu hắn ý tứ. Thay cái hình dạng là vì không cho Tạ Ngọc nhận ra mình. Nếu là đỉnh lấy bộ dáng của hắn diệt tuyệt toàn bộ Thanh Ngọc Tông, đến lúc đó hắn còn thế nào cùng Tạ Ngọc song túc song tê nha. Mặc dù trước khi nói bọn hắn quan hệ giữa liền không ra thế nào địa, nhưng tốt xấu còn chưa tới huyết hải thâm cựu tình trạng. Ha ha, nguyên lai là dạng này, ta hiểu được. Đọc hiểu Dư Hổ tiểu tâm tư về sau, ổ trở tàu lạ khẽ cười một tiếng, thân thể biến hóa thành một con ngư yêu bộ dáng. Như vậy được chưa? A, gặp ổ trợ tàu là dễ dàng như vậy đáp ứng. Dư Hổ sửng sốt một chút, vội vàng nói tạ. Có thể, tạ ơn. Câu này tạ ơn từ Dư Hổ miệng bên trong nói ra, tràn ngập một cô hoang đường cảm giác. Giải quyết Dư Hổ nỗi lo về sau, ổ trợ tàu là tiếp tục hướng về hòn đảo trung ương bay đi. Toàn bộ quá trình hắn cũng không có thu liễm khí tức, đương nhiên cũng không cần thu liễm. Cảm nhận được ngoại giới có cường giả tiến đến, tiềm ẩn tại trong trận pháp Thanh Ngọc Tông tông chủ Diêu Thiên Nguyên bắn ra. Cùng hắn cùng nhau còn có hai vị hóa thần kỳ trưởng lão, bên trong một cái là Tạ Bất Phàm. Sớm tại tai nạn phát sinh trước đó hắn liền trở về tông môn. Mặc dù không có tìm tới trợ giúp, nhưng cùng yêu tộc chiến tranh cũng không có bắt đầu không phải sao? Các hạ người nào, đến ta Thanh Ngọc Tông làm cái gì? Diêu Thiên Nguyên nghiêm nghị chất vấn. Ổ trở tàu là không để ý đến ba người bọn hắn, ánh mắt nhìn về phía Thanh Ngọc Tông chỗ sâu, nơi đó có một cái thực lực mạnh mẽ ra hỏa. Cha hỏi ngươi đâu? Gặp ổ trở tàu là không đáp lời nói, Thanh Ngọc Tông hóa thần trưởng lão Trịnh Huyền đứng ra không khách khí hô to. Trịnh trưởng lão, an tâm chớ vội. Diêu Thiên Nguyên vội vàng khoát tay ra hiệu Trịnh Huyền lui ra. Mặc dù không cam tâm, nhưng hắn vẫn là đàng hoàng lui trở về. Vị đạo hữu này, chúng ta cùng yêu tộc chiến tranh đã kết thúc. Hiện tại thai kiếp tứ ngược, chúng ta hẳn là dĩ hòa vi quý. Diêu Thiên Nguyên hảo luôn khuyên bảo. Ổ Trợ Tào Lạ vẫn là không có để ý đến hắn, vẫn như cũng nhìn xem Thanh Ngọc Tông Thái Thượng trưởng lão vị trí. Không ra thật sao? Vậy trước tiên ăn chút ba người các ngươi tốt. Ổ Trợ Tào Lạ quay đầu nhìn về phía ba người. Đạo hữu, ngươi. Diêu Thiên Nguyên nhíu mày, còn muốn hỏi lại. Lời còn chưa nói hết, Ổ Trợ Tào Lạ liền xuất động thủ trước. Huyết nhục bộc phát, nhục thân nhiễu sóng. Theo huyết nhục năng lực phát động, Ổ Trợ Tào Lạ thân thể cực tốc bật mèo biến lớn. Trước đó hắn tu vi là Nguyên Anh kỳ liền có thể hóa thân 10 mét, hiện tại hóa thần hậu kỳ, càng khủng bố hơn. Tại ba người nhìn chăm chú, Ổ Trợ Tào Lạ thân cao đột phá 10 mét, huyết nhục còn đang không ngừng bành trướng và mèo, cuối cùng biến thành thân cao hơn 30 mét, toàn thân lân giáp, thân có các loại yêu quái đặc điểm quái vật. Yêu nghiệt, dám can đảm ở này quát tháo. Xem chiêu. Gặp Ổ Trợ Tào Lạ đột nhiên biến thân, biết kẻ đến không thiện, sớm nhìn hắn không thuận mắt Trịnh Huyền lúc này xuất thủ. Chương 755, sinh mệnh vận bẹo chi quang. Chương 755, sinh mệnh vận bẹo chi quang. Xích Diễm Hỏa Long. Đi. Trịnh Huyền giận quát một tiếng, một đạo dài 10 trượng hỏa long gầm thét hướng về Ổ Trợ Tào Lạ cao lớn thân thể đánh tới. Vâng. Pháp thuật trúng đích, bộc phát ra đám lửa lớn, bạo tạc sinh ra ánh sáng đem toàn bộ Thanh Ngọc Tông chiếu sáng. Ha ha, liền cái này, cũng liền khổ người lớn một chút, kết quả chỉ là trông thì ngon mà không dùng được mặt hàng. Nhìn thấy tuyệt chiêu của mình trúng đích, Trịnh Huyền trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ. Trịnh Huyền, chớ khinh thường, hắn còn chưa có chết. Tạ Bất Phàm ở một bên nhắc nhở. Hô một trận lạnh lẽo băng tuyết hàn phong thổi qua, thổi tan bạo tạc hỏa diễm, lộ ra Ổ Trợ Tào Lạ hoàn hảo không chút tổn hại thân thể. Vô hại, làm sao có thể? Trịnh Huyền một mặt chấn kinh, kịp phản ứng, đội vàng lần nữa ra chiêu. Xích Viêm Long Phượng. Đi. Xích Kim sắc hỏa diễm biến thành một rồng một phượng, hướng về Ổ Trợ Tào Lạ buôn tập mà đi. Gấp gáp như vậy chịu chết, vậy ta liền thành toàn ngươi tốt. Đối mặt Xích Viêm Long Phượng, Ổ Trợ Tào Lạ nâng lên tay trái. Năng lượng hấp thu. Một rồng một phượng đánh vào Ổ Trợ Tào Lạ cự thủ phía trên, liền như là băng tuyết tao ngộ nước nóng, còn chưa kịp tiếp cận, liền tuyệt đối tăng dã. Hoàn toàn nắm trong tay thân thể, lại không có thiên đạo lôi kiếp uy hiếp, Ổ Trợ Tào Lạ rốt cục có thể phát huy ra mình một chút xíu thực lực chân thật. Không có khả năng. Nhìn xem mình sở trường tuyệt chiêu thậm chí ngay cả tới gần đều làm không được, Trịnh Huyền kinh hãi trừng to mắt. Không có khả năng, ta không tin. Xích Kim Viêm Đao. Thứ Phương Huyền Kim chém. Đang khi nói chuyện, Trịnh Huyền xuất ra pháp bảo Xích Kim Viêm Đao, hướng phía Ổ Trợ Tào Lạ vào đầu chém tới. Ha ha, không biết sống chết, sinh mệnh bật mèo chi quang. Nhìn xem hướng mình bọn tới trận huyền, Ổ Trợ Tào Lạ trong mắt bắn ra hai đạo tinh hồng chi quang. Trịnh Huyền, mau tránh ra. Diêu Thiên Nguyên Hồ to nhắc nhở. Hắn tu vi cao nhất, có thể cảm nhận được cái này tinh hồng chi quang đáng sợ. Tốc độ ánh sáng kinh khủng bực nào, Diêu Thiên Nguyên giọng điệu cứng rắn hô ra miệng, sinh mệnh bật mèo chi quang liền đã trúng đích Trịnh Huyền. Ừm. Nghe được nhắc nhở, bị bóp méo chi quang chiếu xạ Trịnh Huyền sửng sốt một chút. Ngay từ đầu còn không có cảm giác chỗ nào không thoải mái, nhưng mẹn mẹn qua một giây đồng hồ, thân thể của hắn đột nhiên bặm mẹo bành trướng. Chuyện gì xảy ra? Trịnh Huyền mặt lộ vẻ hoảng sợ, vận chuyển linh lực muốn chống cự thân thể biến hóa. Cũng mặc kệ hắn như thế nào bộc phát linh lực, đều không có cách nào kết thúc, thậm chí bởi vì hắn dùng linh tinh linh lực, huyết nục bặm mẹo tốc độ còn biến nhanh rất nhanh, Trịnh Huyền liền bành trướng thành một cái viên thịt. Phốc phốc, một con bặm mẹo cánh tay từ viên thịt phần lưng đâm rách huyết nục sinh trưởng mà ra. Phốc phốc, hai con chỉ đùi từ Trịnh Huyền ngực sinh trưởng mà ra. Phốc phốc. Sau đó là đầu, lần này là từ dưới viên thịt phương, cũng chính là Trịnh Huyền cái mông vị trí. Những này tứ chi mọc ra về sau, liền như là có ý thức của mình, hướng phía Trịnh Huyền bình thường tứ chi phát động công kích. Mình cùng trên người mình mọc ra đồ vật xoay đánh thành một đoàn, cảnh tượng này thấy thế nào làm sao quỷ dị. Tông chủ, cứu ta. Trịnh Huyền dùng lòng bàn tay ở bắp đùi công kích, hướng về Diêu Thiên Nguyên hô to cầu cứu. Tông chủ, ta bất phàm, nhanh giúp ta một chút. Cái kia từ trên mông mọc ra đầu, vặn lấy thật dài cổ hướng về hai người hô to. Nhìn xem một màn này, bị hù Diêu Thiên Nguyên cùng Tạ Bất Phàm một cái giật mình, toàn thân đều nổi da gà. Nguyên vốn còn muốn để Trịnh Huyền thăm dò một chút đối phương, không nghĩ tới bị cái này kỳ quái một kích trúng đích sau đó phát sinh quỷ dị như vậy biến hóa. Thật là xinh đẹp trái cây, ha ha, để cho ta nhấm nháp một chút đi. Nhìn thấy bận bẹo hoàn thành, Ổ Trợ Tào Lạ đưa tay hướng về viên thịt chụp tới. Không được, Tạ Bất Phàm, đồng loạt ra tay. Tốt. Nhìn thấy Trịnh Huyền tao ngộ nguy hiểm, hai người không lo được buồn nôn, đồng thời xuất thủ công kích Ổ Trợ Tào Lạ. Vâng. Hai đạo pháp thuật đánh vào Ổ Trợ Tào Lạ trên thân, nhưng mà lại cũng không có gì chứng dụng. Vẹn vẹn để hắn thân thể to lớn lắc lư một cái. Ba chít chít một tiếng. Ổ Trợ Tào Lạ cánh tay từ bạo tạc trong bụi mù nhô ra, đem trận huyền biến hóa viên thịt nắm trong tay. Vĩ đại huyết nhục chi chủ à, thật cao hứng vì ngài dâng lên mỹ vị thân thể, nhanh, mau ăn rơi ta đi. Ta đã chờ không nổi cùng vĩ đại ngài hòa làm một thể. Trên mông đầu mặt mũi tràn đầy hưng phấn hô to. Thật sao? Vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Ổ Trợ Tào Lạ hé miệng, nắm nuốt viên thịt đưa đến bên miệng. Không, không muốn. Tông chủ, cứu ta. Phát giác Ổ Trợ Tào Lạ muốn đối với mình làm cái gì, Trịnh Huyền bình thường đầu hoảng sợ kêu to. Diêu Thiên Nguyên cùng Tạ Bất Phàm muốn nghĩ cách cứu viện, nhưng công kích đánh vào Ổ Trợ Tào Lạ trên thân căn bản không có gì tác dụng. Coi như có thể miễn cưỡng đánh ra tổn thương, nhưng trong nháy mắt, vết thương liền khép lại như lúc ban đầu. Nhanh, mau ăn ta, vĩ đại thần, mau ăn ta. Nhìn xem dày đặc răng, vặn mèo đầu hưng phấn không hiểu. Tông chủ, cứu ta a. Thái thượng trưởng lão, cứu. Nhìn xem càng ngày càng gần như là vực sâu đồng dạng miệng lớn, Trịnh Huyền tuyệt vọng hô to. Phốc phốc. Ổ Trợ Tào Lạ một ngụm nuốt xuống, viên thịt như là quả táo bị cắn xuống một nửa. Trịnh Huyền tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, đầu của hắn vừa vặn sinh trưởng ở bị ổ trở tàu lạ cắn kia một nửa bên trên. Vĩ đại thần, phương vị như thế nào? Máu tươi thuận dưới mông vặn mèo đầu chảy xuống, thiếu thốn nửa người thống khổ, để mặt mũi của nó vặn mèo như là ác quỷ. Nhưng nó vẫn như cũ điên cuồng hỏi thăm. Không tệ, rất mỹ vị ổ trở tàu lạ gật đầu cho trả lời khẳng định. Quá tốt rồi, tốt thỏa mãn nha, thần a, mau ăn ta, mau ăn ta. Vặn mèo đầu dướn cổ lên, hướng về ổ trở tàu lạ trong mồm chui. Ổ trở tàu lạ cũng không khách khí, đem còn lại nửa quả táo nhét vào trong miệng, không ngừng nhấm nuốt. Nuốt xuống về sau, ổ trở tàu lạ liếm môi một cái, nhìn xem còn tại làm chuyện vô ích Diêu Thiên Nguyên cùng Tạ Bất Phàm. Hiện tại giờ đến phiên các ngươi sinh mệnh vặn mèo chi quang. Ổ trở tàu lạ con mắt đống nhiên biến đỏ. Không được, mau tránh. Phát giác đối phương lại muốn thi triển cái kia quỷ dị tia sáng, Diêu Thiên Nguyên lưng run rẩy, vội vàng né tránh. Hắn cũng không muốn biến giống như Trình Huyền, trở thành vặn mèo biến thịt, sau đó bị cái này tà ma ăn hết. Lôi quan thứ, đi. Hiu. Ổ trở tàu lạ hai mắt sáng lên thời khắc, hai đạo ngân sắc điện quang từ thanh ngọc tông phương hướng bắn ra, tinh chuẩn trúng đích hắn hai con mắt. Lôi quan thứ, là thái thượng trưởng lão. Diêu Thiên Nguyên quay đầu nhìn tông môn phương hướng, quả nhiên thái thượng trưởng lão chính lấy một cái tốc độ cực nhanh bay tới. Lôi quan bạo, chết đi cho ta. Bay gần về sau, thái thượng trưởng lão tay kết pháp quyết, dẫn bạo pháp bảo lôi quan thứ năng lượng. Và anh, lốt bút. Ổ trở tàu lạ hai mắt lúc này nổ tung, màu bạc trắng lôi điện không ngừng thiêu đốt lấy trong hốc mắt huyết đủ, đem nó đốt thành hai cái sơn lỗ thủng đen. Bị tạc mù hai mắt, ổ trở tàu lạ hừ đều không có hừ một chút, trực tiếp đưa tay móc hướng hai mắt lỗ thủng, tựa hồ chuẩn bị đem đâm vào trong đó lôi quang thứ rút ra đồng dạng. Ừm, lôi quang thứ, mau trở lại. Thấy cảnh này, thái thượng trưởng lão giật mình, ngay cả đội vươn tay gọi trở về pháp bảo. Bù bù. Tại ổ trở tàu lạ đưa tay ngăn chặn hốc mắt trong nháy mắt, hai thanh lôi quang thứ từ hắn khe hở bên trong bay ra. Ngươi rốt cục bỏ được đi ra, vừa mới đánh ta có chút đau nhức đâu. Ổ trở tàu lạ rủi rủi con mắt, thả tay xuống về sau, một đôi mắt hoàn hảo không chút tổn hại. Chương 756, sinh mệnh bận bèo phóng xạ. Chương 756, sinh mệnh bận bèo phóng xạ cái này. Nhìn thấy bị mình nổ mù hai mắt thoáng qua ở giữa khôi phục như lúc ban đầu, thái thượng trưởng lão khắp khuôn mặt là ngưng trọng. Cái đá. Lúc này một đạo tia chớp màu đỏ ngòm từ thương khung đánh xuống, chính giữa ổ trở tàu lạ, đem nó nửa người trên toàn bộ đánh nát, chỉ còn lại hai đầu dính liền nhau hai chân rơi xuống mặt đất. Ừm. Thiên khiển. Nhìn xem bị thiên khiển đánh trúng yêu ma, thái thượng trưởng lão nhìn hướng lên bầu trời có chút kinh nghi bất định. Sư thúc, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tạ Bất Phàm cùng Diêu Thiên Nguyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bay đến thái thượng trưởng lão bên người, không rõ vì sao gia hỏa này đột nhiên bị thiên lôi đánh chết. Thái thượng trưởng lão thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn về phía mặt đất kia hai cây đùi, sau đó lắc đầu. Không biết, có thể là gia hỏa này chuyện xấu làm quá nhiều, lọt vào thiên khiển đi. Hai người lẫn nhau, trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết làm cảm tưởng gì. Nếu là cái này thiên khiển sớm đến một hồi, Trịnh Huyền sư đệ cũng sẽ không chết rồi. Trầm mặc một hồi, Tạ Bất Phàm trước tiên mở miệng. Ai? Diêu Thiên Nguyên lắc đầu thở dài một tiếng, trên mặt có chút bi thống. Cái này yêu ma bị thiên khiển đánh chết, coi như là cho Trịnh Huyền sư đệ báo thù. Đáng tiếc, Trịnh sư đệ thật vất vả đột phá hóa thần, còn có bó lớn thọ nguyên. Không nghĩ tới hắn chết, chúng ta ngay cả nhặt xác cho hàn lở đều làm không được. Tạ sư đệ, đừng thương tâm hay biết cái này yêu ma thủ đoạn quỷ dị như vậy. Đi. Thái thượng trưởng lão đưa tay đánh gãy hai người. Người chết không có thể sống lại, các ngươi đừng tại đây cảm khái. Hiện tại thai kiếp không ngừng, chúng ta nói không chừng ngày nào cũng muốn bước Trịnh Huyền theo gót. Việc cấp bách là đem tông môn đại trận giữ thì tốt, miễn cho bị thiên thai phá hư. Vâng, sư thúc, chúng ta cái này liền trở về. Hai người gật đầu đáp ứng một tiếng, liền muốn trở về tông môn thời khắc, trên đất đùi đột nhiên bỗng núc đích. Ừm. Thái thượng trưởng lão quay đầu nhìn hướng phía dưới, phát hiện bắp đùi đứt gãy chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng ra đại lượng vết đủ. Không chết. Cuối cùng là quái vật gì? Nhìn xem một màn này, ba người không khỏi kinh hãi trong lòng. Vẹn vẹn mấy tức thời gian, cái này tàn phá thân thể liền sinh dài đến phần eo. Không tốt, giá hỏa này muốn phục sinh, hai người các ngươi theo ta đồng loạt ra tay. Thái thượng trưởng lao xuất ra lôi quang thứ, bắt đầu đưa vào linh lực. Tạ Bất Phàm cùng Diêu Thiên Nguyên gặp này cũng liền bận biểu thi chiến pháp thuật. Ấp ủ một lát, ba người đồng thời xuất thủ. Phá diệt lôi quang. Xích diễm hỏa long. Xích viêm long vượng. Vành. 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 Pháp thuật chúng đích chính đang khôi phục gãy chi, tiếng nổ một tiếng so một thanh âm vang lên. Xử lý sao? Tạ Bất Phàm lao đi mồ hôi lạnh trên trán. Hai người khác không có trả lời, chăm chú nhìn trung tâm vụ nổ. Gió lạnh thổi qua, bụi mù dần dần tan đi. Xích hồng hỏa diễm cùng ngân bạch lôi điện quấn quanh gãy chi, không ngừng thiêu đốt phía trên huyết đủ. Nhưng thành quả vẹn vẹn để cái này gãy chi tốc độ khôi phục chậm lại một chút. Quái vật này chẳng lẽ là giết không chết sao? Tạ Bất Phàm lưng phát lạnh. Vừa mới ba người bọn họ công kích đủ để diệt sát luyện hư tu sĩ, nhưng lại giết không chết cái này một nửa thân thể. Đừng lo lắng, tiếp tục xuất thủ, tuyệt đối không nên để cái này yêu ma khôi phục, không phải chúng ta Thanh Ngọc Tông nhưng liền xong rồi. Đưa tay gọi trở về lôi con thứ. Thái thượng trưởng lao nhắc nhở một câu, hướng pháp bảo bên trong rót vào linh lực sau lại lần ném mạnh mà ra. Rõ. Hai người vội vàng đáp ứng, ngưng tụ pháp thuật không ngừng oanh kích gãy chi, như muốn triệt để xóa bỏ. Huyết nục không ngừng bị phá hư, nhưng lại thoáng qua ở giữa khôi phục. Theo linh lực bị tiêu hao, thậm chí có áp chế không nổi xu thế, ba người càng đánh càng không chắc. Cuối cùng là cái gì, dạng này đều đánh không chết. Tạ Bất Phàm xuất ra một viên thuốc căn bảo, không kịp điều tức, liền xuất thủ lần nữa. Diêu Thiên Nguyên thực lực mạnh hơn Tạ Bất Phàm một chút, còn có thể kiên trì một hồi. Nhưng liên tiếp không ngừng mà thi triển lớn uy lực pháp thuật, cuối cùng không có cách nào kiên trì quá lâu. ở đây ba người cũng liền luyện hư kỳ thái thượng trưởng lão còn có thể bảo trì ổn định chuyển vận. Không được, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, sư thúc, làm sao bây giờ? Cảm nhận được linh lực trống rỗng, Diêu Thiên Nguyên vội vàng phục dụng đan dược, hỏi hướng một bên sư thúc. Nhìn xem đã giải đến nơi ngực tà ma, sư thúc nhíu mày nhíu chặt động tác trên tay không ngừng, quay đầu mệnh lệnh hai người. Hai người các ngươi lập tức trở về, mang theo tông môn đệ tử rời đi. Sư thúc, ngươi đây? Hai người vội vàng hỏi. Ta ở chỗ này cho các ngươi kéo dài thời gian, nhanh đi. Rõ. Sư thúc, ngài bảo trọng. Hai người đáp ứng một tiếng, vội vàng trở về tông môn. Thiên địa dị biến, tất có yêu nghiệt à. Nhìn xem tà ma trên cổ huyết đục không ngừng tăng sinh, lại không ngừng bị lôi điện ma diệt, thái thượng trưởng lão ngoài miệng thì thảo. Thật có lỗi, thiên địa dị biến này cùng ta nhưng không có quan hệ. Ô trợ đầu là phần bụng chỗ đột nhiên mở ra một há to mồm, mở miệng phản bác. Theo mồm dài ra, phía trên ngực vỡ ra hai vết nứt khe hở, một đôi tinh hồng trong mắt xoay chuyển mà ra. Cái gì? Nhìn thấy một màn quỷ dị này, thái thượng trưởng lão con người rung động. Hắn nguyên lai tưởng rằng chỉ cần áp chế quái vật này không dài ra đầu liền không sao, không nghĩ tới quái vật này vậy mà có thể đem ngũ quan dài tại địa phương khác. Thừa dịp hắn khiếp sợ công phu, ô trợ đầu là cổ càng trực tiếp khép lại, cuối cùng thành vì một con không có đầu cự hình quái vật. Vừa mới thật sự là làm ta giật cả mình đâu, kết quả chỉ có một cái cả. Tinh hồng con mắt nhìn về phía thương khung, thấy không có thiên khiển rơi xuống, lúc này mới chuyển động con mắt nhìn về phía nhân loại trước mặt. Lúc này Tạ Bất Phàm cùng Diêu Thiên Nguyên vừa vặn mang theo tông môn đệ tử từ trong đảo bay ra. Ừm, muốn chạy? Hỏi qua ta sao? Ôi trời, đầu lạ con mắt bắt đầu phát sáng. Không được, mau tránh ra. Thái thượng trưởng lao hướng về tông môn phương hướng hô to. Đáng tiếc khoảng cách quá xa, phong thanh cũng quá lớn, đối phương căn bản nghe không được. Đương nhiên, coi như nghe thấy được, cũng trốn không thoát. Sinh mệnh vận mèo chi quang. Hai đạo tinh hồng chùm sáng từ ổ trợ tấu lại trong mắt bắn ra, bắn vào chạy trốn Thanh Ngọc Tông đệ tử bên trong. Chuyển động con mắt, vạn mèo chi quang tùy theo bị lệnh, trong đám người quét tới quét lui. Bị sinh mệnh vạn mèo chi quang đảo qua người đỉnh trệ giữa không trung, thân thể bắt đầu phát sinh dị biến. Thân thể của ta, đây là có chuyện gì? Ta làm sao có hai cái gà mà? A, ta mọc ra ba cái chân, ta có bốn cái cánh tay, đây là có chuyện gì? Không, không có khả năng. Ta tại sao có thể có hai cái đầu? Ngươi là ai? Nhìn xem tông môn đệ tử thảm trạng, thái thượng trưởng lão muốn rách cả mí mắt. Hiệu suất này không được nha. Nhìn xem từng cái nhân loại bị biến dị, ổ trợ đầu là chép miệng một cái, cảm giác hiệu suất thực sự có chút thấp. Lôi quang mẫn diệt. Bạo. Đang lúc hắn nghĩ đến có phải hay không chuyển đổi sách lực lúc, thái thượng trưởng lao hướng về lồng ngực của hắn ném ra một thanh lôi quang thứ, cũng quả quyết phát động tự bạo. Vâng. Lôi quang thứ nổ mù ổ trợ đầu là con mắt, bên trong gãy mất sinh mệnh và mèo chi quang. Thách ra trốn. Nhanh. Thái thượng trưởng lao hướng phía tông môn đệ tử hô to. Lại nổ con mắt của ta, thật sự là đủ. Sinh mệnh và mèo phóng xạ. Tông môn đệ tử còn tương lai cùng phản ứng. Từng vòng vô hình ba động lấy ổ trợ tàu lạ làm trung tâm đảo qua toàn bộ hòn đảo. Chương 757, cẩn thận ổ trợ tàu lạ. Chương 757, cẩn thận ổ trợ tàu lạ cùng sinh mệnh vận mèo chi quang so sánh, sinh mệnh vận mèo đều phóng xạ cũng không có bá đạo như vậy. Nhưng uy năng cũng không phải luyện khí tạp dịch có thể ngăn cản. Bị vòng thứ nhất phóng xạ đảo qua, luyện khí giai đoạn trước tạp dịch đệ tử thân thể bắt đầu bành trướng, mọc ra hình thù kỳ quái tứ chi. Vòng thứ hai phóng xạ đảo qua, luyện khí hậu kỳ bắt đầu biến dị. Vòng thứ ba, trúc cơ tu vi bắt đầu biến dị. Theo từng vòng phóng xạ đảo qua, cuối cùng liền ngay cả hóa thần tu vi Tạ Bất Phàm cùng Diêu Thiên Nguyên đều không chống nổi. Xong, nhìn thấy tông môn đệ tử toàn bộ biến dị, thái thượng trưởng lão như rớt vào hầm băng. Đúng rồi, còn có ngươi. Sinh mệnh vận mèo chi quang. Con mắt khôi phục như lúc ban đầu ổ trợ đấu là nhìn về phía trước mặt người cuối cùng loại, tinh hồng chùm sáng bắn ra. Không được, muốn chết, mau trốn. Tình huống phát triển thành dạng này, thái thượng trưởng lão cũng bất chấp gì khác người, vội vàng hóa thành độn quang hướng nơi xa thoát đi. Độn quang mặc dù nhanh, nhưng cuối cùng không phải thật sự tốc độ ánh sáng. Không có trốn bao xa, thái thượng trưởng lão liền bị bóp méo chi quang đuổi kịp. Thái thượng trưởng lão rét hình chữ tổ vị, muốn né tránh. Ôi trời, đầu lại chớp động mấy lần mí mắt, sinh mệnh vận mèo chi quang hóa thành vài khúc, phong tỏa thái thượng trưởng lão tất cả hành động. Không, tránh cũng không thể tránh thái thượng trưởng lão hoảng sợ hô to, cuối cùng bị bóp méo chi quang bao phủ. So trước đó chúng chiêu chỉnh liền tốt một chút, hắn dự vững được ba hơi, thân thể mới bắt đầu vận mèo bành trướng. Không đợi biến dị hoàn thành, liền bị chạy tới ổ trợ đầu lại một phát bắt được. Ha ha ha, tới tay, luyện hư kỳ trái cây. Ôi trời, đầu lại cười lớn một tiếng. Nắm nuốt thái thượng trưởng lão đưa đến phần bụng miệng rộng trước đó. Thả ta ra. Không. A. Một tiếng tuyệt vọng kêu thảm, thái thượng trưởng lão bị ổ trợ tàu lạ hung hăng cắn chết. Nhấm nuốt mấy lần, nuốt vào về sau, ổ trợ tàu lạ liếm môi một cái. Hương vị coi như không tệ, không hổ là luyện hư kỳ trái cây, không có khiến ta thất vọng, lực lượng xuống tới. Ổ trợ tàu lạ nhắm mắt lại, thưởng thụ thực lực tăng lên mang tới khoái cảm. Một lát sau, tiêu hóa xong tất, hắn đột nhiên mở to mắt. Ừm. Vậy mà chưa đủ. Ổ trợ tàu lạ âm thầm nhíu mày, hắn nguyên lai tưởng rằng ăn hết một cái luyện hư kỳ trái cây có thể để tu vi của hắn đột phá, nhưng tiêu hóa xong cách đột phá vẫn là trên lệch một chút. Là ta thể lượng quá lớn nguyên nhân sao? Vẫn là nói ra hỏa này là cái hàng lợm. Được rồi, mặc kệ, chỉ là kém một chút, còn lại những người này đầy đủ. Ôi trời, tao lại nhìn về phía nơi xa toàn bộ biến dị Thanh Ngọc Tông tu sĩ. Đến, cùng ta hòa làm một thể đi. Vĩ đại thần a, ta cái này đến cấp ngươi dâng lên mỹ vị trái cây. Không, ta không nên chết. Dừng lại cho ta. Nghe được cổ trời tao là kêu gọi, Thanh Ngọc Tông đệ tử trên thân biến dị ra đầu lớn âm thanh reo hò, khống chế thân thể hướng lấy bọn hắn vĩ đại thần chạy tới. Bình thường đầu lại đang sợ hãi kêu to, muốn ngăn cản. Một cái muốn tới đây, một cái muốn ngăn cản, hai cái hoàn toàn khác biệt ý nghĩ để cô thân thể này tứ chi hỗn loạn, ngã nhào trên đất xoay thành một đoàn. Ai cuối cùng vẫn là muốn ta tự mình động thủ hạ. Nhìn thấy lăn trên mặt đất đầy đất hồ lô, Ổ Trợm Tẩu Lạ thở dài một tiếng chủ động tiến lên, đem nó từng cái nhặt lên ăn hết. Ổ Trợm Tẩu Lạ, ngươi đáp ứng ta, sẽ không đối xử tỉ độc thủ. Trong thân thể dư hổ đột nhiên hô to, bởi vì hắn nhìn thấy Ổ Trợm Tẩu Lạ kế tiếp muốn ăn đúng là hắn Âu Yếm Tạ Ngọc sư tỷ. A suýt nữa quên mất. Ổ Trợm Tẩu Lạ vội vàng buông xuống Tạ Ngọc. Lúc này Tạ Ngọc không làm, mọc ra kia cái đầu hô to ăn hết ta, ôm Ổ Trợm Tẩu Lạ ngón tay không thả. Tạ Ngọc tựa hồ không chịu nổi mình bây giờ bộ dáng, hai mắt trống rỗng mặc cho biến dị đầu khống chế thân thể, la to ý đồ trở lại Ổ Trợm Tẩu Lạ trong tay trở thành hắn đồ ăn. Sư tỷ, ngươi không muốn như vậy. Nhìn xem biến dị tựa như chỉ bắt túc nện sư tỷ, dư hổ trong lòng tràn đầy thương tiếc. Ổ Trợm Tẩu Lạ, ngươi mau đưa sư tỷ ta biến trở về đến. Biến trở về đến. Ngươi đã đáp ứng ta. Ha ha, đương nhiên có thể. Ổ Trợm Tẩu Lạ cười cười, đưa tay nắm Tạ Ngọc thân thể. Vĩ đại thần, mau ăn điểm ta, ta đã chờ không nổi muốn cùng ngài hòa làm một thể. Nhanh, mau ăn ta. Đừng nóng đội, ta lập tức hoàn thành nguyện vọng của ngươi. Ổ Trợm Tẩu Lạ vươn tay nắm Tạ Ngọc trên thân dư thừa đầu. Ngươi muốn làm gì? Dư hổ hoảng sợ kêu to. Đương nhiên là thực hiện ước định của chúng ta nha. Ngón tay siết chặt dư thừa đầu. Tại dư hổ ánh mắt khiếp sợ bên trong, Ổ Trợm Tẩu Lạ dùng sức kéo một cái, đem dư thừa đầu từ trên thân Tạ Ngọc xé rách xuống tới. Tiện tay ném vào trong miệng, sau đó lại đưa tay kéo hướng dư thừa tứ chi. Rất nhanh biến dị ra bộ phận đều bị ăn sạch, còn lại bộ phận giống như phá vỡ túi trường nóng. Sư tỷ, không. Ta ma, ngươi không giữ chữ tín, ta muốn giết ngươi. Nhìn xem sư tỷ trên thân to lớn miệng vết thương, dư hổ cơ hồ điên cuồng. Đừng nóng nội, còn chưa có chết đâu. Ổ Trợm Tẩu Lạ trấn an một câu, đưa tay sờ về phía Tạ Ngọc dập nát thân thể. Huyết nhục gây dựng lại. Một đạo hồng quang từ Ổ Trợm Tẩu Lạ đầu ngón tay bắn ra, dung nhập Tạ Vũ trong thân thể. Kia mấy chỗ to lớn miệng vết thương giống như thời gian đảo lưu nhanh chóng khép lại. Vẹn vẹn thời gian ba cái hô hấp, Tạ Ngọc liền hoàn hảo như lúc ban đầu, ngoại trừ ánh mắt vẫn như cũ trống rỗng. Tức. Dư Hổ không dám tin, hắn có được Ổ Trợm Tẩu Lạ huyết nhục năng lực về sau, chưa hề biết còn có cách dùng như thế này. Xem đi, ta không có lừa ngươi. Nhét vào lâm vào tự bế Tạ Ngọc, Ổ Trợm Tẩu Lạ quay đầu tiếp tục thu hoạch trái cây. Rất nhanh, tất cả Thanh Ngọc Tông đệ tử đều tiến bụng của hắn, bao quát Tạ Ngọc phụ thân Tạ Bất Phàm. Nấc rốt cục đủ Ổ Trợm Tẩu Lạ ở một cái, toàn thân khí tức bắt đầu tiêu thăng. Nguyên bản tu tiên giả đột phá hóa thần về sau cảnh giới cũng phải cần độ kiếp, nhưng bây giờ thiên địa dị biến, thiên đạo bị hao tổn, căn bản không có lôi kiếp giáng lâm. Cứ như vậy, Ổ Trợm Tẩu Lạ dễ như trở bàn tay đột phá đến luyện hư kỳ. Theo đột phá thành công, Ổ Trợm Tẩu Lạ thân thể lại biến lớn rất nhiều lần, cuối cùng đạt đến độ cao 70m. Không tệ, không tệ, thực lực bây giờ hẳn là đầy đủ cầm xuống người kia. Cảm nhận được trong thân thể lực lượng, Ổ Trợm Tẩu Lạ trên mặt lộ ra hài lòng tiêu dung. Ổ Trợm Tẩu Lạ, ngươi muốn tìm đến tụt cùng là ai? Dư Hổ đột nhiên hỏi. Ừm. Ngươi hỏi cái này làm gì? Hiếu kỳ mà thôi, ngươi nếu là không muốn nói coi như xong. Dạng này à, cũng không có gì không thể nói, chính là lần trước đem ngươi đánh bại con kia cá nóc ngư yêu. Là hắn. Hắn bất quá là nguyên anh tu vi, đáng giá ngươi cẩn thận như vậy đối đãi sao? Lúc trước đột phá hóa thần nên đủ để đối phó hắn đi. Dư Hổ hơi hơi kinh ngạc, nhưng lại hơi nghi hoặc một chút. Mặc dù trước khi nói trong tay Lâm Nguyên kinh ngạc, nhưng tu vi của hắn đã không giống ngày xưa. Dựa theo suy đoán của hắn, đột phá hóa thần sau liền có thể giao cái kia cá nóc ngư yêu. Không có nghĩ đến cái này tự xưng là thần gia hỏa vậy mà như thế cẩn thận, nhất định phải đột phá luyện hư mới dám động thủ. Dư Hổ có chút hoài nghi, nếu không phải thiên địa phát sinh dị biến, Ổ Trợm Tẩu Lạ gia hỏa này còn phải lại nghẹn một đoạn thời gian mới dám động thủ. Chương 758, xuất phát, Bình Dương Hồ. Chương 758, xuất phát, Bình Dương Hồ. Tên kia cũng không có người nghĩ dễ đối phó. Vì cái gì? Yêu ngư yêu có cái gì đặc thù sao? Ngoại trừ sẽ biến lớn bên ngoài, còn có thân thể phòng ngự cao không tưởng nổi. Nói Dư Hổ thanh âm càng ngày càng nhỏ, chỉ là cái này hai hạng liền đầy đủ đặc thù. Lúc trước nếu không phải mình, đổi một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ sợ là tại tên kia trong tay sống không qua hai cái hiệp liền bị xử lý. Ha ha, xem ra ngươi minh bạch một chút tên kia chỗ đáng sợ. Bất quá bây giờ từ ta trưởng khống thân thể của ngươi, hắn đã không phải là đối thủ của ta. Nói, Ổ Trợm Tẩu Lạ hình thể bắt đầu thu nhỏ, thiếu thốn đầu tại quá trình biến hóa bên trong một lần nữa lớn trở về, cuối cùng biến thành lúc đến hình dạng. Đi là thời điểm đi tìm tên kia. Ổ Trợm Tẩu Lạ bay đến giữa không trung. Chờ một chút, sư tỷ ta nàng. Nhìn xem nằm tại đất tuyết bên trong không nhúc nhích Tạ Ngọc, Dư Hổ vội vàng gọi lại chuẩn bị rời đi Ổ Trợm Tẩu Lạ. Ngươi sẽ không muốn để cho ta chiếu cố nàng a? Ổ Trợm Tẩu Lạ hỏi. Ê! Bị đoán đúng tâm tư Dư Hổ sững sờ, không biết nên trả lời thế nào. Để cái này tà môn gia hỏa chiếu cố Tạ Ngọc khẳng định cũng được, nhưng hắn lại lo lắng sư tỷ một người tại cái này sẽ xảy ra chuyện. Nhân loại chính là phiền phức. Nói Ổ Trợm Tẩu Lạ hướng trên mặt đất Tạ Ngọc bay đi. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đã đáp ứng ta sẽ không tổn thương nàng. Coi là Ổ Trợm Tẩu Lạ muốn đối sư tỷ bất lợi, Dư Hổ vội vàng hô to muốn ngăn lại. Không làm cái gì, chỉ là đưa nàng đi địa phương an toàn thôi. Ổ Trợm Tẩu Lạ bay đến Tạ Ngọc bên người, đưa tay đưa nàng cầm lên đến, sau đó hướng về Thanh Ngọc Tông phương hướng bay đi. Xuyên qua ngăn cản phong tuyết trận pháp, hai người tới một chỗ nhìn qua rất kiên cố đại điện. Đưa tay đem lâm vào tự bế Tạ Ngọc vứt xuống, Ổ Trợm Tẩu Lạ ở trong lòng cùng Dư Hổ nói, nơi này có trận pháp bảo hộ, còn có không ít sinh hoạt tài nguyên, đầy đủ nàng sinh tồn được. Nói xong, Ổ Trở Tẩu Lạ quay người muốn đi gấp. Chờ một chút. Mặc dù Ổ Trở Tẩu Lạ nói có đạo lý, nhưng Dư Hổ vẫn là không yên lòng Tạ Ngọc một người ở đây. Ta trước đó chỉ là đáp ứng ngươi không giết nàng, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Thế nhưng là, ngậm miệng, không nhưng nhị gì hết. Dư Hổ còn muốn giải thích, nói còn chưa nói liền bị Ổ Trở Tẩu Lạ đánh gãy. Phải biết hắn nhưng là tinh không trong vũ trụ không thể diễn tả tà thần, nhân loại đối với hắn chẳng qua là vi khuẩn. Đem Tạ Ngọc phóng tới Thanh Ngọc Tông bên trong, mà không phải tùy ý nàng bên ngoài chết cóng đã đầy đủ cho Dư Hổ mặt mũi. Nhìn thấy Ổ Trở Tẩu Lạ không kiên nhẫn, Dư Hổ đội vàng ngậm miệng lại. Tình cảm của nhân loại thật sự là vô dụng đồ vật. Nhìn xem bị mình răn dạy một câu liền không dám nói lời nào Dư Hổ, Ổ Trở Tẩu Lạ ở trong lòng nói xấu sau lưng. Bất quá nghĩ đến về sau có lẽ còn có lợi dụng Dư Hổ thời điểm, Ổ Trở Tẩu Lạ thay cái ôn hòa ngữ khí nói lần nữa. Những thứ kia đầy đủ nữ nhân này sống đến già chết rồi, bên ngoài bây giờ hai nạn nghiêm trọng như vậy cũng sẽ không có ai tới này. Nghe vậy, Dư Hổ lo lắng trong lòng thoáng thư giãn. Đương nhiên, ngươi nếu là còn lo lắng, không bằng phối hợp ta sớm một chút hoàn thành ta việc cần phải làm. Hết thể kết thúc, ta đem thân thể trả lại cho ngươi, ngươi có thể mình về tới chiếu cố ngươi Ô Yếm sư tỷ. Ngươi nói thật chứ? Dư Hổ trong lòng vui mừng. Gặp cầm chắc lấy Dư Hổ, Ổ Trở Tẩu Lạ nhếch miệng lên. Đương nhiên là thật, ta trước đó không phải đã đáp ứng ngươi sao, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta đường đường một vị thần hội lừa ngươi? Không có, không có. Dư Hổ liền đội vàng lắc đầu. Ha ha, không có liền tốt, như vậy chúng ta lên đường đi, sớm ngày hoàn thành ta việc cần phải làm, ngươi liền có thể sớm ngày về tới tìm ngươi sư tỷ. Được rồi, thế nhưng là ta nên như thế nào giúp ngươi? Dư Hổ nghi hoặc hỏi. Hiện tại thân thể của hắn hoàn toàn ở Ổ Trở Tẩu Lạ trong khống chế, mà lại đối phương càng có thể phát huy ra cỗ thân thể này thực lực, Dư Hổ nghĩ mãi mà không rõ hắn còn có thể giúp cái gì. Muốn giúp ta, rất đơn giản, chỉ cho ta đường là được. Chỉ đường? Đúng, chỉ đường. Ổ Trở Tẩu Lạ gật đầu xác nhận. Hiện tại thủy tộc liên minh đã giải tán, hắn đại khái suất đã không ở nơi này, cho nên muốn tìm được hắn còn cần ngươi chỉ cho ta đường mới được, dù sao ta đối với nơi này nhưng không có ngươi quen thuộc. Nhưng ta cũng không biết tên kia đi đâu, làm sao đi tìm? Dư Hổ trong lòng không chắc. Bình Dương Hổ, tên kia nếu như không ở nơi này, đại khái suất sẽ ở Bình Dương Hổ. Ổ Trở Tẩu Lạ cho ra đáp án. Bình Dương Hổ. Dư Hổ nhớ lại một chút, cái kia cá nóc ngư yêu tại liên minh còn tại thời điểm, tựa hồ liền ở tại Bình Dương trong thủy phủ. Bình Dương Hổ là hồ lục địa, ta không biết vị trí cụ thể, nhưng khẳng định khoảng cách Đông Hải không xa, chúng ta đi mây phủ tìm xem nên có thể tìm tới. Đi. Vậy chúng ta xuất phát. Đạt được đại khái vị trí, Ổ Trở Tẩu Lạ rời đi Thanh Ngọc Tông, hướng về đại lục phương hướng bay đi. Thời gian trôi qua một năm. Bình Dương Hổ trung tâm hòn đảo. Lâm Nguyên mang theo hai vị lao bà đi ra mặt đất. Các ngươi nhìn, mặt trời này có phải hay không khôi phục? Lâm Nguyên chỉ vào trên trời kia vòng ảm đạm vô quang mặt trời. Kim Linh ngẩng đầu tường tận xem xét một lát, sau đó gật đầu. Tựa như là so hai ngày trước sáng một chút. Thật sao? Ta làm sao không nhìn ra? Bối bối ngẩng đầu, trên mặt nghi hoặc. Trong năm đó nửa trước năm, nạn bão tuyết hai sấm chớp mưa bão liền không đình chỉ qua, ngẫu nhiên còn có động đất. Nhưng tại nửa năm sau, những này hai nạn uy năng cùng tần suất không hiểu giảm xuống. Gần nhất hai tháng thậm chí ngay cả một tràng địa chấn đều không có phát sinh. Mà bắt đầu mặt trời xuất hiện hình dáng là một tháng trước. Phát hiện hai nạn có yếu bất xu thế, Lâm Nguyên bọn hắn mỗi ngày đều đến tới mặt đất xem xét tình huống. Trải qua một tháng thời gian, nguyên bản chỉ có hình dáng mặt trời bắt đầu có ánh sáng nhạt. Chỉ là do ở mỗi ngày đều nhìn, bối bối phát giác không ra quá cụ thể biến hóa. Sắc thực sáng lên một chút. Một cái giọng nữ từ ba người sau lưng vang lên. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, bối bối cao hứng quay đầu. Nương, ngươi cũng ra ngoài rồi. Ừm, ra đến xem. Hướng phía bối bối gật gật đầu, bối nhã tiếp tục quan sát thiên tượng. Mặt trời mặc dù có quang nhưng cái này trên trời vết tích. Ai nhìn xem trên bầu trời lít nha lít nhít vết dạng, bối nhã thở dài một tiếng. Nương, không có chuyện gì, đã mặt trời mọc chàng tai nạn này sớm muộn sẽ kết thúc. Bối bối tiến lên kéo lại tay của mẫu thân cánh tay, thái độ rất là lạc quan. Nói, con nhìn về phía ngẩng đầu nhìn trời Lâm Nguyên. Lâm Nguyên, ngươi nói đúng không? Ừm, không tệ, chàng hai nạn này sớm muộn sẽ kết thúc. Lâm Nguyên phụ hòa một tiếng. Lúc này có tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Lâm Nguyên thu hồi ánh mắt nhìn về phía sau lưng, chỉ gặp Bình Dương Thủy Quân đi một mình tới. Về phần thủ hạ của hắn sớm tại tai nạn phát sinh lúc liền bị băng long quyền mang đi. Về phần được đưa tới đây, không biết đại khái suất là chết. Tóm lại cái này trong hồ ở trên đảo chỉ có bọn hắn 5 cái sinh vật còn sống. Vòng qua không hợp ý con rể, Bình Dương Thủy Quân đi hướng Kim Linh. Nghĩa phụ, ngài cũng tới. Kim Linh quay người chào hỏi. Ừm, tới. Tình huống của hôm nay như thế nào? Bình Dương Thủy Quân ngẩng đầu nhìn lên trời, thường ngày quan sát thiên tượng. Chương 759, thương khung phá nát. Chương 759, thương khung phá nát cũng không tệ lắm. Hai ngày không có tuyết rơi, nhiệt độ cũng không có trước đó lạnh như vậy. Có đúng không? Vậy là tốt rồi. Bình Dương Thủy Quân gật gật đầu, thu hồi ánh mắt. Đúng rồi, nghĩa phụ, bây giờ thời tiết ấm lên, nạn báo lại không trước đó nghiêm trọng, chúng ta có phải hay không nên đem đến trên mặt đất đến ở? Kim Linh đột nhiên hỏi. Vấn đề này nàng đã cùng Lâm Nguyên nói qua, sở dĩ để Bình Dương Thủy Quân quyết định, hoàn toàn là ra ngoài tôn trọng phụ thân. Lâm Nguyên đối với cái này không có bất kỳ cái gì ý kiến, ai làm cho đối phương là mình cha vợ đâu? Đem đến trên mặt đất ở. Bình Dương Thủy Quân sờ lên cái cằm, làm suy nghĩ hình. Bối bối cùng bối nhã một mặt chờ đợi nhìn qua, rất rõ ràng vấn đề này cũng sớm thông chi qua các nàng. Bình Dương Thủy Quân suy nghĩ một lát, lúc này mới lên tiếng.
có thể. Nếu như ngày mai tình huống không có biến kém, chúng ta liền đem đến trên mặt đất đến ở.
Tốt à, rốt cục không cần ở kia bị đè nén dưới mặt đất bối bối giờ cao cánh tay lớn tiếng reo hò.
Bối nhã hoan trách chừng cái này không trầm ổn nữ nhi.
Nhưng nghĩ tới mình cũng không cần tiếp tục chỗ ở ngọn nguồn, khóe miệng không khỏi lộ ra tiếu dung mặc cho nữ nhi ở một bên lanh lợi.
Nhạc phụ đại nhân.
Lâm Nguyên đi đến Bình Dương Thủy Quân trước mặt.
Ừm.
Nhìn xem cái này cướp đi nữ nhi phương tâm đần độn cá nóc ngư yêu, Bình Dương Thủy Quân khẽ nhíu mày, biểu lộ rất là chán ghét.
Nghĩa phụ Kim Linh lôi kéo Bình Dương Thủy Quân ống tay áo.
Phát hiện nữ nhi còn ở lại chỗ này, Bình Dương Thủy Quân lập tức gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười.
Hiền tế, ngươi qua đây có cái gì muốn nói?
Hiền tế.
Già trèo lên.
Đừng cho là ta không biết ngươi sau lưng gọi ta xuẩn cá.
Nhìn xem nhanh chóng trở mặt Bình Dương Thủy Quân, Lâm Nguyên trong lòng âm thầm nhả rãnh.
Bất quá đối phương đã giả vờ giả vịt, Lâm Nguyên cũng không tốt cho hắn sắc mặt, dù sao cũng là dưỡng dục Kim Linh nhiều năm nghĩa phụ.
Nhạc phụ đại nhân đã quyết định mang lên đến, kia kiến trúc này vật liệu coi như phải chuẩn bị từ sớm.
Lâm Nguyên vừa cười vừa nói,
trước đó trên đảo phòng ở đều bị gió lớn phá chạy, hiện tại khắp nơi trồi lùi, muốn ở người, tối thiểu đến xây cái phòng ở kiến trúc vật liệu.
Nghe được là chính sự, Bình Dương Thủy Quân sờ lên cái cằm.
Tốt nhất là vật liệu đá, nhạc phụ đại nhân, ngài biết kể bên này nào có dùng tốt lại rắn chắc vật liệu đá, ta dành thời gian đi thu thập một chút trở về.
Rắn chắc vật liệu đá à, ta hiểu rõ cái địa phương có, bất quá bây giờ Bình Dương Hồ Đông như thế rắn chắc, muốn ngắt tập chỉ sợ không dễ dàng nha.
Bình Dương Thủy Quân một mặt nghiêm túc.
Hiện tại nhiệt độ mặc dù tăng lên một điểm, nhưng vẫn như cũ rất lạnh.
Toàn bộ Bình Dương Hồ đều bị đông cứng thực muốn thu thập đáy hồ vật liệu đá, liền xem như hắn đều khó mà làm được.
Nhạc phụ đại nhân, ngài một mực nói cho của ta phương là được, ta khí lực lớn, phá vỡ băng cứng không thành vấn đề.
Lâm Nguyên vô ngực, một bộ tự tin bộ dáng.
Nhìn xem con rể chủ động ôm đồn công việc, Bình Dương Thủy Quân thái độ đối với Lâm Nguyên có chút đổi mới.
Đương nhiên chỉ hơi hơi mà thôi, để hắn tiêu dung mà đối đãi, thật xin lỗi, làm không được.
Vừa lúc, Lâm Nguyên cũng nghĩ như vậy tích.
Nếu không tại Kim Linh trước mặt, hai người đoán chừng ai cũng không muốn phản ứng ai.
Tại Kim Linh nhìn chăm chú, Bình Dương lộ ra hiền lành tiếu dung nhìn xem Lâm Nguyên.
Hiền tế, đã ngươi có này quyết tâm, vậy ta cũng không ngăn cả ngươi.
Như vậy đi, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi nhìn xem.
Được rồi, vậy làm phiền nhạc phụ đại nhân.
Lâm Nguyên cười đáp lại.
Ừm.
Bình Dương Thủy Quân gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Kim Linh.
Kim Linh, vậy chúng ta đi trước, các ngươi ở bên ngoài đợi một hồi liền trở về đi, cái này bên ngoài vẫn là quá lạnh.
Biết.
Kim Linh nhu thuận gật đầu.
Vậy thì tốt, chúng ta đi.
Bình Dương Thủy Quân hướng Lâm Nguyên nói một tiếng, hai người cùng rời đi.
Xuân cá.
Thử.
Ra treo lên.
Thử.
Vừa đi ra mấy bước, hai người nụ cười trên mặt đồng thời thu liễm, cũng ở trong lòng thầm mắng đối phương.
Mặc dù trong lòng không hợp nhau, nhưng chính sự vẫn là phải làm.
Tại Bình Dương Thủy Quân chỉ dẫn dưới, hai người tới vật liệu đá sở tại địa.
Vật liệu đá liền tại cái này mặt, ngươi chậm rãi đảo, ta đi về trước.
Nói xong, Bình Dương Thủy Quân liền cũng không quay đầu lại đi.
Về phần Lâm Nguyên thì đợi tại nơi này chuyên tâm phá băng khai thác vật liệu đá.
Dù sao cũng là hai vị lão bà phải ở phòng ở, không chú ý không được nha.
Ngay tại Lâm Nguyên loảng xoảng phá băng thời điểm, Không Vũ Giới tại chúng tiên dẫn dắt hạ rốt cục đến Huyền Hoàng Đại Thế Giới.
Thiên Đế bệ hạ, Không Vũ Giới đã dẫn dắt đến đây.
Lăng Tiêu Bảo Điện, Thái Bạch Thượng Tiên đến đây bẩm báo.
Tầng thứ nhất đã đến a, xem ra tam giới là thời điểm chính thức thành lập.
Tứ Phương Vũ Tử trên bảo tọa đứng người lên, ly khai thiên đỉnh, hướng lên trời bên ngoài hỗn độn bay đi.
Không Vũ Giới, Bình Dương Hồ, đảo giữa hồ.
Cách ly quyết định đem đến trên mặt đất ở đã qua 5 ngày.
Trong khoảng thời gian này, Lâm Nguyên đào móc không ít vật liệu đá.
Lúc này ở trên đảo 5 người chính phân công hợp tác, cắt chém vật liệu đá, kiến thiết phòng ốc.
Hồ rốt cục xây xong một gian.
Bối bối thở ra một ngụm sương mù, nhìn xem tự tay kiến tạo thạch ốc, khắp khuôn mặt là tự hào.
Đột nhiên một đạo chướng mắt kia sáng từ trên trời chiếu xạ mà xuống, đâm vào nàng mắt mở không ra.
Thật chướng mắt ánh sáng, chuyện gì xảy ra?
Bối bối híp mắt ngẩng đầu nhìn lên trời, nghĩ làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra.
Kết quả phát hiện chiếu xạ nàng chỉ là mặt trời phát ra.
Mặt trời mọc.
Bối bối chảy nước mắt lớn tiếng la lên.
Không cần bối bối nhắc nhở, mấy người khác cũng sớm liền phát hiện.
Dù sao từ phía trên sắc lờ mờ đến đột nhiên quang mang vạn trượng, chỉ cần con mắt không mù đều có thể nhìn thấy.
Nhìn xem như cùng đi ngày chiếu sáng cả đại địa liệt dương, năm người ngẩng đầu, trong lòng tràn đầy cảm động.
Mặt trời khôi phục bình thường, kiếp nạn rốt cục muốn kết thúc rồi à?
Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn lên trời, trong miệng tự lẩm bẩm.
Mặt trời thật to, tốt ánh mặt trời ấm áp.
Mẫu thân, chúng ta rốt cục không cần lại chịu đông lạnh, rốt cục có thể ăn vào mới mẻ rau quả.
Bối bối ôm bối nhã, lanh lợi reo hò mặt trời xuất hiện.
Mấy người khác đều dừng lại động tác, ngẩng đầu hưởng thụ lấy đã lâu ánh nắng.
Ngày này bên trên vết dạn làm sao còn không có khôi phục?
Kim Linh chỉ vào trên trời nói.
Không rõ ràng, bất quá đã mặt trời đều khôi phục bình thường, những này vết dạn sớm muộn cũng có thể giống nhau khôi phục.
Bình Dương Thủy Quân hồi đáp.
Không đúng, các ngươi nhìn, kia vết dạn giống như làm lớn ra.
Lâm Nguyên đột nhiên hô to.
Tạch 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 tại năm người nhìn chăm chú, đầy trời vết dạn bắt đầu vỡ vụn.
Đại lượng không biết khí tức từ trong cái khe tràn vào, dưới ánh mặt trời chết xạ hạ hóa thành đủ mọi màu sắc quang mang, làm cho cả bầu trời hóa thành vạn hoa đồng.
Thật đẹp a, bối bối không tự chủ cảm thán.
Bốn người khác, mặt sát mặt nghiêm trọng, bởi vì bọn hắn nhìn ra cái này cảnh tượng mặc dù mỹ lệ, nhưng phía sau ẩn giấu nguy hiểm to lớn.
Ầm ầm,
mặt đất bắt đầu rung động,
chấn động to lớn biên độ để cho người ta đứng không vững.
Không tốt, động đất tới, mọi người mau lên đây.
Lâm Nguyên viện Kim Linh bay đến giữa không trung.
A,
phòng ốc của chúng ta.
Bối bối lo lắng hô to.
Đừng quản phòng ở, mau lên đây.
Bối Nhã lôi kéo Bối Bối bay đến giữa không trung. Ầm ầm, rầm rầm. Vừa rời đi mặt đất không có mấy giây, trước đó xây xong thạch ốc liền bị chấn phá thành mảnh nhỏ, hóa thành một chỗ vật liệu đá. Không có thời gian lo lắng nhà vấn đề, năm người nhìn về phía xung quanh, địa chấn còn đang kéo dài, không hề đứt đoạn mở rộng. Toàn bộ Bình Dương Hồ mặt băng trên mặt đất chấn tác dụng dưới liền như là sôi trào lên. Ông, nơi xa có đạo nhân ảnh bộ phát mạnh đại uy thế hướng bên này cực tốc bay tới. Chương 760, thân thể muốn bị chiếm cứ. Chương 760, thân thể muốn bị chiếm cứ, rốt cuộc tìm được ngươi. Nhìn thấy Lâm Nguyên kia đần độn cá nóc đầu, bóng người hoàn toàn mặc kệ giờ phút này phát sinh thiên địa dị tượng, thẳng tắp hướng Lâm Nguyên mà tới. Người tới đương lại chính là ổ chờ Bắc Lạ, kỳ thật sớm tại nửa năm trước hắn liền tìm được Bình Dương Hồ cụ thể phương vị. Nhưng hai biên yếu bất dẫn đến hắn lại bị thiên đạo khóa chặt, bất đắc dĩ chỉ có thể trước hạ tuyến để dư hồ thượng tuyến đỉnh bao. Bởi vì sợ dư hồ không phát huy ra cỗ thân thể này thực lực, bắt không được Lâm Nguyên, ổ chờ Bắc Lạ mệnh lệnh dư hồ tại Bình Dương chu vi hồ bên cạnh ẩn nút xuống tới chờ đợi thời cơ. Cái này chờ đợi dòng dã nửa năm, nay thiên thiên địa lần nữa phát sinh dị biến, hắn rốt cục nên đón cơ hội. Ngươi là ai? Đến ta Bình Dương Hồ làm cái gì? Nhìn xem khí thế hùng hổ tới cường giả bí ẩn, thân là ở đây trong mấy người tu vi cao nhất Bình Dương Thủy Quân bay người lên trước. Cút! Nhìn xem ngăn tại tiến lên trên đường Bình Dương Thủy Quân, ổ chợt đậu lạ vươn tay cánh tay hướng về phía trước hất lên. Vung vậy ở giữa cánh tay này hóa thành một đầu tráng kiện rắn biển. Gặp ra hỏa này không chào hỏi liền xuất thủ, Bình Dương Thủy Quân còn muốn ngăn cản. Nhưng tốc độ quá nhanh, cũng quá đột ngột, chỉ miễn cưỡng dựng lên phòng ngự tư thái, rắn cánh tay liền đã đi tới trước người hắn. Hiu! Ba! Cự tốc vung vậy rắn cánh tay rút bạo không khí, hung hăng đập nện tại Bình Dương Thủy Quân trên thân. Phước hóa thần đỉnh phong Bình Dương Thủy Quân hoàn toàn gánh không được từ ổ chợt đậu lạ điều khiển thân thể phát ra công kích, cuồn phun một ngụm lao huyết, tựa như cùng một quả đạn pháo đồng dạng bị rút bay ra ngoài. Nghĩa phụ, nhìn xem nhập vào chính đang sôi trào băng trong hồ, không rõ sống chết Bình Dương Thủy Quân, Kim Linh sốt ruột hô to. Vướng bận giải quyết, đến tên ngươi. Giải quyết xong cản đường Bình Dương Thủy Quân, ổ chợt đậu lạ tốc độ không giảm, tiếp tục hướng về Lâm Nguyên mà tới. Kim Linh, ngươi mau dẫn lấy Bối Bối các nàng tránh xa một chút, gia hỏa này hướng ta tới. Vì để tránh cho ngộ thương đến những người khác, Lâm Nguyên đẩy ra bên người Kim Linh, chủ động nên đón tiếp lấy. Tốt. Kim Linh vội vàng đáp ứng một tiếng, vội vàng lui lại mang theo Bối Bối mẫu nữ rời xa. Về phần bị nện nhập băng hồ Bình Dương Thủy Quân, lúc này không có thời gian lại đi quan tâm hắn. Vành trướng. Người này có thể một kích đánh bay cha vợ, xem xét liền không dễ trọng, Lâm Nguyên xông đi lên trong nháy mắt quả quyết phát động vành trướng. Lại còn dám chủ động tiến lên, thật sự là ngu xuẩn. Ổ chợt đậu lạ ở trong lòng chế giễu Lâm Nguyên kia không biết tự lượng sức mình hành vi. Sinh mệnh bộc phát, nhưng để cho ổ thỏa, ổ chợt đậu lạ cũng chủ động mở ra so huyết đục bộc phát càng cao hơn một cấp năng lực. Hai cái miểu hình người nhỏ bé sinh vật nhanh chóng tiếp cận, lại nhanh chóng biến lớn. Đi tới gần, Lâm Nguyên hóa thân cao 40 mét cự nhân. Trái lại ổ chợt đậu lạ thì trở thành một con thân cao hơn 70 m, toàn thân phát ra màu đỏ nhiệt độ cao hỏa diễm dữ tợn quái vật. Nhìn kỹ, ổ chợt đậu lạ trên thân quấn quanh cũng không phải là hỏa diễm, mà là nhiệt độ cao huyết dịch sôi trào hơi nước. Chiêu này sinh mệnh bộc phát có thể thông qua thiêu đốt huyết đục, thiêu đốt sinh mệnh, từ đó vô thượng hạn tăng thực lực lên. Giờ phút này ổ chợt đậu lạ thực lực đạt tới mức độ khó mà tin nổi. Nếu như muốn đối so, đại khái sở đến giới này đại thừa tu sĩ trình độ. Là ngươi? Thấy do quái vật bộ dáng, Lâm Nguyên rốt cục nhận ra được, gia hỏa này liền là lúc trước tại vỏ sò đảo tập kích Kim Linh nhân loại kia tu sĩ. Thế nhưng là, vì cái gì như thế lớn? Nhìn xem còn cao hơn chính mình ra một mảng lớn, Lâm Nguyên có chút mắt trợn tròn. Phải biết hắn bành trướng thiên phú thăng mắt cấp, trạng thái bình thường cao nhất có thể là 40 mét a. Rõ ràng hơn một năm trước mọi người cái đầu còn tạm được tới, bằng cái gì ngắn như vậy thời gian, gia hỏa này vậy mà cao hơn chính mình ra nhiều như vậy. Lâm Nguyên có chút không hiểu, hắn nhưng là bật học không nghĩ tới có người mở treo so với hắn còn lợi hại hơn. Nhìn lên trước mặt thân cao đạt tới bên hông mình cá nóc ngư yêu, ổ chợt đậu lạ trong lòng cũng rất kinh ngạc. Nếu là mình hóa thần kỳ liền đến, làm không tốt còn bắt không được vị này. Còn tốt hắn cẩn thận, làm đủ chuẩn bị mới tới. Thừa dịp Lâm Nguyên khiếp sợ công phu, ổ chợt đậu lạ vươn tay vồ một cái về phía Lâm Nguyên đầu. Ầm. Lâm Nguyên nâng quyền phản kích, quả đấm to lớn đánh vào ổ chợt đậu lạ trên cánh tay, phát ra tiếng vang cực lớn. Nhưng thành quả là không có chút nào thành quả, ngay cả ngăn trở cản đều làm không được, hắn liền bị ổ chợt đậu lạ một nắm chặt đầu. Bắt lại ngươi. Ổ chợt đậu lạ nắm chặt Lâm Nguyên đầu, một tay nhấc lên. Thả ta ra. Lâm Nguyên nắm chặt đối phương cổ tay, nhấc chân đạp hướng ổ chợt đậu lạ ngực. Ầm. Thành công trúng đích, nhưng liền như là đá trúng thiết bản, đối phương không hề động một chút nào, chân của mình ngược lại bị chấn đau nhức. Không có khả năng. Lâm Nguyên trừng to mắt, lần nữa phản kích. Cũng mặc kệ hắn như thế nào quyền đấm cước đá, liền cùng yếu đối Hải Nhi đồng dạng đối với đối phương không tạo được bất cứ thương tổn gì. Ha ha ha, thật sự là yếu đối nha, bạch lớn lên cao như vậy cái đầu, nguyên lai chỉ có điểm ấy trình độ a, hại ta phí công lo lắng một trận. Ổ chợt sóng lạ dạ a cười lớn, dẫn theo Lâm Nguyên đi vào trước mặt mình. Lâm Nguyên thực lực ngoài ý liệu yếu, nguyên bản còn tưởng rằng muốn phế chút tay chân mới có thể cầm xuống, không nghĩ tới vẹn vẹn một kích liền bắt giữ. Ngươi nghĩ đối ta làm cái gì? Nhìn xem gần trong gang tấc quái vật đầu, Lâm Nguyên khôi phục trấn tĩnh đột nhiên đặt câu hỏi. Lúc này hắn đã không tiếp tục thử nghiệm nữa phản kích, bởi vì làm căn bản không đánh nổi đối phương. Nhưng Lâm Nguyên cũng là có lực lượng mình không đánh nổi đối phương cũng không có khả năng đánh động đến hắn. Phải biết hắn nhưng là có Hỗn Nguyên cùng sinh mệnh lực trường hai đại phòng hộ năng lực hộ thân. Tương đối lực lượng, hắn sinh tồn năng lực cường hắn hơn. Hắn hiện tại hình thể như thế lớn, tuổi thọ dài như vậy, hắn còn không tin đối phương có thể một kích dây chính mình, mà lại đối phương toàn thân bốc lên huyết khí bộ dáng, xem xét liền không thể bền bỉ, không bằng đầu tiên chờ chút đã chờ đối phương duy trì không ở suy yếu xuống dưới, mình lành nghề phản kích. A nhìn thấy Lâm Nguyên đột nhiên trở nên không có sợ hãi, ổ trợ đầu là hơi kinh ngạc. Cẩn thận chu đáo hai mắt, cũng không có phát hiện đối phương có bài tẩy gì. Ha ha, là ta đa tâm à, cũng đúng, cuối cùng chỉ là Nguyên Anh tu vi mà thôi, hình thể mặc dù lớn, nhưng không có cảnh giới ủng hộ, hết thảy đều là uổng công. Ổ trợ đầu là ở trong lòng tự giễu cười cười. Đối với Lâm Nguyên vấn đề, hắn cũng không trả lời, cũng không cần thiết trả lời, vì nay khẩn yếu nhất là chiếm cứ Lâm Nguyên thân thể. Suy nghĩ hoàn tất, ổ trợ đầu là rũa ra một cái khắc bén nhọn móng vuốt cầm Lâm Nguyên cái cằm. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nô. Thừa dịp Lâm Nguyên há mồm công phu, ổ trợ đầu là ngón tay cái trực tiếp luồn vào Lâm Nguyên trong miệng, chế trụ răng không cho miệng của hắn khép kín. Lâm Nguyên ra sức khẽ cắn, liền như là cắn lấy một cây côn sắt phía trên. Không, so với sắt côn còn cứng hơn, lấy Lâm Nguyên thực lực bây giờ sinh gặm tỏi sắt khẳng định không có vấn đề, nhưng lại không thể làm sao đối phương một đầu ngón tay. Quá, cứng như vậy, gia hỏa này đến cùng là quái vật gì? Lâm Nguyên răng đau nhức, trong lòng một trận ngọa tạo. Ổ trợ đầu là không để ý đến Lâm Nguyên đến cùng đang suy nghĩ gì, vẫn như cũ chuyên chú vào mình sự tình. Một cái tay nắm chặt Lâm Nguyên đầu, một cái tay nắm chặt Lâm Nguyên giường, ổ trợ đầu lạ liền bắt đầu dùng sức. Nô, nô. Bị quái vật dùng tay nắm im miệng ba, Lâm Nguyên buồn nôn muốn nói, vươn tay nếm thử lấy ra, nhưng tay của đối phương không hề động một chút nào. Dùng chân đạp thân thể của đối phương, tình huống cũng cùng trước đó, không tạo được bất cứ thương tổn gì. Nô, nô. Tại Lâm Nguyên giãy giụa bên trong, miệng của hắn cuối cùng bị đẩy ra. Lúc này ổ trợ đầu lạ mở ra huyết buồn đại khẩu xích lại gần mà đến, đồng thời vươn tiềm ẩn tại trong miệng như là bảy mang man đồng dạng rất hút. Tựa hồ cái quái vật này dự định đem cái miệng này khí thăm dò vào Lâm Nguyên trong miệng. Ngoa ngoa ngoa. Gia hỏa này. Lâm Nguyên trừng to mắt nhìn đối phương càng ngày càng gần, cuối cùng rốt cục nhịn không được. A, đáng chết. Nộ khí bành trướng. Chương 761, huyết nhục nhập não. Chương 761, huyết nhục nhập não, thật sự là hùng vĩ a. Ai nói không phải đâu. Bệ hạ không hổ là thiên đế, thiên đạo phát ngôn viên duy nhất, bực này vĩ lực quả nhiên là kinh người. Nhìn xem tại tứ phương vũ tại thiên đạo gia chỉ dưới, bóc ra khung vũ giới sắc ngoài, các tiên nhân kinh thán không thôi. Theo thời gian trôi qua, khung vũ giới cùng huyền hoàng đại thế giới tiếp xúc vị trí phá vỡ một cái độc lớn, lượng giới dung hợp như vậy bắt đầu. Hô, thế giới này dung hợp thật đúng là không dễ dàng a. Còn tốt có thiên đạo gia trì, không phải chỉ bằng vào ta cũng không có cách nào tại không hư hao nội bộ tình huống dưới đem thế giới bích bóc ra. Nhìn xem hết thể đi vào quỹ đạo, tứ phương vũ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại khó khăn nhất vấn đề đã giải quyết, còn lại liền chờ dung hợp hoàn tất. Nhìn một hồi, không gặp cái gì tình huống dị thường, đang lúc tứ phương vũ chuẩn bị đi trở về thời điểm, bên hông đột nhiên truyền đến cảm giác khác thường. Ừm. Luân hồi thạch. Túi đầu xem xét, là hắn mang theo người hắc đá trắng. Chẳng lẽ Lâm Nguyên hắn lúc này ngay tại khung vũ giới? Cảm nhận được luân hồi thạch rung động, tứ phương vũ ở trong lòng âm thầm suy đoán. Cái này là lúc trước Nguyên Tiên Đế rời đi về sau, hắn lúc trước bánh xe phụ về chi môn nhặt được mảnh vỡ, bên trong ẩn chứa Nguyên Tiên Đế ký ức. Cho tới nay hắn đều có nếm thử nghiên cứu, từ đó thu hoạch một chút liên quan tới Lâm Nguyên sự tình. Tỷ như nói làm sao xuyên việt luân hồi chi môn, tiến về bên ngoài hỗn độn, lại làm sao xuyên việt trở về. Nói tóm lại, luân hồi chi môn là cái neo điểm, vừa đi vừa về xuyên qua đều cần lợi dụng cái này neo điểm. Nếu là không có luân hồi chi môn, Nguyên Thiên Đế liền không có cách nào lại xuyên qua trở về. Thưởng thụ được Thiên Đế cái này chí tôn bảo tọa mang tới quyền lợi cùng lực lượng, tứ phương vũ chỗ nào còn nguyện ý trả lại cho Lâm Nguyên. Cho tới nay, hắn đều có hủy đi luân hồi chi môn, để Lâm Nguyên vĩnh viễn về không được dự định. Nhưng luân hồi chi môn liên quan đến hỗn độn vạn giới sinh linh luân hồi. Một khi luân hồi chi môn bị phá hư, sinh cùng tử trật tự bị phá hư, không cách nào chuyển sinh linh hồn đều đem biến thành quỷ vật. Lúc ấy đợi quỷ vật hình hành, nói không chừng sẽ dẫn phát không thua vô lượng lượng kiếp kiếp nạn. Mặc dù hậu quả rất nghiêm trọng, nhưng tứ phương vũ cũng không hề từ bỏ phá hư luân hồi chi môn dự định. Bởi vì hắn nghĩ đến một cái thay thế luân hồi chi môn biện pháp, đó chính là tam giới trong kế hoạch tầng 18 địa phủ. Chỉ cần địa phủ xây thành, liền có địa phương dung nạp những quỷ hồn kia. Về phần luân hồi chuyển thế, cũng có thay thế biện pháp, đó chính là dùng luân hồi chi môn mảnh vỡ chế tạo lần nữa bước phát triển mới lục đạo luân hồi. Lúc ấy đợi tam giới chính là toàn bộ hỗn độn trung tâm, những cái kia linh hồn chuyển thế sẽ không còn ngẫu nhiên, mà là từ địa phủ phán quyết sau đầu nhập lục đạo luân hồi bên trong. Không thể không nói, tam giới kế hoạch xác thực vĩ đại, nhưng mấu chốt hiện tại mới vừa mới bắt đầu chấp hành, liền ngay cả tầng thứ nhất thiên giới đều không có thành lập tốt, càng đừng đề cập địa phủ. Lại vào lúc này, tứ phương vũ nhíu mày trầm tư, suy tư có phải hay không trước đem Lâm Nguyên xử lý, sau đó lập tức phá hư luân hồi chi môn, vẫn là trước nhẫn lại một chút chờ hết thể chuẩn bị sẵn sàng mới chấp hành. Nghĩ nghĩ về sau, tứ phương vũ quả quyết lựa chọn cái trước. Mặc dù có chút xin lỗi bạn giới sinh linh, nhưng các ngươi yên tâm chờ địa phủ xây thành, ta sẽ an bài cho các ngươi tốt một chút đời sau. Nói thầm trong lòng một câu, tứ phương vũ thân ảnh biến mất tại chúng tiên trước mặt. Ừm. Bệ hạ đi đâu? Có tiên người nhỏ giọng hỏi thăm bên người đồng liêu. Không biết, có lẽ có chuyện trọng yếu đi. Bên cạnh tiên nhân nuốt nuốt tròm dâu suy đoán nói. Chuyện trọng yếu gì có thể sánh được hiện tại nha? Không biết. Thiên đế bệ hạ sự tình không phải người ta nên hỏi. Vẫn là chuyên tâm xem đi, đây chính là thế giới dung hợp nha, nếu có thể có rõ ràng cảm ngộ, nói không chừng chúng ta cũng có thể đột phá đại la. Ừm. Ngươi nói đúng. Giao lưu hoàn tất, hai người chuyên tâm nhìn về phía mắt tiền thế giới dung hợp kỳ cảnh. Thử. Lão tử không nổi giận, thật coi ta là dễ khi dễ a. Nhìn xem đầu ngón tay bị ép thành thịt nát ổ trở bọc lạ, vạn mét cự hình dạng người Lâm Nguyên lạnh lùng hừ một tiếng. Tự nhận là đã làm rơi mất ổ trở độc lạ, Lâm Nguyên thở dài một hơi, trong lòng giận khí tiêu tán. Theo độ khí biến mất, Lâm Nguyên thân thể như là thoát hơi khí cầu bắt đầu vụt nhỏ lại. Không bao lâu thân thể của hắn liền thu nhỏ đến độ cao 40 mét. Thật sự là buồn nôn. Hệ thống, ra. Tiện tay đem trên tay thịt nát vứt bỏ, Lâm Nguyên vội vàng triệu hồi ra hệ thống, xem xét tuổi thọ tiêu hao. T. Nhìn thấy tuổi thọ số dư còn lại, Lâm Nguyên hít sâu một hơi. Vừa mới hắn biến lớn lúc một mực mở ra sinh mệnh lực trường duy trì thân thể tiêu hao. Toàn bộ quá trình chiến đấu, không, phải nói biến lớn cộng thêm bóp chết ổ trở đầu lạ lại thêm khôi phục hình thể, cái này cả quá trình bất quá hơn 10 giây. Cái này ngắn ngủi hơn 10 giây vậy mà tiêu hao hắn hơn 100 vạn tuổi thọ mệnh. Tương đương với duy trì 18.000 mét cự hình dạng người, một giây cần 10 vạn tuổi thọ mệnh. Vậy mà tiêu hao ta nhiều như vậy tuổi thọ. Cái này tiêu hao cũng quá kinh khủng. Lâm Nguyên kinh sợ, đồng thời lại có chút nghĩ mà sợ, muốn là trước kia lại duy trì thêm mấy giây, hắn chỉ sợ cũng muốn thọ tận mà chết. Đáng chết. Đều tại ngươi. Nhìn trên mặt đất kia bầy thịt nát, Lâm Nguyên giận không chỗ phát tiết, trực tiếp rơi xuống hung hăng một cước giẫm tại đoàn kia thịt nát bên trên. Ngươi nói ngươi đến tìm ta phiền phức làm gì? Có phải bị bệnh hay không? Có ngươi. Ca. Lâm Nguyên một bên chửi mắng, một bên dùng chân không ngừng nghiền ép thịt nát, dùng cái này phát tiết trong lòng khó chịu. Ừm. Giẫm lên, Lâm Nguyên phát hiện lòng bàn chân xúc cảm có chút không đúng. Túi đầu xem xét, trước đó vẫn là không phản ứng chút nào thịt nát, giẫm đạp lên sau vậy mà bắt đầu nhuyễn động. Tình huống như thế nào? Đều thành thịt nát sẽ không phải còn chưa có chết a? Nhìn xem một màn quỷ dị này, Lâm Nguyên sửng sốt. Hiu. Lâm Nguyên sửng sốt trong nháy mắt, thịt nát bên trong đột nhiên bắn ra một khối huyết đủ. Ngoa tạo. Thứ quỷ gì? Lâm Nguyên giật mình, kịp phản ứng đã không còn kịp rồi. Huyết nục lấy tốc độ cực nhanh bắn vào Lâm Nguyên lỗ mũi, thoáng qua ở giữa liền thuận xoang mũi chui vào Lâm Nguyên thân thể. Nếm thử dùng ngón tay đầu móc lỗ mũi, không thu hoạch được gì. Đè lại một con lỗ mũi, nếm thử xỉ khí, kết quả chỉ có cất mũi. Nếm thử một bên khác, kết quả vẫn là đồng dạng. Thứ đồ gì? Làm sao không thấy? Hả? Có cái gì tại ta trong đầu? Sinh mệnh lực trường. Khởi động. Phát giác được trong đầu có dị vật đang ngọ ngoại, Lâm Nguyên không khỏi kinh hãi, quả quyết mở ra sinh mệnh lực trường. Từng vòng lực lượng ba động đảo qua thân thể, tuổi thọ lấy tốc độ cực nhanh tiêu hao. Nhưng kết quả căn bản không có đem thể nội dị vật loại trừ ra ngoài. Ngẫm lại cũng đúng, ổ trở đầu lạ trung pin là tinh không vũ trụ trung cực tà thần, hết thể huyết nhục căn nguyên, một khi nhập não nơi nào có tốt như vậy loại trừ. Cũng chính là không tại nguyên bản vũ trụ, hắn hiện tại cũng không phải bản thể. Không phải đối phó Lâm Nguyên cấp độ này sinh mạng thể, chỉ cần một ánh mắt nhìn chăm chú, liền có thể đem dị hóa. Thậm chí đều không cần nhìn chăm chú, chỉ cần bị nhìn thấy liền có thể đem sinh mệnh tầm cấp không đủ sinh vật dị hóa. Lâm Nguyên sinh mệnh lực trường nhìn cấp cao, nhưng thực lực của hắn vẫn là quá yếu, trước mắt cũng liền có thể miễn cưỡng chống cự ăn mòn mà thôi. Tích tích tích. Ngay tại Lâm Nguyên cố gắng dùng sức sống trận bức ra đoàn kia huyết đục lúc, hệ thống vang lên rồn dập tiếng cảnh báo. Chương 762, Vũ Thiên Đế giáng Lâm chương 762, Vũ Thiên Đế giáng Lâm hệ thống. Tình huống như thế nào? Lâm Nguyên vội vàng mở ra hệ thống bảng, phát hiện tuổi thọ đã đến tràn ngập nguy hiểm trình độ. Không được, muốn chết. Vì để tránh cho tuổi thọ hao hết, Lâm Nguyên vội vàng quan bế sinh mệnh lực trường. Ha ha ha, thân thể của ngươi là ta. Phát giác được sức chống cự biến mất, trong đầu ổ trợ tấu là cản rỡ cười to, lại lần nữa bắt đầu ăn mòn. Tích tích tích. Tao nộ căn nguyên ăn mòn, phải chăng tiêu hao Hỗn Nguyên Thiên Phú mở ra cưỡng ép chuyển thế. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên lần nữa. Căn nguyên ăn mòn. Thứ đồ gì? Từ ngữ này Lâm Nguyên cảm giác có chút quen thuộc, trước đó hắn cũng tao nộ qua tương tự, tựa như là căn nguyên đả kích. Lúc trước hệ thống không có trải qua hắn cho phép liền mang theo hắn tự bạo rời đi. Nhưng lần này nhưng không có cưỡng chế chấp hành, mà là cho ra nhắc nhở, để hắn tự hành lựa chọn. Đã có thể tuyển, là tình huống hiện tại còn chưa tới nghiêm trọng nhất tình trạng sao? Nhìn xem hệ thống nhắc nhở, Lâm Nguyên không hiểu khôi phục trấn định. Người rốt cuộc là thứ gì? Lâm Nguyên hướng trong đầu thanh âm chất vấn. Đồ vật, ta cũng không phải cái gì đồ vật, ta chính là thần. Vũ trụ sinh mệnh trung cực cá thể ổ trở bọc lạ. Tự nhận là quyết định Lâm Nguyên ổ trở bọc lạ cho ra tự giới thiệu. Ổ trở bọc lạ. Lâm Nguyên giật mình, cái tên này hắn nghe qua. Không, phải nói gặp qua mới đúng. Kiếp trước tử vong trước một khắc này nhìn thấy cái kia đỏ sẫm tiên thể danh tự liền gọi ổ trở bọc lạ. Lúc trước tao nộ căn nguyên đả kích cũng là bởi vì nhìn thấy hắn, hiện tại căn nguyên ăn mòn cũng là như thế. Tại sao là ngươi? Ngươi làm sao có thể xuất hiện tại đây? Lâm Nguyên chấn kinh chất vấn. Hắn ở kiếp trước rõ ràng đều đã tự bạo chuyển sinh, không nghĩ tới tại một thế này còn có thể gặp được. Trải qua hơn 10 thế chuyển sinh, mặc dù còn không có triệt để biết rõ ràng hết thảy, nhưng đại khái một chút tình huống Lâm Nguyên còn hiểu rõ. Tỷ như hắn chuyển sinh thế giới cũng không phải là mỗi lần cũng không giống nhau, cũng tỷ như lần này, hắn chuyển sinh đến trở thành linh quy thế giới kia, sau đó lại lần gặp được Kim Linh. Tỷ như chuyển sinh thế giới đại khái chia làm hai loại, một loại là có thể tu tiên, một loại khác thì là khoa học kỹ thuật ma pháp đấu khí loại này. Mà hắn hiện tại thân ở tu tiên thế giới, Lâm Nguyên không hiểu cái này gọi ổ trở tàu lạ là thế nào từ khoa học kỹ thuật ma pháp đấu khí thế giới chạy đến nơi này. Ha ha, đây là phải cảm ơn ngươi à, nếu không phải ngươi, ta cũng không có khả năng đi vào phương này vũ trụ, một cái tự do, không có chút nào câu thúc vũ trụ. Ổ trở tàu lạ trong lời nói tràn đầy cảm khái, bởi vì ở chỗ này hắn có thể tự do tự tại còn sống, mà không phải phổ thông chó đồng dạng bị giam tại tinh không vũ trụ linh giới bên trong. Trước đó hắn tự giới thiệu cũng không có giới thiệu xong. Hắn tại tinh không vũ trụ những cái kia tinh tế đế quốc trong miệng còn có một cái tên, Cũ Thần. Cũ Thần, tên như ý nghĩa, thời đại trước thần. nơi này thời đại trước không phải chỉ bọn hắn đản sinh tại trước đây thật lâu cổ lao thời đại, mà là chỉ cái trước vũ trụ kỷ nguyên bên trong cầu sống sót thần. Tại tinh không vũ trụ cách mỗi trên 100 ức năm liền trải qua một giữa đan điền co vào. Đến lúc đó toàn bộ vũ trụ đều sẽ co vào vì một cái kỳ điểm, vạn vật đều muốn vào lúc đó nên đón kết thúc. Vạn vật kết thúc trở thành kỳ điểm, trải qua hơn 1 tỷ năm, lại sẽ nên đón một giữa đan điền nổ lớn, mở ra mới vũ trụ kỷ nguyên. Mới vũ trụ sinh ra, cụ thể vĩnh biên lưu tại quá khứ. Mà linh giới thì là cái trước vũ trụ kỷ nguyên lưu lại hải cốt. Liên cùng thế giới kia đại đa số người đối linh giới định nghĩa, kia là một cái chết đi thế giới. Mà bọn hắn những này cái chức vũ trụ kỷ nguyên thần chỉ có thể vĩnh viễn bị giam giữ tại linh giới bên trong, chỉ có thông qua thân thuộc hiến tế triệu hoán mới có thể thời gian ngắn giáng lâm phân thân đến hiện thế bên trong. Dạng này cụ thần, tinh không vũ trụ hết thể có 4 cái, theo thứ tự là linh nghiệm, huyết nục, tử vong, vĩnh hằng. Sở dĩ bọn hắn có thể từ lần trước kỳ điểm nổ lớn bên trong còn sống, toàn bộ nhờ cụ thần vĩnh hằng. Thần năng lực là 4 thần bên trong mạnh nhất nắm giữ thời gian cùng không gian. Đáng tiếc đối với kỳ điểm mà nói, thời gian cùng không gian cũng sẽ bị nghiền thành hư vô. Bất quá vĩnh hằng còn có một cái bảo vật, tên là vĩnh hằng chi quang, đó là chân chính vĩnh hằng, có thể kinh lịch vô hạn mật độ kỳ điểm nén, cùng vô hạn năng lượng vũ trụ bạo tạc chân chính vĩnh hằng chi vật. Vĩnh hằng chi quang chỉ có vĩnh hằng mới có thể sử dụng, 3 người khác phụ trách cung cấp năng lượng. Đây chính là bọn họ tam đại tà thần tại hiện thế chăm chỉ không ngừng mời chào thân thuộc, trong trận hiến tế nguyên nhân căn bản. Hết thệ cũng là vì cho vĩnh hằng chi quang cung ứng năng lượng, tốt để bọn hắn có thể vượt qua vũ trụ khởi động lại cái này dài dằng dặc thời gian. Đây cũng là nguyên thiên đế một mực đang tìm đồ vật. Kỳ thật không chỉ có là tinh không vũ trụ cần trải qua lần lượt sinh diệt luân hồi, ở trong hỗn độn cũng giống như vậy. Tỷ như lần này vô lượng lượng kiếp tan rã thế giới, đem hết thể quy về hỗn độn, một số năm sau lần nữa sinh ra thế giới mới. Chỉ là 2 cái này phương thức khác biệt thôi. Nếu như ổ chớp đầu là hiểu rõ đến những tình huống này, cũng sẽ không lạc quan như vậy. Tự do vũ trụ, ngươi có ý tứ gì? Lâm Nguyên không rõ ràng cho lắm, lựa chọn trực tiếp hỏi. Cái này ngươi không cần phải biết, ngươi bây giờ thân thể là ta. Vì cảm tạ ngươi, ta sẽ dùng thân thể của ngươi chúa tể cái vũ trụ này. Ha 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 ha. Ôi trời, tao lạ cản rỡ cười lớn. Gặp, ta sẽ không xong đời đi. Lâm Nguyên phát hiện mình đột nhiên mất đi khống chế đối với thân thể, lập tức trong lòng giật mình. Nếm thử điều khiển hệ thống bảng, phát hiện còn có thể khống chế, Lâm Nguyên hung hăng thở dài một hơi. Hô, may mắn hệ thống còn có thể dùng, xem ra thân thể này chỉ có thể trước hết để cho ra hỏa này. Lâm Nguyên dùng ý niệm hệ thống điều khiển, tìm kiếm hệ thống trước đó nhắc nhở. Tìm được, vậy liền cưỡng chế chuyển sinh đi. Ai? Đáng tiếc, Hỗn Nguyên Tiên Phù nếu không có. Ừm. Đây là. Lâm Nguyên thở dài một tiếng, đang lúc muốn lựa chọn tiêu hao Hỗn Nguyên Thiên Phú mở ra cưỡng ép chuyển sinh, đột nhiên nhìn thấy thiên phú cột nhiều hơn rất nhiều kỳ quái thiên phú. Tiến hóa, thích ứng, thôn vệ, huyết nục trường khống, tổ hợp người máy, đột biến gen, sinh mệnh phóng xạ, sinh mệnh bản mẹo. Lâm Nguyên, rốt cuộc tìm được ngươi. Ngay tại Lâm Nguyên quan sát những này thêm ra tới thiên phú lúc, đỉnh đầu đột nhiên chuyển đến thanh âm của một nam nhân. Người nào? Lâm Nguyên, không. Ôi trời, tao lạ đột nhiên ngẩng đầu. Thật là cao cấp sinh mạng thể. Phương này vũ trụ vậy mà cũng có bậc này tồn tại. Nhìn thấy trời bên trên tán phát thần quang tôn quý nam nhân, ổ chợt đầu lại trong lòng giật mình. Từ sinh mệnh cấp độ đến xem, người này không thua hắn tại tinh không vũ trụ bản thể, chỉ là thể lượng kém mức điểm điểm. Nếu là tại tinh không vũ trụ, ổ chợt đầu là khẳng định không sợ, nhưng bây giờ hắn bèn bèn phân thân, vẫn là bị thiên đạo đả kích chỉ còn một tia huyết nhục phân thân. Mặc dù mấy năm này khôi phục một chút, nhưng thực lực cũng liền cùng thế giới này đại thừa tu sĩ không sai biệt lắm thôi. Mạnh như vậy gia hỏa làm sao lại xuất hiện ở đây? Thế giới này mạnh nhất không phải chỉ có đại thừa kỳ sao? Đối mặt có huyền hoàng đại thế giới thiên đạo gia chỉ thánh nhân cấp bậc tứ phương vũ, ổ chợt đầu lạc có chút mồ hôi đầm địa. Nhìn xem cao 40 mét cá nóc ngư yêu, tứ phương vũ khe như mày, cảm giác giống như có chỗ nào không đúng. Nhưng bên hông luân hồi thạch nói cho hắn biết, trước mắt chính là nguyên thiên đế. Chương 763, thôn vệ tới tay, cưỡng chế chuyển sinh. Chương 763, thôn vệ tới tay, cưỡng chế chuyển sinh. Lâm Nguyên, a Lâm Nguyên, tôn quý như ngươi vậy mà biến thành hiện tại bộ này bụng về bộ dáng, thật sự là buồn cười. Tứ phương vũ nhẹ giọng chế giễu, thanh âm chuẩn xác không sai truyền vào ổ chợt đầu lạc trong tai. Ừm, gia hỏa này ai nha? Làm sao biết tên của ta? Lâm Nguyên âm thầm nói thầm, một chán dấu chấm hỏi. Trước mắt người này hắn rất xác định mình không biết, đối phương lại biểu hiện cùng hắn rất quen đồng dạng. Bất quá bây giờ cỗ thân thể này bị ổ chợt đầu lạc khống chế, Lâm Nguyên coi như muốn hỏi cũng không có cách nào hỏi ra lời. Ngươi là ai? Ổ chợt đầu lạc trịnh trọng hỏi thăm. À, ngươi không nhớ ta sao? Tứ phương vũ nhíu mày. Cũng đúng, ngươi đã mất đi toàn bộ ký ức, không nhận ra ta cũng bình thường. Lời này nghe ổ chợt đầu lạc không hiểu ra sao, nhưng vẫn là nghe được người này không phải tìm hắn mà là tìm thân thể này nguyên chủ nhân Lâm Nguyên. Uy, gia hỏa này là tìm ngươi? Ôi trời, tao lạc tại trong đầu hỏi hướng Lâm Nguyên. Tìm ta sao? Lâm Nguyên có chút ngượng bức. Cái này thần bí nam nhân xuất hiện sau đó gọi ra tên của hắn, rất tự nhiên là tới tìm hắn. Nhưng Lâm Nguyên căn bản không biết người ta, cho nên hoàn toàn không biết trả lời thế nào. Không nghĩ tới ngươi còn có dạng này cửu ra, ta thật là coi thường ngươi. Ôi trời, tao là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, vốn cho là chiếm cứ cỗ thân thể này, liền có thể từng bước một mạnh lên, sau đó đem mình bản thể triệu hoán tới, cuối cùng xưng bá phương thế giới này. Kết quả vừa hoàn thành bước đầu tiên, liền gặp được như thế một cái nhân vật hung ác. Từ người này trong giọng nói có thể nghe ra, người này cùng Lâm Nguyên quan hệ cũng không tốt lắm, thậm chí song phương có thủ. Chính vì vậy ổ chợt đầu là mới cảm giác khó xử, nếu như chỉ là phổ thông nhận biết, hắn còn có cơ hội hồ lập qua. Nhưng đối phương rõ ràng là đến tìm phiền toái, không có lý do sẽ buông tha mình.
Cửu gia, ta có dạng này cửu gia sao? Ta làm sao không biết?
Âm thầm đích nói thầm một câu, Lâm Nguyên Lực chú ý liền lần nữa chuyển rời đến hệ thống bảng bên trên thêm ra thiên phú đi lên.
Tiến hóa, thích ứng, thôn vệ.
Những này sẽ không phải là cái quái vật này trên người đi.
Chậc chậc, thật sự là hoa lệ năng lực thiên phú nha, ta chuyển sinh nhiều như vậy thế lại còn không bằng cái quái vật này.
Lâm Nguyên ở trong lòng chậc chậc có âm thanh, ấn mở thiên phú từng cái xem xét. Kết quả phát hiện những thiên phú này năng lực mạnh đến mức không còn gì để nói, lập tức không ngừng hâm mộ.
Ai nhìn xem những này cường đại thiên phú, Lâm Nguyên kinh ồ một tiếng, đầu óc đột nhiên thông suốt.
Những thiên phú này đã xuất hiện tại hệ thống bên trong, chẳng phải là nói ta có thể đem bọn chúng cố hóa xuống tới.
Nghĩ tới đây, Lâm Nguyên trong lòng liền trở nên kích động.
Có được hay không, thử một chút thì biết.
Lâm Nguyên bắt đầu nếm thử.
Uy, nói chuyện nha, ngươi cùng gia hỏa này đến cùng có cái gì thù?
Ôi trời, đầu lạ dưới đáy lòng chất vấn, nghĩ phải hiểu rõ nguyên do, để cho hắn tìm kiếm được một chút hy vọng sống.
Lâm Nguyên căn bản không có thời gian để ý tới hắn, bởi vì hắn phát hiện những thiên phú này thật có thể cố hóa.
Chỉ bất quá cố hóa tiêu hao sinh tồn điểm có chút cao.
Trong đó cấp thấp nhất thiên phú đều muốn 1000 sinh tồn điểm, cao nhất vậy mà đạt tới 5 vạn sinh tồn điểm.
Thật sự là buồn rầu a, đến cùng nên cố hóa cái nào đâu?
Lâm Nguyên có chút khó khăn, muốn là sinh tồn điểm đủ nhiều, hắn hận không thể đem những thiên phú này toàn bộ cố hóa xuống tới.
Nhưng nhìn một chút sinh tồn điểm số dư còn lại chỉ có thể đem ý nghĩ này từ bỏ.
Đáng tiếc nha, sinh tồn điểm còn chưa đủ nhiều.
Như vậy, liền tuyển cái này tốt.
Lâm Nguyên trái lo phải nghĩ, cuối cùng nhìn về phía giá trị cao nhất thiên phú thôn vệ.
Thôn vệ thiên phú cần 5 vạn sinh tồn điểm mới có thể cố hóa, Lâm Nguyên trước mắt còn lại sinh tồn điểm còn có hơn 55,000, vừa đủ.
Nhưng đừng quên, Lâm Nguyên hiện tại thiên phú đã đầy, nếu như muốn mở ra một cái mới thiên phú cột cần 1 vạn sinh tồn điểm.
5 vạn 5000 giảm đi 1 vạn, liền không đủ cố hóa thôn vệ thiên phú.
Xem ra chỉ có thể xóa bỏ một cái.
Lâm Nguyên nhìn về phía đã có thiên phú, trước mắt có 2 cái thiên phú đối thực lực của hắn tăng lên tác dụng nhỏ nhất.
Một cái là lục dương, một cái là nhục linh chi.
Lâm Nguyên không chút do dự lựa chọn nhục linh chi.
Mất đi ký ức ngươi cuối cùng không phải lúc đầu nguyên tiên đế, nguyên vốn còn muốn cùng ngươi tự ôn chuyện tới.
Thôi, hiện tại liền đưa ngươi rời đi đi.
Gặp ổ trộm đầu là không nói lời nào, Tứ Phương Vũ lúc này đã mất đi giao lưu hứng thú.
Đã xác định không có tìm nhầm người, Tứ Phương Vũ hiện tại việc cần phải làm tự nhiên là xử lý Lâm Nguyên.
Đương nhiên xử lý Lâm Nguyên dễ dàng, triệt để tiêu diệt cũng rất khó.
Bởi vì nguyên tiên đế cũng không giống như hắn là leo lên tiên đế chi vị mới có được thánh nhân chi lực, mà là tại trở thành tiên đế trước đó hắn cũng đã là thánh nhân.
Liên như là đạo tổ cùng thế tôn, thậm chí mạnh hơn bọn họ.
Mà hắn Tứ Phương Vũ trước đó vẹn vẹn chuẩn thánh thực lực, là tại thiên đạo trợ giúp hạ mới đạt tới thánh nhân vị cách. Cho nên Tứ Phương Vũ không trông cậy vào triệt để tiêu diệt Lâm Nguyên, chỉ cầu đem hắn khu trục ra hỗn độn, sau đó phá hư luân hồi chi môn, để hắn mãi mãi cũng không cách nào trở về là được.
Giang Cầm,
chỉ gặp Tứ Phương Vũ bờ môi khẽ mở, một cỗ vô hình chi lực liền đem hộ trợ tẩu lại trói buộc tại nguyên chỗ không thể động đậy.
Uy,
nói chuyện nha, người này nếu là xuất thủ, chúng ta ai cũng không sống nổi.
Hộ trợ tẩu lại ở trong lòng hô to.
Trả lời hắn chỉ có trầm mặc.
Uy,
ngươi chẳng lẽ nghĩ không chết được?
Lâm Nguyên yên lặng liếc mắt, hắn có chết hay không chính là mình nói tính toán à? Ổi trộm tẩu là rõ ràng không phải hạ người lương thiện, thân thể rơi xuống trong tay hắn. Lâm Nguyên không tin đối phương sẽ bỏ mặc ý thức của mình tiếp tục đợi tại cô thân thể này bên trong.
Ta đáp ứng ngươi, nếu là có thể vượt qua lần này nguy cơ, tuyệt không giết ngươi.
Tựa hồ phát giác được Lâm Nguyên lo lắng, ổi trộm tẩu là đội vàng bổ sung.
Cắt lời này nghe Lâm Nguyên khịt mũi coi thường.
Ta không chỉ có không sẽ giết ngươi chờ thời cơ chín muồi, ta còn có thể đem ý thức của ngươi tách ra đi, cho ngươi tạo nên một cái thân thể mới.
Ổ trộm tẩu là tăng lớn thẻ đánh bạc lần nữa bổ sung.
Lời này hắn đối Dư Hổ đồng dạng nói qua, nhưng kết quả là Dư Hổ hiện tại đã biến thành một chỗ thịt nát.
Lâm Nguyên đương nhiên sẽ không giống Dư Hổ ngốc như vậy, nghe từ nơi này dụ ý khó dò người phân phó.
Đương nhiên coi như Lâm Nguyên nghe, cũng không biết nên ứng đối như thế nào Tứ Phương Vũ nha, dù sao hắn là thật không biết người ta.
Ha ha, thành công, thật có thể, quá tuyệt vời.
Nhìn xem thôn phệ thiên phú rốt cục cố hóa tại hệ thống phía trên, Lâm Nguyên trên mặt tươi cười.
Ngươi làm cái gì?
Thiên phú cố hóa thành công trong nháy mắt, Ổ trộm tẩu là cảm thấy có vật rất quan trọng bị phân đi.
Ngươi có chết hay không ta không xem bảo, nhưng mục đích của ta đã đạt thành bãi bai ngài lặc.
Lâm Nguyên quả quyết mở ra cưỡng chế chuyển sinh.
Ngươi nói cái gì?
Ổ trợ lớn tiếng chất vấn, nhưng Lâm Nguyên đã rời đi, căn bản không có người phản ứng hắn.
Đúng lúc này, trên trời Tứ Phương Vũ đã xuất thủ.
Chôn bụi.
Một cỗ hủy diệt chi quang theo Tứ Phương Vũ lời nói mà xuất hiện, chiếu rọi tại bị giam cầm Ổ trợ tẩu lạ trên thân.
Không.
Ổ trợ tẩu lạ huyết nục năng lực tái sinh, căn bản bù không được Tứ Phương Vũ ngôn xuất phát ủy.
Tuyệt vọng a hô một tiếng về sau, liền biến mất vô tung vô ảnh, ngay cả một tia dấu vết đều không có để lại.
Chương 764, khởi tử hoàn sinh học sinh trung học. Chương 764, khởi tử hoàn sinh học sinh trung học.
Nhìn xem biến mất tại chôn bụi phía dưới cá nóc ngư yêu, Tứ Phương Vũ âm thầm nhíu mày.
Mặc dù biết rất không có khả năng, nhưng vừa mới hắn vẫn là ôm triệt để xóa bỏ Lâm Nguyên ý nghĩ đi.
Quả nhiên, tại hạ thủ trong nháy mắt, hắn phát giác được có đồ vật gì từ dưới đáy cỗ thân thể này bên trong rời đi.
Quả nhiên a, không hổ là ngươi, thiên đạo giam cầm đều ngăn không được ngươi.
Bất quá cũng được, dù sao ngươi lại cũng không về được.
Tứ Phương Vũ lông mày giãn ra, thân ảnh lóe lên biến mất vô tung vô ảnh.
Không bao lâu, hắn liền một người xuất hiện tại Luân Hồi Chi Môn trước mặt.
Lúc này Luân Hồi Chi Môn bên trên còn có lưu lần trước 3 vị thánh người tạo thành vết rách.
Chôn bụi.
Tứ Phương Vũ đưa tay, hủy diệt chi quang lại xuất hiện.
Tại hủy diệt chi quang trùng kích vào, tổn hại luân hồi chi môn bắt đầu rung động. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi, luân hồi chi môn cũng không có vỡ vụn. Vậy mà như thế kiên cố. Thiên đạo, giúp ta. Tứ Phương Vũ hơi kinh ngạc, vội vàng kêu gọi Huyền Hoàng Thiên Đạo gia trì. Nhưng hủy diệt chi quang uy mãnh cũng không có gia tăng, tựa hồ Thiên Đạo cũng không ủng hộ hắn làm như thế. Thiên Đạo, tam giới sắp xây thành, cái này luân hồi chi môn nhất định phải phá hủy chủ kiến. Mau tới giúp ta. Tứ Phương Vũ một bên duy trì lấy hủy diệt chi quang, một vừa lẩm bẩm lầu bầu giải thích. Nhưng kết quả vẫn là, Thiên Đạo chi lực cũng chưa từng xuất hiện. Ngươi chẳng lẽ không muốn trở thành trong hỗn độn duy nhất Thiên Đạo? Vẫn là nói ngươi muốn hủy diệt tại vô lượng lượng kiếp phía dưới? Vừa dứt lời, một cỗ không thể địch nổi lực lượng ra chỉ đến Tứ Phương Vũ trên thân. Ha ha, cái này là được rồi. Lục đạo luân hồi thành lập, luân hồi chi môn sớm muộn muốn hủy đi, ta bất quá là sớm một chút thôi. Cảm nhận được trên thân mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần lực lượng, Tứ Phương Vũ nhếch miệng lên, lần nữa đưa tay, chôn hủy đi. Luân hồi chi môn trở thành tam giới nền tảng. Ầm ầm. Tại cường đại gấp 10 công kích đến, luân hồi chi môn kịch liệt rung động, vết rạn không ngừng mở rộng. Ngoanh một tiếng, luân hồi chi môn nổ thành mảnh vụn đầy đất. Bạo tạc lực trùng kích đem Tứ Phương Vũ vén bay ra ngoài. Vô số linh hồn điểm sáng không cách nào chuyển sinh, hướng về hư không bỏ trốn. Bọn chúng hoặc là vĩnh viễn biến mất, hoặc là trở thành nào đó cái thế giới cô hồn dã quỷ. Hô cuối cùng thành công. Tứ Phương Vũ có chút chật vật ngồi dậy, nhìn xem phiêu phủ ở chung quanh mảnh vỡ, cười lên ha ha. Ha ha ha, Lâm Nguyên, ngày này đế chi vị là của ta. Chờ tam giới xây thành, lục đạo luân hồi hoàn thiện, đừng đề cập ngươi về không được, coi như ngươi có bản lĩnh trở về, cũng muốn thụ ta trưởng khống. Ha 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 ha. Tinh không vũ trụ, quần tinh đế quốc, cỡ lão rèn tinh cầu. Một chỗ bên trong phòng lớn, một thanh niên nằm ở trên giường không nhúc nhích. Lúc này cửa gian phòng vô thanh vô tức mở ra, một cái mang theo thủ sáo tóc căn nam nhân rón rén đi tiến gian phòng. Đi vào trước giường, đưa tay thăm dò một chút thanh niên, xác nhận đã không có hô hấp, lúc này mới dám thở. Hô, thật có lỗi, ta cũng không muốn giết người nhưng đối phương ra giá thực sự quá cao. Thấp tiếng xin lỗi một tiếng, tóc căn nam nhân quay người đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy phía trên một cái bình thuốc. Bình thuốc nhãn hiệu bên trên danh tự là nào đó bài an vân hoàn an tiến, là tiệm thuốc bên trong rất phổ thông thuốc cảm mạo. Nhưng loạn phát nam nhân cử động chứng minh, trong này rõ ràng không phải phổ thông thuốc cảm mạo đơn giản như vậy. Tóc quan nam nhân vặn ra nắp bình, đem bên trong màu trắng viên thuốc để vào một cái màu trắng túi bịt kín, sau đó lại lấy ra một bình đồng dạng đóng gói bình thuốc, đếm ra vài miếng đem nó để vào chết đi thanh niên thuốc trong bình. Làm xong đây hết thảy, tóc quan nam nhân kiểm tra một chút gian phòng, xác nhận không có có dư thừa vết tích, lúc này mới rón rén rời đi. Tóc quan nam nhân rời đi không bao lâu, chẳng biết tại sao, nằm ở trên giường chết đi thanh niên đột nhiên có hô hấp. Không chỉ có như thế, liền ngay cả thân thể của hắn cũng bắt đầu không hiểu gầy gò. Đại khái 3 phút sau, dị thường biến hóa kết thúc, thanh niên đột nhiên mở to mắt. Xa lạ trần nhà, xem ra lần này vận khí không tệ, là cái nhân loại đâu. Đích nói thầm một câu, thanh niên giơ tay lên, nhìn thấy gầy như que tuổi cánh tay, lập tức hài lòng gật đầu. Khởi tử hoàn sinh dĩ nhiên chính là Lâm Nguyên nha. Vén chăn lên, Lâm Nguyên đi xuống giường, lòng bàn chân mềm nhũn kém chút ngã sắp xuống. Thân thể làm sao như thế hư nha? Lâm Nguyên nhíu mày, cẩn thận cảm thụ một chút, phát hiện thân thể có chút không thoải mái. Là sinh bệnh sao? Sinh mệnh lực trường mở ra, một vòng vô hình ba động đảo qua toàn thân, kia cố cảm giác khó chịu lúc này biến mất, đại giới bất quá là mấy ngày tuổi thọ. Hô lần này thoải mái hơn, sinh mệnh lực trường thật sự là quá hữu dụng. Lâm Nguyên đứng thẳng người giãn ra gân cốt, toàn thân vang lên kẹt kẹt, rất là thoải mái. Hoạt động một chút tay chân, xác định không có vấn đề khác, Lâm Nguyên quay đầu nhìn về phía bên trong căn phòng bài trí. Bày biện rất đơn giản, một căn phòng ngủ, cộng thêm một cái độc lập phòng vệ sinh, rất bình thường một cái phòng cho thuê. Lâm Nguyên thân ở trong phòng ngủ, ngoại trừ một cái giường bên ngoài, còn có một cái bàn, một cái ghế, một cái tủ treo quần áo, một cái giá sách. Trên mặt bàn cùng trên giá sách trưng bày không ít sách vở. Nhiều như vậy sách, chẳng lẽ gia hỏa này vẫn là cái hiếu học phần tử? Lâm Nguyên theo tay cầm lên một bản, phát hiện là bản giáo phụ tư liệu, lập tức đã mất đi hứng thú. Vẫn là xem trước một chút tướng mạo như thế nào đi, tuyệt đối đừng quá xấu, ta còn muốn hảo hảo tán gái đâu. Để sách xuống, Lâm Nguyên đi vào phòng vệ sinh. Mở đèn lên, đi vào trước gương, nhìn xem trong gương mình, Lâm Nguyên âm thầm nhíu mày. Cái này siêu thú chi thể thực sự có chút hố, mỗi lần đều đem ta trở nên gầy như vậy, thực sự có chút khó coi. Bất quá từ xương tướng đến xem, cũng không xử đi. Lâm Nguyên quan sát một chút tự thân cao tiếp cận 1m8, làn da coi như trắng nõn, trên mặt cũng không có gì đầu, mặt xương rất đoan chính. Ngoại trừ tương đối gầy bên ngoài, không có tật xấu lớn gì. Xem ra việc cấp bách là phải ăn nhiều một chút, khôi phục hình thể nha. Nói thầm một tiếng về sau, Lâm Nguyên chậm ung dung đi ra toilet, bắt đầu suy nghĩ đi cái nào làm ăn chút gì. Đúng rồi, ta không phải có bành trướng tiên phú sao? Lâm Nguyên vô hốt một cái, phát hiện có thể dùng bành trướng tiên phú tạm thời khôi phục hình thể. Nghĩ đến biện pháp giải quyết, Lâm Nguyên lúc này nếm thử. Hít thở sâu một hơi, gầy còm thân thể bắt đầu phồng lên. Không dám hút quá nhiều, nhìn xem không sai biệt lắm Lâm Nguyên liền ngừng lại. Ừm, dạng này liền không sai biệt lắm, chính là một mực bảo trì khí tức có chút khó chịu. Được rồi, khôi phục lại hình thể trước nhịn một chút đi. Không biết ta hiện tại như thế nào. Tạm thời khôi phục bình thường hình thể, Lâm Nguyên lần nữa đi vào toilet. Đi vào phía trước gương vừa chiếu, phát hiện không ra dự liệu của hắn, là cái tướng mạo thành tú có chút non nớt tiểu xuất ca. Không tệ, không tệ, mặc dù không có đương vương tử kia thế đẹp trai, nhưng cũng coi như bàn cỏ cấp bậc. Đối tấm gương nhéo nhéo mặt, Lâm Nguyên hài lòng gật đầu. Đúng rồi, cái này tướng mạo như thế non nớt, nguyên thân sẽ không phải là cái học sinh đi. Nghĩ đến trên bàn những cái kia dạy phụ thư tịch, Lâm Nguyên ở trong lòng âm thầm suy đoán. đi ra toilet, đi vào trước bàn, Lâm Nguyên cẩn thận xem xét. Phát hiện những sách vở này phần lớn đều là tài liệu giảng dạy. Trừ cái đó ra, Lâm Nguyên Biển nhìn thấy cái ghế trên lưng treo túi sách. Mở ra xem, ngoại trừ thư tịch bên ngoài, còn có một chương thẻ học sinh. Thật sự chính là cái học sinh nha. Lâm Nguyên cầm lấy thẻ học sinh xem xét. Lâm Nguyên, Phí Nhĩ Thành thứ nhất trung học, lớp 12 ban 2. Chương 765, trở thành thượng đẳng nhân chương 765, trở thành thượng đẳng nhân học sinh cấp 3, chắc không được dài như thế non. Biết được cụ thể thân phận, Lâm Nguyên buông xuống thẻ học sinh, tiếp tục tại gian phòng tra tìm liên quan tới nguyên thân tin tức. Đem chỗ có địa phương tìm lượn, phát hiện nguyên thân tựa hồ chính là một học sinh nghèo. Không, hẳn là thành tích rất tốt học sinh nghèo. Bởi vì hắn tại giá sách nơi hẻo lánh phát hiện đánh giấy khen. Nhìn giấy khen phía trên liên tục ngày, cơ hồ là mỗi lần khảo thí đều cầm lớp hạng nhất. Trừ cái đó ra, trong yếu vật phẩm còn có một bộ kiểu cũ ấn phím điện thoại, một con cũ túi tiền. Trong ví tiền mười mấy tấm mức khác nhau tiền giấy, cụ thể giá trị Lâm Nguyên không rõ ràng, bất quá liền cái này ở lại hoàn cảnh, cùng trong tủ treo quần áo mấy bộ quần áo đến xem, hẳn là không bao nhiêu tiền. Điện thoại không có mật mã, kết nối thông tin ghi chép xem xét, chỉ có chút ít mấy người, một vị đánh dấu tên vị chủ nhiệm lớp. Cái khác người liên hệ danh tự Lâm Nguyên không biết, nhưng suy đoán đại khái là đồng học. Về phần trọng yếu nhất phụ mẫu điện thoại thì là không có. Ách, lại là một đứa cô nhi a, bất quá dạng này cũng tốt, tỉnh đến lúc đó gặp mặt xấu hổ. Đưa điện thoại di động cùng túi tiền đặt lên bàn, Lâm Nguyên một lần nữa đánh giá đến cái bàn cùng trên giá sách thư tịch. Phát hiện ngoại trừ liên quan tới học tập bên ngoài sách, còn có một số kỳ quái thư tịch. So như thượng đẳng người đi ăn cơm lễ nghi, thượng đẳng nhân quyền lợi cùng nghĩa vụ, như thế nào trở thành thượng đẳng nhân. Trong đó bản này như thế nào trở thành thượng đẳng nhân quyển sách này, trang sách có chút mài mòn, xem ra thường xuyên bị người đọc qua. Thượng đẳng nhân. Nói như vậy còn có người hạ đẳng. Lại đem người phân cấp. Đây thật là. Xem sách tên, Lâm Nguyên không biết nói cái gì cho phải. Sách này đã xuất hiện ở đây, nguyên thân đại khái suất là người hạ đẳng không có chạy. Nếu không ai sẽ nhìn loại sách này nha, cũng chỉ có hướng tới trở thành thượng đẳng nhân giá hỏa mới có thể chuyên chú những vật này. Người hạ đẳng A, danh tự này nghe được thật là để cho người ta khó chịu nha. Như thế nào trở thành thượng đẳng nhân? Lâm Nguyên mở ra quyển kia như thế nào trở thành thượng đẳng nhân tư tịch, lật đến trang sừng chồng chất kia một tờ. Thi vào cỡ lão rèn liên bang tinh học viện, trở thành ưu tú tốt nghiệp, thì có thể thu hoạch được thượng đẳng công dân thân phận, cụ thể quá trình như sau. Lâm Nguyên nhẹ giọng đọc lên làm ra tiêu ký văn tự. Trên sách nói, cỡ lão rèn liên bang tinh học viện là cái tinh cầu này tốt nhất học viện. Cái này học viện không chỉ có đối mặt thượng đẳng công dân chiêu sinh, còn mở ra một bộ phận người hạ đẳng nhập học danh ngạch, hàng năm đại khái 1000 người. Nay 1000 người nhìn lấy số lượng thật nhiều, nhưng đừng quên tinh học viện là mặt hướng toàn cầu thu nhận học sinh. Phân phối đến các nơi khu, thường thường chỉ có mấy cái danh ngạch. Tỷ như Lâm Nguyên chỗ thành phố này, hàng năm chỉ có một cái danh ngạch, nhiều nhất 2 cái. Mà chỉ cần có thể từ tinh học viện lấy ưu tú tốt nghiệp thân phận tốt nghiệp, liền có thể lập tức thu hoạch được thượng đẳng công dân tư cách. Ngoài ra, Lâm Nguyên còn mở ra đằng sau, kiểm tra một hồi cái khác mấy cái tấn thăng thượng đẳng công dân phương pháp. Nhưng đều không ngoại lệ đều là rất khó đạt thành điều kiện. Tỷ như nghiên cứu ra trọng yếu khoa học kỹ thuật thành quả, thu hoạch được liên bang nổi danh giải thưởng vân vân. So ra mà nói, cũng liền cái này cỡ lão rèn tinh học viện ưu tú tốt nghiệp là dễ dàng nhất. Gia hỏa này nguyện vọng sẽ không phải là trở thành thượng đẳng nhân a. Lâm Nguyên một lần nữa lật về làm tiêu ký kia một tờ, nhìn xem dùng bút cường điệu tiêu ký văn tự, trong lòng không khỏi suy đoán. Suy đoán rất hợp lý, không phải nguyên thân cũng sẽ không thường xuyên lật xem quyển sách này. Nhìn thấy nơi hẻo lánh bên trong đánh giấy khen, Lâm Nguyên càng thêm vững tin trong lòng suy đoán. Nguyện vọng của ngươi trở thành thượng đẳng nhân a, vậy ta liền thay ngươi thực hiện tốt. Đoán được nguyên thân nguyện vọng, Lâm Nguyên dự định thử một chút, dù sao hoàn thành nguyện vọng là có sinh tồn điểm cầm. Thân thể này tuổi chừng 17-18 tuổi, làm sao cũng có thể có cái 6000 sinh tồn điểm a, sinh tồn điểm thứ này, Lâm Nguyên sẽ chỉ ngại ít. Tuy nói thi được tinh học viện độ khó rất cao, về sau còn khó khăn cao hơn ưu tú tốt nghiệp, nhưng bất luận trở thành thượng đẳng nhân như thế nào khó khăn, Lâm Nguyên đều dự định thử một chút. Không nghĩ tới chuyển sinh nhiều lần như vậy, một ngày kia vậy mà còn phải cố gắng học tập, đây thật là. Xem sách trên kệ học tập tư liệu, Lâm Nguyên có cỗ hoang đường cảm giác. Lát đầu đem cái này đột nhiên cảm xúc hất ra, Lâm Nguyên trong lòng mặc niệm hệ thống. Hệ thống, ra. Quen thuộc hệ thống giao diện xuất hiện tại Lâm Nguyên trước mặt. Nhìn về phía thiên phú một cột, hôn nguyên thiên phú quả nhưng đã không thấy. Đáng tiếc, bất quá còn tốt, cái thiên phú này cố hóa xuống tới hắc hắc lần này làm sao cũng không tính thua thiệt đi. Nhìn thấy thiên phú cột bên trong thiên phú thôn vệ, Lâm Nguyên trên mặt lộ ra sán lạn tiêu dung. Điểm kích xem xét, thôn vệ huyết đủ, tăng cường tự thân. Hệ thống giới thiệu rất ngắn, nhưng không thể nghi ngờ là cái phi thường cường đại thiên phú, dù sao 50000 giá cả ở chỗ này. Cái này ổ chớp tẩu là thật là một cái người tốt nha, không biết này thiên phú nếu là cường hóa một chút có thể diễn sinh ra cỡ nào cường lực đặc tính. Lâm Nguyên trong lòng tràn đầy chờ mong, chỉ là bạch bản thiên phú liền lợi hại như vậy, đừng nói cường hóa sau. Nhìn thấy còn lại sinh tồn điểm, Lâm Nguyên trong lòng lạnh một nửa. 5500, cái này muốn ngày tháng năm nào mới có thể tích lũy đủ mạnh hóa điểm số nha. Lâm Nguyên có chút đề bài, cường hóa thiên phú muốn cũng không phải số lượng nhỏ, muốn cường hóa thôn vệ, lần thứ nhất không có gì bất ngờ xảy ra cần 10 vạn sinh tồn điểm. Điểm kích thử một cái, quả nhiên, hệ thống nhắc nhở cần 10 vạn. 10 vạn. Được rồi, ta sớm muộn có thể tích lũy đủ. Tiếp tục xem, Lâm Nguyên phát hiện còn có một cái mới thiên phú. Tinh thần tiểu tử. Cái gì quỷ danh tự nha? Nhìn xem nguyên thân thiên phú tên, Lâm Nguyên bất lực nhả rãnh. Điểm kích xem xét, tinh thần lực gia tăng 100 để ngươi học tập càng có tinh thần. Liên cái này, cảm giác không có gì dùng nha. Điểm kích cố hóa, hệ thống nhắc nhở cố hóa nên thiên phú cần 100 sinh tồn điểm. chỉ cần 100. Quả nhiên a, là cái không có gì dùng cấp thấp thiên phú. Quan bế hệ thống, Lâm Nguyên từ trước bàn đứng dậy, đi hướng trong phòng duy nhất cửa sổ. Kéo màn cửa sổ ra, bên ngoài là ban đêm. Đẩy mở cửa sổ, Lâm Nguyên thăm dò nhìn ra phía ngoài. Trang cảnh cùng hắn ban đầu một đời kia không sai biệt lắm, đập vào mắt là một đầu người lưu lượng thật nhiều đường đi. Hai bên đường phố là các loại cửa hàng, ngoại trừ cửa hàng bên ngoài còn có bán quà vật quầy hàng. Nơi xa thì là một chút cư dân lâu, độ cao cũng không cao, cao nhất cũng liền 10 tầng tả hữu. Nhìn thoáng qua phía dưới, Lâm Nguyên xem chừng mình vị trí là lầu 4. Nô có chút đói bụng, xuống dưới làm ăn chút gì à, vừa vận thí nghiệm một chút thôn vệ thiên phú năng lực. Nghe được quầy ăn vật bên trên truyền đến đồ ăn mùi thơm, Lâm Nguyên quay người cầm điện thoại di động túi tiền, đi hướng cửa phòng. Đúng rồi, suýt nữa quên mất, còn có chìa khóa. Đi tới cửa một bên, Lâm Nguyên đang chuẩn bị ra ngoài, phát hiện chìa khóa không mang, vội vàng trở về. Cuối cùng tại túi sách bên trên phát hiện chìa khóa. Mang lên những vật này, Lâm Nguyên cái này mới ra khỏi phòng. Tòa nhà này tựa hồ là chuyên môn cho thuê, hành lang hai bên đều là cùng hắn căn phòng này không sai biệt lắm cửa phòng. Đếm hết thảy có 6 gian, mới vừa từ cửa sổ hướng ra phía ngoài quan sát, tòa nhà này hết thảy có 6 tầng, cho nên không có thang máy. Lâm Nguyên đi dưới bậc thang đi trên đường còn gặp được một nữ nhân. Song phương rõ ràng không biết, chỉ là liếc nhau, liền riêng phần mình bên trên đi xuống lầu. Đi ra cư xá, đi vào trước đó nhìn thấy đường đi. Ăn cái gì tốt đâu? Nhìn xem đường đi cái khác quầy hàng, còn có những cái kia cửa hàng, Lâm Nguyên méo méo ví tiền của mình. Thì không biết số tiền này giá trị như thế nào, có thể mua nhiều ít ăn. Đúng, không phải có tiệc đứng sảnh dạng này nơi tốt ta. Lâm Nguyên đầu góc linh quang lóe lên, nghĩ đến ăn cơm nơi tốt. Chương 766, lại đến tiệc đứng sảnh chương 766, lại đến tiệc đứng sảnh xác nhận mục tiêu, Lâm Nguyên liền dọc theo đường đi tìm kiếm. Phốc đi ngang qua một cái bán mì thịt bò quầy hàng, một cái tóc ăn nam nhân đột nhiên đem trong miệng mì sợi phun ra. Nhìn xem đi ngang qua Lâm Nguyên, trong mắt tràn đầy không dám tin. Khụ khụ, khụ khụ. Tựa hồ là bị mì nước bên trong quả ớt bị sặc, tóc ăn nam mãnh liệt ho khan, vội vàng đi lấy khăn tay. Lâm Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua, không để ý đến, tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm tiệc đứng sảnh. Khụ khụ. Lao đi trên khóe miệng mì nước, khôi phục tốt hô hấp, tóc quan nam nhân lần nữa nhìn về phía Lâm Nguyên, nhưng Lâm Nguyên đã biến mất tại trong dòng người. Gia hỏa này làm sao không có việc gì? Ta rõ ràng xác nhận hắn đã chết. Tóc quan nam trong lòng rất là chấn kinh, suy nghĩ trước đó kiểm tra tình huống. Lâm Nguyên lúc ấy đã không có hô hấp và mạch đập, chết không thể chết lại. Đã xác nhận mục tiêu đã tử vong, như vậy vừa mới chính là ai? Chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Không đúng. Ta Trương Hải làm sao có thể nhìn lầm? Ý nghĩ này mới xuất hiện liền bị quăng ra não hải. Trương Hải phi thường tin tưởng nhãn lực của mình. Bởi vì hắn ngoại trừ sát thủ cái thân phận này, vẫn là mắt ứng võ quán học viên cao cấp. Cái tinh cầu này tại 100 năm trước liền đã liên bang chế, nhưng bọn hắn bị quần tinh đế quốc thống trị trước đó công pháp còn có điều giữ lại. Tỷ như tóc quan nam Trương Hải chỗ mắt ứng võ quán, kỳ chủ tu mắt ứng quyền pháp, liền có vừa ý lực rèn luyện. Cho nên Trương Hải tin tưởng lấy nhãn lực của hắn, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Đã không nhìn lầm, người kia là chuyện gì xảy ra? Trương Hải hoàn toàn không có tâm tư đang ăn mì vội vàng đứng người lên hướng về Lâm Nguyên biến mất phương hướng tìm kiếm mà đi. Đi ra không bao xa, hắn liền nhìn thấy trên đường vừa đi vừa về dò xét Lâm Nguyên. Khoảng cách gần quan sát, Trương Hải xác nhận người trước mặt chính là hắn đã ám sát mục tiêu. Thật là hắn, gia hỏa này thật không chết. Cái này sao có thể? Trương Hải trong lòng chấn kinh, hắn cho Lâm Nguyên thay đổi thuốc cảm mạo, độc tính mãnh liệt, một mảnh liền có thể hạ độc chết một gen lượng biến cấp độ võ giả. Dùng tới đối phó người bình thường, một mảnh tối thiểu có thể hạ độc chết hơn 100 người. Từ hắn về thu hồi lại số lượng đến xem, người này ăn trọn vẹn 3 mảnh. Cái này phân lượng, liền xem như gen chất biến cấp độ cũng phải bị hạ độc chết. Mà gen chất biến võ giả, tại 100 năm trước đó thế nhưng là có thể danh xưng đại tông sư. Lâm Nguyên không có phát giác nơi xa trong đám người Trương Hải, bởi vì hắn rốt cuộc tìm được tâm tâm niệm niệm tiệc đứng sảnh. Dai dai tự phục vụ thịt nướng, 88 một vị, giá cả còn giống vẫn được, liền nơi này đi. Nhìn một chút trong ví tiền mấy trương trăm nguyên mệnh giá tiền giấy, xác nhận có thể ăn được lên, Lâm Nguyên cất bước đi vào cửa tiệm. Trương Hải chờ ở bên ngoài một phút, sau đó đi vào theo. Hoan nghênh quang lâm, khách nhân là một người sao? Thân mặc sườn xám phục vụ viên tiến lên chào hỏi. Đúng, một người. Lâm Nguyên gật đầu. Khách nhân, ngài mời tới bên này, phục vụ viên cười dẫn đầu Lâm Nguyên giao nộp nhập cửa hàng. Bàn điểm là từ khách nhân tự phục vụ, cái này đồ ăn ở bên trong tùy tiện lấy dùng, chúc ngài dùng cơm vui sướng. Đem Lâm Nguyên đưa đến nguyên liệu nấu ăn khu về sau, phục vụ viên liền quay người rời đi. Ha ha, tùy tiện ăn sao, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Lâm Nguyên cầm lấy đĩa, đem ướp gia vị tốt các loại ăn thịt từng cái kẹp nhập trong mâm. Kẹp đầy sau liền ngựa không ngừng vó tìm bàn trống ngồi xuống. Mở ra điện lò nướng, để lên thịt bắt đầu đổ nướng. Thừa dịp thịt nướng thời gian, Lâm Nguyên lại đi lấy một chút đồ uống còn có thực phẩm chín, tỉ như bánh ngọt, bánh bao cái này. Lần nữa trở lại trước bàn, Lâm Nguyên trước mặt cái bàn cơ hồ bày đầy. Lúc này Trương Hải cũng đi đến, làm bộ tuyển một chút đồ ăn liền sau lưng Lâm Nguyên cách đó không xa cái bàn ngồi xuống. Thừa dịp thịt không có quen, ăn trước những này đi. Lâm Nguyên cầm lấy trong mâm bánh ngọt bánh bao liền dồn vào trong miệng. Không bao lâu, trên bàn đồ ăn liền bị quét sạch sẽ một nửa. Nó có chút đã no đầy đủ, thịt này lại còn không có quen, thật sự là không hợp thói thường. Nhìn xem còn không có chín mùi khối thịt, Lâm Nguyên một chán dấu chấm hỏi. Được rồi, trước tiêu hóa một cái đi, thôn phệ. Mở ra thôn phệ thiên phú, Lâm Nguyên cảm giác dạ dày cực tốc lúc đích, dạ dày đồ ăn ở bên trong bắt đầu cấp tốc tiêu hóa. Ngay tại Lâm Nguyên mở ra thôn phệ một khắc này, ở xa linh giới chỗ sâu huyết nhục thiên thể mặt đất một trận phun trào, một cái lớn đến dọa người huyết nhục cự nhân từ tinh cầu mặt đất dâng lên. Lại có thức tỉnh thôn vệ năng lực sinh vật xuất hiện a. Huyết nhục cự nhân mở to mắt đích nói thầm một câu. Ổ trợ tấu là thân là thôn vệ lĩnh vực tuyệt đối chúa tể, bất kỳ cái gì có được giống nhau năng lực sinh vật thần đều có thể phát giác được. Đối với những sinh vật này, ổ trợ tấu lạc hoặc là đem nó bóp chết, hoặc là đem nó thu phục thành khôi lỗi của mình. Cự nhân nhảy lên một cái, đi vào thiên thể trên không hiến tế tầng, đưa tay hướng phía hiến tế thông đạo dẫn tới vô số tia sáng màu đỏ. Đem dây đỏ nắm trong tay, ổ trợ tấu lạc cẩn thận cảm thụ. Quân tinh đế quốc, vậy liền để bên kia thân thuộc xử lý một chút đi. Nói thầm xong, cự hình huyết nhục cự nhân rơi xuống, thiên thể liền lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Nguyên lai không chỉ có là huyết nhục, thức ăn bình thường cũng có thể gia tốc hấp thu nha, bất quá cái này tăng lên có phải hay không có chút yếu ớt. Ngắn ngủi mấy phút, dạ dày đồ ăn ở bên trong liền tiêu hóa xong tất, nhưng Lâm Nguyên không có cảm giác đến thực lực có bao nhiêu tăng lên. Ngẫm lại cũng đúng, bất quá là chút thức ăn bình thường, cũng không phải cái gì linh đan rượu dược, ăn hết liền có thể thực lực tăng gọn. Được rồi, thử một chút thịt nướng đi. Nhìn xem thịt đã quen, Lâm Nguyên cầm lấy đũa một trận gió cuốn mây tan. Mấy phút một nồi thịt nướng liền bị Lâm Nguyên tiêu diệt sạch sẽ. Thôn phệ. Dạ dày lần nữa nhúc nhích, ăn hết ăn thịt nhanh chóng tiêu hóa. Lần này hiệu quả tốt giống tốt một chút, bất quá vẫn là quá yếu đất đi, cảm giác còn không bằng dùng sinh tồn điểm. Lâm Nguyên khẽ nhíu mày, có chút không vừa ý sử dụng thôn vệ thiên phú và dùng sinh tồn ấn mở sụ mặt so, Lâm Nguyên cảm giác vẫn là bật học tới tương đối nhanh. Được rồi, tốt xấu có tăng lên, tối thiểu không cần lãng phí sinh tồn điểm, ăn nhiều một chút thực lực tổng sẽ tăng lên đi lên. Nghĩ nghĩ về sau, lông mày lại giãn ra, tiếp tục thì nướng. Gia hỏa này chuyện gì xảy ra, làm sao có thể ăn như vậy? Tại Trương Hải ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lâm Nguyên lần lượt tiến về nguyên liệu nấu ăn khu, lại một lần lần trở về. Đương nhiên, Lâm Nguyên tuyệt đại đa số ăn đều là đã xử lý tốt đồ ăn, thịt nướng tương đối ăn cũng không nhiều. Bởi vì nướng bàn lớn nhỏ có hạn, duy nhất một lần chỉ có thể thả nhiều như vậy thịt, cộng thêm nướng chín tối thiểu muốn 10 phút thời gian. Vì để tránh cho lãng phí đi ăn cơm thời gian, Lâm Nguyên chỉ có thể ăn những cái kia bữa ăn điểm. Ăn Lâm Nguyên phát hiện thôn vệ cái thứ hai ưu điểm, đó chính là không cần đi dựa theo di vãng, lấy hắn cái tốc độ này ăn, đã sớm không nín được muốn chạy nhà cầu. Kết quả hôm nay ăn lâu như vậy, một điểm muốn kéo phân cảm giác đều không có. Tiếp trước tự phục vụ chủ nhà hàng khóc choáng tại nhà vệ sinh, dựa vào cái gì? Đều là tiệc đứng sảnh, bằng cái gì ngươi không phải ở ta nơi này đi. 2 giờ đi ăn cơm thời gian kết thúc, Lâm Nguyên cảm giác một chút, thực lực có tăng lên. Không tệ, không tệ, ăn nhiều quả nhiên hiệu quả liền đi lên, hắc hắc, lần này nhưng tỉnh không ít sinh tồn điểm, cái này thôn phệ thiên phú vẫn là rất hữu dụng. Chính là những này chất thịt lượng không ra thế nào điệu, đoán chừng muốn là ma thú thịt có lẽ sẽ tốt hơn nhiều đi. Nghĩ đến đương vương tử lúc ăn những cái kia cao dài thịt ma thú, lúc ấy hắn nhưng là hao phí rất nhiều sinh tồn điểm dùng cho hấp thu bọn chúng tăng cường thực lực. Nghĩ nghĩ về sau, Lâm Nguyên âm thầm lắc đầu. Không đề cập tới cái tinh cầu này có hay không cao dài ăn thịt, cho dù có hắn cũng ăn không nổi. Chương 767, đây thật ra là cái hiểu lầm. Chương 767, đây thật ra là cái hiểu lầm. Phát giác mấy cái phục vụ viên nhìn mình ánh mắt có chút không đúng, thậm chí còn có một cái phục vụ viên gọi tới lão bản. Lâm Nguyên biết hắn thao thiết hành vi vẫn là đưa tới phòng ăn chú ý được rồi, hôm nay liền ăn đến nơi đây đi. Lâm Nguyên từ trên chỗ ngồi đứng người lên, lúc này phục vụ viên mang theo lão bản đi tới. Lão bản, chính là hắn đem nguyên liệu nấu ăn khu cho ăn trống không. Phục vụ viên chỉ vào Lâm Nguyên lên án Lâm Nguyên vô sỉ hành vi. Vị khách nhân này. Lão bản vừa muốn nói gì, liền bị Lâm Nguyên đưa tay đánh gãy. Không cần nói, ta chẳng phải ăn hơn một điểm à, cần phải tới đuổi người a được rồi, dù sao cái này đồ ăn ở bên trong cũng không ra thế nào điện, lần sau cũng không tới nữa. Dứt lời Lâm Nguyên quay người hướng về đại môn đi đến. Nghe được cái này ngồi trầm trọng, lão bản khí sắc mặt tối đen, nhưng lại ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có thể ăn như vậy ra hỏa có thể không đến làm nhưng là tốt nhất, đã người ta chủ động rời đi, cũng tỉnh hắn mở miệng đuổi người. Nhìn xem Lâm Nguyên rời đi, tóc quan sát thủ Trương Hải đi theo đứng lên. Mặc dù không biết ngươi là thế nào sống tới, nhưng ta đã thu tiền, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn xem Lâm Nguyên thân ảnh đi ra cửa tiệm, Trương Hải không nhanh không chậm đi theo. Đến đi ra bên ngoài, thời gian tựa hồ rất muộn, hai bên đường phố quầy hàng ít đi không ít, còn lại cũng tất cả đều bận rộn thu thập quầy hàng. Mở ra điện thoại nhìn một chút, phát hiện đã tiếp cận 12 giờ. Đã trễ thế như vậy, kia liền trở về ngủ đi, ngày mai đi trường học nhìn xem. Đưa điện thoại di động thăm dò về trong túi, Lâm Nguyên hướng về phòng trò thuê đi đến. Bởi vì trên con đường này còn có người đi đường, tìm không thấy cơ hội hạ thủ, Trương Hải chỉ có thể ở đằng sau không nhanh không chậm đi theo. Lâm Nguyên đi ăn cơm địa phương khoảng cách chỗ ở cũng không xa. Đi qua con đường này, rẽ một cái, càng đi về phía trước một đoạn đã đến chỗ cư xá. Trong cư xá rất an tĩnh, chỉ có mấy hộ nhân ra đèn vẫn sáng. Đi vào mở tối trong hành lang, Lâm Nguyên phát giác được có người sau lưng đi theo, tưởng rằng ở chỗ này các gia đình, không có để ý tiếp tục lên lầu. Đi vào lầu 4 cửa phòng của mình, Lâm Nguyên xuất ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa. Bóng người kia lấy một cái tốc độ cực nhanh hướng hắn bắt tới. Chết đi. Trương Hải ở trong lòng khẽ quát một tiếng, giơ tay lên đao hướng về Lâm Nguyên cổ chém tới. Hắn dự định trực tiếp đánh gãy Lâm Nguyên cổ, sau đó lại đem nó kéo tiến ra phòng. Ý nghĩ rất tốt, nhưng bây giờ Lâm Nguyên cũng không phải trước đó cái kia tay trói gà không chặt học sinh nghèo. Phát giác được sau lưng động tĩnh, Lâm Nguyên đột nhiên quay đầu. Tựa hồ không nghĩ tới mình một học sinh nghèo sẽ còn bị người tập kích, Lâm Nguyên hơi sửng sốt một chút. Vừa mới chuẩn bị nhấc tay đón đỡ lúc, Trương Hải cổ tay chặt liền hung hăng chém vào trên cổ của hắn. Ngươi làm gì? Lâm Nguyên có chút méo một chút cổ, duỗi tay nắm chặt Trương Hải cổ tay. Không có khả năng. Nhìn xem mình một kích toàn lực, Lâm Nguyên cũng chỉ là lung lay thân thể, Trương Hải mặt lộ vẻ kinh hãi. Hắn nhưng là mắt ứng quyền quán học viên cao cấp, tại dị vãng có thể tính là nội kình võ giả, tại hiện tại thì gọi là ghen thức tỉnh. Theo đạo lý đánh lén một người bình thường, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Trước đó sở dĩ hạ độc, bất quá là vì để tránh cho lưu lại vết tích thôi. Nhưng tình huống hiện tại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. "Uy, ta hỏi ngươi nói đâu? Vì sao muốn đánh lén ta?" Lâm Nguyên nắm chặt đối phương cổ tay chất vấn. Trương Hải đương nhiên sẽ không đem mục đích của mình nói ra. Trương Hải nghĩ muốn kéo tay về cổ tay, nhưng Lâm Nguyên bóp gắt gao, hắn vậy mà rút không ra. "Buông ra cho ta." Trương Hải hô to một tiếng, dùng một cái tay khác đánh về phía Lâm Nguyên mặt. "Còn muốn đánh ta, thật sự là cho ngươi mặt mũi cho nhiều." Lâm Nguyên nghiêng đầu một chút, tránh thoát một quyền này, trở tay một cái bàn tay phiến tại Trương Hải trên mặt. "Ba." Mấy cái răng mang theo máu tươi từ Trương Hải trong miệng chảy ra mà ra. Lực lượng khổng lồ để Trương Hải cả người đằng không mà lên, nhưng lại bị Lâm Nguyên nắm chặt cổ tay, vừa muốn bay lên liền bị kéo lại, cuối cùng máu me đầy mặt quỳ rạp xuống Lâm Nguyên trước mặt. Một tát này trực tiếp đem Trương Hải cho đánh cho hồ đồ. "Không có khả năng, ngươi làm sao có thể lợi hại như vậy?" Trương Hải ngẩng đầu khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Mạnh như vậy lực lượng, hắn chỉ ở quán chủ trên thân được chứng kiến, đây chính là ghen lượng biến cũng chính là nội khí cảnh cao thủ. Nói, "Ngươi vì cái gì?" "Ầm. Ai nha, có phải bị bệnh hay không?" Đêm hôm khuya khoắt nhau nhau thập nhau nhau. Đang lúc Lâm Nguyên muốn tiếp tục hỏi thời điểm, hành lang một gian phòng đại môn đột nhiên mở ra, một người có mái tóc có chút xốc xếp nữ nhân nhô đầu ra. "A." Nhìn thấy bị đánh máu me đầy mặt Trương Hải, nữ nhân hét lên một tiếng. "Ngạch, ta..." "Hắn..." Lâm Nguyên vừa định giải thích, không ngờ Trương Hải vậy mà nhân cơ hội này tránh thoát tay của hắn, trực tiếp hướng về hành lang cuối cửa sổ chạy tới. "Ầm." Không kịp mở cửa sổ, Trương Hải trực tiếp đụng miệng thủy tinh nhảy ra ngoài. "A, có người nhảy lầu, người chết á." Nữ nhân lần nữa âm thanh kêu sợ hãi, kia bén nhọn tiếng nói nghe được Lâm Nguyên tê cả da đầu. Không có để ý cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân, Lâm Nguyên chạy đến cửa sổ, hướng phía dưới xem xét, vừa mới đánh lén hắn ra hỏa chính khập khiễng hướng về nơi xa chạy tới, trong nháy mắt liền biến mất ở trong bóng tối. "Người chết á, có người nhảy lầu á." Nữ nhân còn tại gọi, nghe được thanh âm, trong lâu không ít hộ gia đình bị đánh thức, gian phòng bên trong nhao nhao lộ ra ánh đèn. Vì để tránh cho nhiễu loạn mở rộng, Lâm Nguyên liền vội vàng tiến lên muốn ngăn lại nữ nhân gọi. "Đừng tới đây, giết người." "No." Nữ nhân còn tưởng rằng Lâm Nguyên muốn ra hại nàng, đang chuẩn bị hô to, bị Lâm Nguyên một tay bịt miệng. "Bi bi, đừng kêu người kia không chết." "No, no." Nữ người khỏe mắt rưng rưng, ra sức dây rủa, rõ ràng là không tin Lâm Nguyên nói. "Không có lừa ngươi, người kia thật không chết. Không tin chính ngươi nhìn." Vì thủ tín nữ nhân, Lâm Nguyên trực tiếp kéo lấy nàng đi vào cửa sổ, nói xong đem đầu của nàng ấn về phía ngoài cửa sổ. Nữ nhân còn tưởng rằng Lâm Nguyên muốn đem nàng đẩy tới lâu, dãy rủa càng thêm khởi kình. Cái này điên lên nữ nhân thật so với năm rồi muốn giết heo còn khó theo, mà lấy Lâm Nguyên lực lượng bây giờ đều có chút đè không được. Phí hết một phen kình, thật vất vả đem nữ nhân đè lại, lúc này bị nữ nhân tiếng thét chói tai đánh thức hộ gia đình mở cửa chạy ra. Nhìn thấy Lâm Nguyên án lấy một nữ nhân, tựa hồ chuẩn bị đưa nàng bước xuống lâu, nhao nhao lớn tiếng hét dầm lên. "A, có người muốn giết người rồi." "Không phải, ta..." Nhìn thấy mình bị hiểu lầm, Lâm Nguyên một chán hát tuyến. "Mau buông ra nàng." "Hai tử, ngươi đây là phạm tội biết không?" Ở tại Lâm Nguyên sát vách một người trung niên nam nhân tiếng la thuyết phục. "Hai tử, mau thả người ta đi, tất cả mọi người là hàng xóm, có mâu thuẫn gì hào hào nói, làm gì làm thành dạng này." "Đúng vậy a, ngươi niên kỷ còn nhỏ, tuyệt đối đừng đi đến phạm tội con đường a." Cách hắn mấy người vội vàng thuyết phục. Lúc này những tầng lầu khác bị đánh thức hộ gia đình cũng chạy đến lầu 4 xem náo nhiệt. Vì để tránh cho mình thật bị xem như tội phạm giết người, Lâm Nguyên vội vàng bung ra trong ngực nữ nhân. Lấy được tự do, nữ nhân lộn nhào chạy đến đám người sau lưng. "Ngạch, ta nói đây thật ra là cái hiểu lầm, các ngươi tin hay không?" Chương 768, bài thi cho ta mượn chép chép chương 768, bài thi cho ta mượn chép chép. Nhìn xem mặt đầy nước mắt nữ nhân, còn có kia vỡ vụn cửa sổ, đám người rõ ràng không tin. Trải qua tốt một phen dày vò, Lâm Nguyên rốt cục giải thích rõ ràng hết thảy. Chấn kinh quá độ nữ nhân lúc này cũng bình phục lại, đem mình nhìn thấy tình huống cùng đoàn người nói một chút, lúc này mới rửa sạch Lâm Nguyên tội phạm giết người hiểm nghi. Về phần chân chính nhảy lầu Trương Hải, bởi vì không có gặp thi thể, đám người chỉ có thể coi như thôi. Hao tốn hơn một giờ, xem náo nhiệt quần chúng mới đi, Lâm Nguyên rốt cục có thể trở lại gian phòng của mình. "Nóa, cái này đều chuyện gì nha, còn tốt không ai báo cảnh, không phải ta sợ là sớm tại cục cảnh sát bên trong đợi mấy ngày." Lâm Nguyên nằm ở trên giường, cảm giác thể xác tinh thần đều mệt. Tên kia đến cùng là ai a? Vậy mà đến làm ta một học sinh nghèo, đầu óc có bị bệnh không? Lần sau lại nhìn thấy, ngươi sẽ biết tay. Đem chịu tội quy về đánh lén hắn kia trên thân người, miệng bên trong mắng vài câu, Lâm Nguyên nằm ở trên giường chậm rãi thiết đi. Trong nháy mắt đi vào sáng ngày thứ hai. Đơn giản rửa mặt một chút, Lâm Nguyên liền đeo bọc sách ra cửa. Tại hành lang vừa vặn gặp được cùng ra ngoài nữ nhân. Nhìn thấy Lâm Nguyên, nữ nhân bị hù khẽ run rẩy, rõ ràng có bóng ma tâm lý. "Ngạch, tối hôm qua thật xin lỗi a." Lâm Nguyên mở miệng nói xin lỗi. Nữ nhân cũng đúng không nói gì. "Ta còn muốn đi học, tối nay ta cho người thêm buổi tội." Nói xong, Lâm Nguyên liền đeo bọc sách xuống lầu. Gặp Lâm Nguyên rời đi, nữ nhân ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lâm Nguyên cũng không biết trường học vị trí, cũng may hắn lớn miệng có thể hỏi người. Bỏ ra một chút thời gian, Lâm Nguyên thành công đi vào 4 cây số bên ngoài một trung. Xa như vậy, sớm biết ngồi xe tới. Nhìn xem trường học liền muốn đóng cửa, Lâm Nguyên nói thầm một tiếng, tăng tốc bước chân đi vào. Lúc này tựa hồ nhanh đi học, trên đường không có người. Lâm Nguyên hướng về gác cổng hỏi thăm một chút lớp 12 ban 2 vị trí. Nghe được Lâm Nguyên không biết mình lớp chỗ, gác cổng còn tưởng rằng là trà trộn vào tới. Cũng may Lâm Nguyên kịp thời xuất ra thẻ học sinh, mới không có bị đuổi đi ra. Đạt được vị trí cụ thể, Lâm Nguyên liền ngựa không ngừng vó tiến về phòng học. Đi vào cửa lớp học, Lâm Nguyên đẩy cửa ra, huyên áo phòng học lập tức an tĩnh lại. Nhìn thấy là Lâm Nguyên, lại lập tức khôi phục huyên áo. Nhìn thấy đồng học phản ứng này, Lâm Nguyên xác định mình không có tìm sai chỗ. Lâm Nguyên đi vào phòng học, nhìn khắp bốn phía, phát hiện xếp sau vị trí cạnh cửa sổ có cái không bị. Lâm Nguyên đi đến chỗ trống, đem túi sách buông xuống, gặp không ai ngăn lại, xác định cái này chính là chỗ ngồi của mình. Xếp sau gần cửa sổ, Vương Cố Hương, vị trí tốt nha. Nói thầm một tiếng, Lâm Nguyên ngồi xuống. Lâm Nguyên, ngươi không là sinh bệnh xin nghỉ sao? Làm sao hôm nay còn tới nhà, là khỏi bệnh rồi sao? Trước mặt nữ đồng học quay người hỏi. Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn một chút, vị này nữ đồng học hình dạng có chút ngây ngô, nhưng còn thật đẹp mắt, thế là liền mỉm cười chào hỏi. Đúng vậy a, uống thuốc, ngủ một giấc cảm giác đã khá nhiều lại tới. Nhìn thấy Lâm Nguyên lại cười lấy nói chuyện với mình, Hứa Hải Lệ hơi sững sờ. Nàng mặc dù ngồi tại Lâm Nguyên phía trước, nhưng quan hệ của hai người chỉ có thể coi là bình thường. Không đúng, phải nói Lâm Nguyên cái này học tập cùng lớp tất cả mọi người quan hệ đều bình thường. Dựa theo di vãng, cái này học thần chỉ sẽ đối với nàng gật đầu ân một chút xong việc. Không nghĩ tới hôm nay không chỉ có giải thích cặn kẽ còn đối nàng lộ ra thiếu dung. Cái này khiến Hứa Hải Lệ rất là kinh ngạc, có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Dương học thần hôm nay thế nào? Chẳng lẽ nói ta cho tới nay quan tâm hắn rốt cục chú ý tới? Cho nên, ngươi thế nào? Lâm Nguyên ấm giọng thì thầm hỏi thăm. A, không có gì. Hứa Hải Lệ sắc mặt hơi đỏ lên, liền vội vàng lắc đầu biểu thị không có việc gì. Có đúng không? Nhìn xem nữ đồng học đỏ bừng khuôn mặt, Lâm Nguyên có chút không tin. Bị trong suy nghĩ sùng bái học thần nhìn chăm chú, Hứa Hải Lệ sắc mặt càng ngày càng đỏ. Đích linh linh. Một trận chói hai tiếng chuông vang lên. A, lão sư một tới. Hứa Hải Lệ kinh hô một tiếng, vội vàng ngồi thẳng thân thể. Ha ha, thật sự là ngây ngô lại tốt hiểu, xem ra cái này đồng học đối ta có ý tứ chứ. Lâm Nguyên âm thầm cười cười, mở ra túi sách xuất ra sách vở. Chuông reo qua đi, không bao lâu một vị nam lão sư ôm một sấp thử cuốn vào. Lão sư đi vào bục giảng đứng vững. Hôm nay trắc nghiệm. A, lại khảo thí. Nghe nói như thế, lớp học sinh kêu rên một mảnh. Đối với học sinh phản ứng lão sư không cảm thấy kinh ngạc, dùng bài thi trên bục giảng gõ gõ. Đều đừng gào tiếp qua 2 tháng liền muốn thi tốt nghiệp trung học, về sau mỗi tuần đều sẽ trắc nghiệm một lần. A, mỗi tuần? Trước kia không phải 1 tháng một lần nha. Đồng học tiếng kêu rên càng tăng lên. Lần này lão sư không để ý đến bọn hắn, cầm bài thi đi xuống bục giảng, đem bài thi chia làm mấy phần, phân phát cho hàng trước nhất đồng học. Các ngươi có 2 tiết khóa thời gian, hiện tại nhanh bắt đầu đi. Nói xong, lão sư liền từ nơi hẻo lánh chuyển ra một cái trống không cái ghế, một lần nữa trở lại trên giảng đài ngồi xuống. Theo rầm rầm truyền lại bài thi, Lâm Nguyên lúc trước sắp xếp Hứa Hải Lệ trong tay tiếp nhận bài thi. Vừa tới ngày đầu tiên liền khảo thí, có lầm hay không nha? Nhìn xem bài thi bên trên đề thi, Lâm Nguyên một chán dấu chấm hỏi. Quá, cũng sẽ không nha, này làm sao làm? Lâm Nguyên cầm bút hoàn toàn không biết viết như thế nào. Ra có đánh dây khen không sai, nhưng đây không phải là hắn nha. Huống chi Lâm Nguyên bao nhiêu đời không có học tập, tri thức đã sớm quên không sai biệt lắm. Hiện tại lấy Lâm Nguyên trình độ đoán chừng chỉ có thể ứng đối một chút sơ trung cấp khác đề mục, về phần cao trung, vậy cũng chỉ có thể ha ha. Nhìn xem chung quanh đồng học cao ảo bắt đầu làm bài, Lâm Nguyên bất đắc dĩ chỉ có thể nhìn hướng hàng trước Hứa Hải Lệ. Dùng nhẹ tay nhẹ chọc chọc phía sau lưng nàng. Lâm Nguyên, ngươi thế nào? Là bút học sao? Hứa Hải Lệ quay đầu hỏi thăm. Ngạch. Không phải. Lâm Nguyên trên mặt khó xử lắc đầu. Không phải, vậy ngươi? Hứa Hải Lệ trên mặt nghi hoặc, đã không phải tìm mình mượn bút kia tìm mình làm gì? Ngạch, ta muốn nói, ngươi biết xong có thể hay không cho ta mượn chép một chút? Lâm Nguyên quyết định chắc chắn, nói thẳng ra trong lòng tố cầu. A. Chép. No. Nghe được như thế không hợp thói thường yêu cầu, Hứa Hải Lệ kinh ngạc lên tiếng, lời còn chưa nói hết, liền bị Lâm Nguyên che miệng. Uy. Ngươi thanh âm quá lớn, nói nhỏ chút. Lâm Nguyên xích lại gần thấp giọng nói. Ừ mừng. Nhìn thấy gần trong gang tấc học thần kinh còn có che miệng nàng lại tay, Hứa Hải Lệ sắc mặt đỏ bừng, liền vội vàng gật đầu. Gặp này Lâm Nguyên mới buông tay ra. Lâm Nguyên, ta không nghe lầm chứ? Ngươi nói muốn chép bài thi của ta, không phải phải cho ta chép? Hứa Hải Lệ hạ thấp giọng hỏi. Ngươi không nghe lầm, ta muốn chép bài thi của ngươi. Lâm Nguyên gật đầu xác nhận. A. Hứa Hải Lệ kinh ngạc há to mồm. Lâm Nguyên thế nhưng là trường học của bọn họ học tập tốt nhất học sinh, mỗi lần đều có thể cầm niên cấp thứ nhất. Kết quả như thế một cái học thần bậy mà hỏi nàng chép bài thi. Nghĩ đến trước đó học thần cười nói chuyện cùng nàng, Hứa Hải Lệ một lần cho là mình còn chưa tỉnh ngủ, bằng không thì cũng sẽ không nghe được ra như thế không hợp thói thường yêu cầu. Vì xác nhận mình có phải là nằm mơ hay không, Hứa Hải Lệ âm thầm nhói một cái đuổi. Tê đau, không phải nằm mơ. Uy, ngươi làm gì nha, có đáp ứng hay không nha? Lâm Nguyên đẩy Hứa Hải Lệ cánh tay thuốc giục nói. Chương 769, lại là ái mộ ta nữ sinh sao? Chương 769, lại là ái mộ ta nữ sinh sao? Những đề mục này đối với ngươi mà nói phải rất dễ dàng đi. Tại sao muốn chép ta sao? Ngươi có phải hay không tại cùng ta nói đùa? Xác định mình không phải nằm mơ, Hứa Hải Lệ lần nữa hỏi thăm. Không có, ta chăm chú ngươi liền để ta chép một chút nha. Lâm Nguyên chắp tay trước ngực, nhỏ giọng cần cầu. Gặp thần tượng đều đã nói như vậy, Hứa Hải Lệ cự tuyệt làm sao cũng vô pháp nói ra miệng. Nhưng để cho an toàn, nàng vẫn là liên tục xác nhận hỏi, ngươi thật muốn chép ta sao? Ta khả năng làm không đối a? Không đối cũng không có việc gì, chỉ cần cho ta mượn chép một chút là được. Lâm Nguyên khoát khoát tay. Dạng này a, vậy được rồi. Hứa Hải Lệ gật gật đầu nhỏ giọng đáp ứng. Hắc hắc, vậy thì cảm ơn ngươi a, tan học ta mời ngươi ăn được ăn. Lâm Nguyên nháy nháy mắt cười cảm tạ. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu xạ tại Lâm Nguyên khuôn mặt tươi cười bên trên, để Hứa Hải Lệ hoa mắt thần mê, nhất thời không nỡ rời ánh mắt. Đang thi đâu, không muốn trâu đầu ghé thai. Ngay tại hai người thâm tình đối mặt thời điểm, lão sư trên bục giảng hướng về hai người hô một tiếng. A. Bị đánh thức Hứa Hải Lệ ngay cả vội vàng chuyển người ngồi nghiêm chỉnh. Lâm Nguyên thì là làm bộ cầm bút lên, đang thử cuốn lên cách không tô tô vẽ vẽ, một bộ chăm chú làm bài dáng vẻ. Gặp hai người đều trung thực làm bài, lão sư cái này mới thu hồi ánh mắt. Đến tận đây, Hứa Hải Lệ mới ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới Lâm Nguyên hắn có phải hay không nói tan học mời ta ăn cái gì? Ta tốt giống không nghe lầm chứ, đây là hắn lần thứ nhất mời ta đâu, thật vui vẻ nhà, hắc hắc. Hứa Hải Lệ khỏe miệng nhịn không được dương lên, trong lòng rất là chờ mong sau khi tan học cùng Lâm Nguyên cùng một chỗ. Đúng rồi, ta lần này nhất định phải hảo hảo thi mới được, không phải nếu để cho Lâm Nguyên nhìn thấy ta lỗ hổng nhiều như vậy sẽ không tốt. Phát giác được mình thất thần, Hứa Hải Lệ vội vàng tỉnh táo mình, bắt đầu hết sức chuyên chú làm lên bài thi. Có thể chép đối tượng, Lâm Nguyên tự nhiên không cần lãng phí tế bào não. Về phần chuyện đã đáp ứng, loại này tiểu nữ sinh rất dễ gạt gẫm, chờ tan học mang nàng đi ăn bắt fan hâm mộ bún gạo cái gì là được rồi. Lâm Nguyên cầm bút giả vờ giả vịt, bất chi bất giác liền đi qua một tiết khóa. Trung tan học vang, bên ngoài hành lang truyền đến học sinh tiếng ồn ào. Lần này trắc nghiệm chỉ là lớp nội bộ, mà không phải toàn bộ niên cấp, cho nên không ảnh hưởng ban khác tan học nghỉ ngơi. Tại lớp 12 ban 2 sát vách tự nhiên là ban 1. Top 5 top 3 ban 1 học sinh thông qua hành lang tiến về nhà vệ sinh. Trong đó có cái mái tóc màu đỏ khí độ bất phàm nữ sinh bị đồng học vây quanh đi qua hành lang. Tại 100 năm trước, trên biên tinh cầu này màu tóc chủ yếu là lấy màu đen làm chủ. Dị chủng màu tóc phần lớn là quần tinh đế quốc di dân đến trên biên tinh cầu này thượng đẳng công dân. Nữ sinh này tóc là màu đỏ, nàng hoặc là thượng đẳng nhân, hoặc là con lai. Lâm Nguyên chỗ cao trung chỉ là một chỗ người hạ đẳng trường học, cho nên rất rõ ràng, gia hỏa này là cái con lai. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì tại quần tinh trong đế quốc người chia làm 3 đẳng cấp, quý tộc, nhất đẳng công dân, nhị đẳng công dân. Nhất đẳng nhị đẳng là trên quan trường xưng hô, mọi người phần lớn quen thuộc dùng thượng đẳng người, người hạ đẳng đến phân chia lẫn nhau. Cái này 3 loại cấp độ đẳng cấp nghiêm, không phải tùy tiện liền có thể vượt qua. Chỉ có phụ mẫu đều là thượng đẳng nhân, sinh hạ hài tử mới có thể có được thượng đẳng nhân thân phận. Giống cha mẫu một phương có một cái là thượng đẳng nhân con lai là không bị quần tinh đế quốc thừa nhận. Trừ phi bọn hắn thông qua tấn thăng con đường thành công tấn thăng làm thượng đẳng nhân, bằng không, cả một đời cũng chỉ có thể là cái người hạ đẳng, vĩnh viễn không hưởng thụ được thượng đẳng nhân phúc lợi đãi ngộ. Mà cái này tóc đỏ nữ sinh liền là như thế này, lúc này mới sẽ ở cái này chuyên môn vì người hạ đẳng thiết lập cao bên trong học tập. Tóc đỏ nữ sinh vẻ mặt tươi cười, nhìn tâm tình rất không tệ. Đi ngang qua ban 2 thời điểm, nữ sinh này xuyên thấu qua cửa sổ nhìn vào bên trong. Nhìn thấy Lâm Nguyên trong nháy mắt, cước bộ của nàng dừng lại, nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Mụ mụ không phải nói hắn sẽ không đi ra ngoài nữa sao? Hôm nay làm sao lại đến trường học? Tóc đỏ nữ sinh nhíu mày trầm tư. Camina, ngươi nhìn cái gì đấy? Ban 2 đang thi nha, có gì đáng xem? Gặp Camina dừng lại, bên cạnh mấy cái đồng học lại gần hiếu kỳ đặt câu hỏi, kết quả chỉ là nhìn thấy ban 2 đang thi. Không, không có gì, chúng ta đi nhanh đi. Camina lắc đầu. Tốt a. Ban đầu đặt câu hỏi đồng học đáp ứng một tiếng, không có tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, ngược lại quay người nhìn về phía những bạn học khác. Đợi chút nữa đi nhà cầu xong ta muốn đi quầy bán quà vặt, các ngươi ai đi? Ta đi, ta đi. Bên người mấy nữ sinh nhao nhao nhấc tay. Camina, ngươi đây, muốn hay không cùng một chỗ? Không cần, ta muốn trở về đọc sách. Camina lắc đầu, cự tuyệt đồng học đề nghị. Camina ngươi thật là, học tập tốt như vậy còn như thế khắc khổ, để chúng ta những người này sống thế nào nha? Đúng đấy, nhiều lần đều lớp năm thứ nhất cấp thứ hai, còn như thế cố gắng, thật để chúng ta mấy cái áp lực như núi. Cũng liền ban 2 dừng học thần năng ép ngươi một đầu, Camina ngươi cũng không phải là muốn siêu việt hắn à? Nghe được đồng học đưa nàng cùng Lâm Nguyên thả cùng một chỗ thảo luận, Camina nụ cười trên mặt biến mất. Phát giác được Camina biểu lộ biến hóa, bầu không khí đột nhiên trở nên lung túng. Tốt, đừng nói nhiều đi nhanh điểm, không phải đợi chút nữa trở về lại đến trễ. Có cái đồng học đổi chủ đề. Đúng, đúng, nhất định phải nhanh lên mới được, quay bán quả vật cũng không cần đâu. Đúng nha, cũng trách cái này nghỉ giữa khóa thời gian nghỉ ngơi quá ngắn. Mấy cái đồng học liễu diễu đi qua hành lang. Camina lần nữa nhìn thoáng qua trong lớp Lâm Nguyên, nhưng sau đó xoay người rời đi. Lâm Nguyên phát giác được động tĩnh, quay đầu xem xét, chỉ thấy một sợi tóc đỏ từ cửa sổ thổi qua. Lại là ái mộ ta nữ sinh nha, hắc hắc. Ta cái này học bá thân phận vẫn là rất được hoan nghênh, mà Lâm Nguyên coi là nữ sinh kia là bởi vì ái mộ mà nhìn lên mình, trong lòng có chút dương dương đắc ý, hoàn toàn không biết tối hôm qua sát thủ chính là cái này tóc đỏ nữ sinh mụ mụ tìm đến, mà nó mục đích chỉ là vì thi vào cỡ lão dẹn tinh học viện duy một vị trí. 10 phút sau, chuông vào học vang lên lần nữa, ra ngoài canh chừng học sinh trở về phòng học, hành lang khôi phục yên tĩnh. Ở lớp 2 bên trong, khảo thí vẫn còn tiếp tục. Lớp thứ 2 quá khứ một nửa, trước mặt Hứa Hải Lệ đồng học rốt cục đem bài thi làm xong. Ta viết xong, ngươi thật muốn chép sao? Nếu để cho lão sư phát hiện làm sao bây giờ? Hứa Hải Lệ nghiêng đầu vụng trộm hỏi thăm. Lâm Nguyên cũng không phải nguyên thân, đương nhiên sẽ không để ý bị lão sư phát hiện, thế là chọc chọc Hứa Hải Lệ phía sau lưng nhỏ giọng thúc giục. Không có chuyện gì, mau đưa bài thi cho ta. Cái này, tốt a. Hứa Hải Lệ do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn đem bài thi đưa cho Lâm Nguyên. Đạt được bài thi, Lâm Nguyên bắt đầu đạo văn, hơn 10 phút liền đem bài thi chép xong. Hai tiết khóa khảo thí xong, trải qua ngắn ngủi nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi, thứ hai cửa khảo thí lần nữa mở ra. Lâm Nguyên lần nữa lựa chọn đạo văn Hứa Hải Lệ. Khảo thí kết thúc, giữa trưa bọn hắn thì là tại nhà ăn cùng nhau ăn cơm trưa, cái này khiến Hứa Hải Lệ có chút thụ sủng nhược kinh. Buổi chiều vẫn là khảo thí, ban đêm cũng giống như vậy. Cả ngày đem tất cả khoa mục thi xong, Lâm Nguyên rốt cục chờ đến tan học. Mà lúc này đã là 9 giờ rưỡi tối. Chương 770, ở giữa bạn bè bình thường cử động chương 770, ở giữa bạn bè bình thường cử động hô rốt cục ra bể, thật mệt mỏi nha. Nhìn xem đồng học như ong vỡ tổ xông ra phòng học, Lâm Nguyên đứng lên hoạt động một chút gân cốt. Ừm, khảo thí thật rất mệt mọi người. Trước mặt Hứa Hải Lệ cũng đứng lên thu thập sách vở và văn phòng phẩm. Những lời này là thật tâm thật ý, nàng chưa bao giờ lần nào khảo thí có thật tình như thế qua. Lúc này nàng cảm giác tế bào não đều chịu chết một nửa. Nhưng nghĩ tới Lâm Nguyên trước đó đáp ứng chuyện của nàng, Hứa Hải Lệ lại giữ vững tinh thần tới. Tựa hồ là sợ Lâm Nguyên quên, nàng thu dọn đồ đạc có chút chậm rãi. Cùng cấp học đều đi nàng mới thu thập xong. Lâm Nguyên đương nhiên sẽ không quên chính mình nói, cóng lên túi sách, tiến lên dắt Hứa Hải Lệ tay. Cái này đột nhiên cử động để Hứa Hải Lệ sững sờ tại nguyên chỗ, kịp phản ứng lúc, mặt của nàng có một chút liền đỏ lên. "Lâm Nguyên, ngươi làm gì?" Hứa Hải Lệ đỏ mặt, nếm thử tránh thoát Lâm Nguyên tay. "Ừm, ngươi thế nào? Là phát sốt sao?" Lâm Nguyên cố ý giả bộ như không hiểu dáng vẻ, tiến lên sờ lên Hứa Hải Lệ đỏ rực khuôn mặt. Cảm nhận được Lâm Nguyên thân mật cử động, Hứa Hải Lệ đầu liền cùng đốt lên ấm nước đồng dạng. "Hắc hắc, phản ứng này, thật sự là đáng yêu đâu." Lâm Nguyên trong lòng cười thầm. Mặt ngoài Lâm Nguyên vẫn như cũ chứa đứng đắn bộ dáng. "Ngươi mặt nóng quá, là nơi nào không thoải mái sao? Có muốn hay không ta dẫn ngươi đi bệnh viện nhìn một chút?" Lâm Nguyên thả tay xuống, ấm giọng thì thầm hỏi thăm. "A, không cần, không cần, ta không sao." Hứa Hải Lệ liền vội vàng lắc đầu. "Thật không có việc gì?" Lâm Nguyên lại hỏi. Đang khi nói chuyện, hắn vẫn như cũ nắm Hứa Hải Lệ tay. "Ta thật không có sự tình, ngươi có thể không thể buông ra ta?" Hứa Hải Lệ cúi đầu, một mặt thẹn thùng mà hỏi. "A, không có ý tứ, ta không có chú ý." Lâm Nguyên giả bộ như hậu chi hậu giác bộ dáng ngay cả vội vàng buông tay ra. "Đều tại ta, là ta hiểu sai ý, coi là hảo bằng hữu đều là cùng một chỗ dắt tay tan học. Thật xin lỗi, ta không biết ngươi không thích dạng này." Lâm Nguyên giả trang ra một bộ cô đơn bộ dáng, cúi đầu thành khẩn nói xin lỗi. "A, cái này, ta..." Lần này trực tiếp đem Hứa Hải Lệ làm sẽ không. Dù sao kinh nghiệm sống chưa nhiều, chỗ nào trải qua ở Lâm Nguyên lần này xáo lộ. Muốn nói ta không có không thích, nhưng hại nàng xấu hổ chỗ nào nói ra được. Nhưng nhìn đến Lâm Nguyên cô đơn biểu lộ, nàng lại cảm thấy không đúng chỗ nào, tốt như chính mình đã làm sai điều gì. Nghĩ nghĩ về sau, Hứa Hải Lệ giờ mới hiểu được, trong lòng ái mộ người đem mình xem như hảo bằng hữu, nàng lại khách khí như vậy, thực sự có chút không nên. Nhưng đối phương biểu đạt thiện ý cử động thực sự có chút vượt qua lẽ thường, dắt tay kia là nữ sinh ở giữa mới có cử động nha. Nào có một nam một nữ dắt tay đi, trừ phi là nam nữ bằng hữu. Nhưng bọn hắn hai trước đó quan hệ đều rất bình thường, chỉ có hôm nay mới tăng tiến một chút, cái này dắt tay cũng quá nhanh đi. Hứa Hải Lệ đứng tại chỗ, có chút chân tay luống cuống, trong lúc nhất thời không biết nên nói rõ như thế nào. "Là ta tự mình đa tình, ta còn tưởng rằng chúng ta là bạn tốt nữa nha." "Hứa Hải Lệ đồng học, cho ngươi tạo thành bối rối, ta rất xin lỗi." "Thật xin lỗi, ta lần sau sẽ không còn như vậy." Lần nữa nói xin lỗi một tiếng, Lâm Nguyên đeo bọc sách, hướng về phòng học đi ra ngoài. Tấm lưng kia thấy thế nào làm sao cô đơn, thấy thế nào làm sao có thể yêu. Cái này khiến Hứa Hải Lệ cảm giác cái náy trong lòng càng tăng lên. "Lâm Nguyên chờ một chút." "Chờ đi." Ngay tại Lâm Nguyên muốn đi ra phòng học thời điểm, Hứa Hải Lệ rốt cục nhịn không được gọi lại Lâm Nguyên. "Hứa Hải Lệ đồng học, ngươi còn có chuyện gì sao?" Lâm Nguyên quay đầu lễ phép hỏi thăm, ánh mắt bên trong thần sắc thất vọng lộ rõ trên mặt. Nhìn thấy Lâm Nguyên như thế biểu lộ, Hứa Hải Lệ trái tim không có từ trước đến nay co lại, kia là cảm giác đau lòng. Nàng thích Lâm Nguyên, cũng rất vui vẻ hôm nay cùng Lâm Nguyên nói nhiều như vậy lời nói, còn rất chờ mong đêm nay hẹn hò. Nhưng không nghĩ tới vừa mới lơ đãng cử động, vậy mà đối Lâm Nguyên tổn thương lớn như vậy. Hơi ngẫm lại, Hứa Hải Lệ cho rằng Lâm Nguyên đột nhiên giắt tay của nàng khả năng không có ý tứ gì khác, chính là như là trong lời nói hảo bằng hữu bình thường cử động. Dù sao người ta si mê học tập, cùng những bạn học khác cũng không có gì hỗ động, đoán chừng là không biết nam nữ giắt tay cụ thể hàm nghĩa, cho nên mới sẽ như thế. Nguyên lai là dạng này, ta thật đáng chết, ta sao có thể như thế đối đãi Lâm Nguyên đâu. Nghĩ rõ ràng Hứa Hải Lệ trong lòng hối hận, cảm thấy mình tổn thương Lâm Nguyên thuần chân tâm linh. "Không có chuyện, ta muốn về nhà nghỉ ngơi." Gặp Hứa Hải Lệ thất thần không nói chuyện, Lâm Nguyên quay người muốn đi gấp. "Chờ một chút." Hứa Hải Lệ nhanh chóng tiến lên mấy bước, giữ chặt Lâm Nguyên tay. "Ta vừa mới không phải ý tứ kia." Đưa lưng về phía Hứa Hải Lệ, Lâm Nguyên cúi đầu nhìn thoáng qua bị nắm tay, trong mắt lóe lên một tia giàn kế được như ý cười. "Hắc hắc, lần này còn không đem ngươi nắm gắt đao." Trong mắt đắc ý thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất, Lâm Nguyên quay đầu nhìn về phía Hứa Hải Lệ, trên mặt vừa đúng lộ ra kinh ngạc cùng chờ mong. "Hứa Hải Lệ, ngươi vừa mới nói cái gì?" Phát giác được cử động của mình lớn bao nhiêu gan, Hứa Hải Lệ mặt lần nữa đỏ lên. Nhưng nhìn thấy Lâm Nguyên chờ mong ánh mắt, nàng cố lấy dũng khí. "Ta nói ta vừa mới không phải ý tứ kia, ta không có không đem ngươi trở thành bằng hữu, chỉ là
cái gì?"
Lâm Nguyên truy vấn.
"Không có gì, vừa mới thật xin lỗi, chúng ta cùng đi đi, một hồi sẽ qua trường học phải đóng cửa." Hứa Hải Lệ đỏ mặt lắc đầu không có tiếp tục giải thích. Lâm Nguyên mừng rỡ như thế, cũng không có hỏi tới, trên mặt lộ ra hài đồng hồn nhiên ngây thơ tiêu dung. "Ừm, chúng ta cùng đi, hiện tại chính là chợ đêm mở ra thời điểm, ta
ta dẫn ngươi đi ăn được ăn.
Ừm. Hứa Hải Lệ trọng trọng gật đầu. Thế là hai người liền như đồng tình lữ, dắt tay rời đi trường học. Liền như là trước đó dự định, Lâm Nguyên mang theo Hứa Hải Lệ đi ăn quán bên đường. Mà trường học phụ cận vừa vặn có một đầu quà vặt đường phố. Bên kia thật náo nhiệt, chúng ta qua bên kia đi. Lâm Nguyên chỉ vào nơi xa náo nhiệt đường đi.
Được. Hứa Hải Lệ gật đầu đáp ứng. Hoa mấy phút thời gian, hai người dắt tay đi vào một cái trước gian hàng.
Hai người ngồi xuống, Lâm Nguyên hướng phía lão bản chào hỏi.
Lão bản, đến hai bát áp huyết fan hâm mộ.
Được. Bận rộn lão bản đáp ứng một tiếng.
Hải Lệ, ngươi có thể ăn cay sao?
Lâm Nguyên quay đầu hỏi thăm.
Hải Lệ.
Hứa Hải Lệ nháy nháy con mắt, rất là kinh ngạc xưng hô thế này.
Ta xem trọng bằng hữu đều là xưng hô như vậy chẳng lẽ không thể?
Lâm Nguyên gãi đầu một cái nghi hoặc hỏi.
Ngậy. Không có không được.
Thấy như thế tuần chân Lâm Nguyên, Hứa Hải Lệ đỏ mặt lắc đầu.
Ha ha, ta đã nói rồi, hảo bằng hữu ở giữa liền nên xưng hô như vậy.
Đúng, Hải Lệ, ngươi có thể ăn được hay không cay?
Lâm Nguyên cười lần nữa hỏi thăm.
Có thể.
Lão bản, hai bát áp huyết fan hâm mộ đều thêm cay.
Ngay tại hai người tại quán ven đường anh em thời điểm, con lai cả mì nạ đã quay lại ra trang.
Cái gì?
Tên kia hôm nay đi trường học.
Nghe được nữ nhi báo cáo, một người dáng dấp mỹ lệ nữ nhân từ trên ghế kinh ngồi mà lên.
Nana, ngươi xác định ngươi không nhìn lầm?
Nữ nhân đi đến cả mì nạ trước mặt chỉnh trọng hỏi thăm.
Mụ mụ, ta tận mắt thấy sẽ không sai.
Cả mì nạ gật gật đầu.
Làm sao sẽ?
Ta rõ ràng.
Nana, ngươi ở nhà đợi, ta đi ra ngoài một chút.
Ném câu tiếp theo, nữ nhân liền vội vã đi ra cửa.
Chương 771, tổ chức sát thủ quý khách chương 771, tổ chức sát thủ quý khách Trương Hải, ngươi chuyện gì xảy ra?
Làm sao chật vật như vậy?
Tại một nơi bí ẩn, một người đầu chọc nam nhân đi hướng cổ chân quấn lấy băng vải Trương Hải. Tối hôm qua, Trương Hải nhảy lầu thời điểm, không cẩn thận bị chật chân.
Không có gì, làm nhiệm vụ ra một chút ngoài ý muốn mà thôi.
Đối với đầu chọc đến, Trương Hải cũng không ngẩng đầu lên trả lời.
Ồ, ngươi vậy mà cũng có khi thất thủ.
Đối phương là ai?
Đầu chọc hơi hơi kinh ngạc, liên tiếp đặt câu hỏi.
Cái này liền không cần ngươi biết, tóm lại ta sẽ giải quyết.
Ha ha, có đúng không? Vậy là tốt rồi.
Đầu chọc cười cười, không có hỏi tới, bọn hắn mặc dù đều là tổ chức sát thủ, nhưng riêng phần mình nhiệm vụ vẫn là cần bảo mật.
Đúng rồi, ngươi nghe nói không?
Đầu chọc đi đến Trương Hải ngồi xuống bên người về sau, lại gần thần bí hề hề nhỏ giọng hỏi.
Nghe nói cái gì?
Trương Hải nghiêng đi đầu hiếu kỳ hỏi thăm.
A, ngươi nguyên lai không biết nhà.
Đầu chọc ngẩng đầu lên, một bộ đắc ý bộ dáng. Tối hôm qua thất thủ sự tình liền đầy đủ để Trương Hải tâm phiền, hiện tại đầu chọc lại ở ngay trước mặt hắn thừa nước đục thả câu, Trương Hải càng thêm khó chịu.
Đừng thừa nước đục thả câu, có lời cứ nói, không nói liền cách ta xa một chút.
Tốt tốt tốt, ta cái này sẽ nói cho ngươi biết.
Gặp Trương Hải không kiên nhẫn được nữa, đầu chọc đội vàng nói ra tự mình biết tin tức ngầm.
Ta nghe nói tổ chức gần nhất muốn tới một vị đại nhân vật.
Đại nhân vật?
Ai?
Nghe nói là lên thành khu tới.
Lên thành khu?
Đó không phải là thượng đẳng nhân, hắn một cái thượng đẳng nhân đến chúng ta nơi này làm gì?
Không phải là đến tìm thú vui à?
Trương Hải hơi hơi kinh ngạc, liên tục đặt câu hỏi.
Trên cái tinh cầu này, thượng đẳng nhân cùng người hạ đẳng là cách ra ở lại.
Thượng đẳng nhân ở thành thị gọi chung lên thành khu, người hạ đẳng ở thì gọi hạ thành khu.
Chỉ có hạ thành khu số ít một chút tiên tiến thành thị là hỗn hợp mà hắn chỗ phí nhị thành cũng không ở tại bên trong.
Căn cứ Trương Hải hiểu rõ, tới đây thượng đẳng nhân phần lớn đều là đến tìm thú vui buồng nghịch tuy phong.
Bởi vì ở trên thành khu, tất cả mọi người là thượng đẳng nhân, mặc dù cũng có giàu nghèo chênh lệch, nhưng mọi người địa vị bình đẳng, căn bản không làm được quá mức sự tình. Mà tại hạ thành khu liền không đồng dạng, bọn hắn hơn người một bậc, căn cứ liên minh pháp lệnh, thượng đẳng nhân có được đặc quyền. Coi như ở chỗ này phạm tội cũng có thể từ nhẹ một cấp xử trí. Tỷ như giết người loại này tội ác, bình thường đều là vô hạn thậm chí tử hình. Nếu như là thượng đẳng nhân giết chết một cái người hạ đẳng, vậy rất có thể chính là mấy năm giam cầm. Đương nhiên mấy năm này giam cầm còn có thể thông qua dùng tiền sớm một chút ra, nếu là bỏ được dùng tiền, thậm chí liền một ngày lao đều không cần ngồi. Đây là nghiêm trọng nhất tội giết người, cái khác tình tiết hơi nhẹ tội ác trừng phạt càng rộng rãi. Chính là bởi vì nhẹ như vậy lại giới, để rất nhiều không an phận thượng đẳng nhân nguyện ý đi hướng xuống thành khu tìm kiếm kích thích. Dù sao chỉ cần không phải phạm phải cái gì đại án, hết thảy đều có thể dùng tiền giải quyết. Mặc dù có dạng này tiện lợi, nhưng cùng lúc cũng nương theo lấy nguy hiểm. Dù sao cũng là hạ thành khu, hoàn toàn không có lên thành khu an toàn, nếu là làm quá mức lửa, chọc tới cái gì ngoan nhân kia liền xong rồi. Dù sao người đều là có huyết tính pháp lý trị không được, vật lý chẳng lẽ còn không được sao?
Thật có lỗi, ta cũng không rõ lắm hắn đến chúng ta cái này mục đích.
Đầu chọc đúng bài.
Cắt.
Cái gì cũng không biết ngươi còn nói cái gì.
Trương Hải quay đầu khịt mũi coi thường, đối với tin tức này đã mất đi hứng thú.
Ngậy. Bất quá ta suy đoán người này hẳn không phải là đến tìm thú vui.
Đầu chọc đội vàng bổ sung một câu.
Suy đoán.
Kia chẳng phải vẫn còn không biết rõ.
Trương Hải trợn nhìn đầu chọc một chút.
Ai nói ta không biết?
Vậy ngươi nói nha.
Trương Hải thái độ kích thích đầu chọc, hắn lúc này liền muốn đem tự mình biết tình huống nói ra.
Ta nghe nói lập tức là đến chúng ta cái này tị nạn.
Tị nạn?
Thượng đẳng nhân đến chúng ta cái này tị nạn, nói đùa cái gì?
Trương Hải lắc đầu rõ ràng không tin đầu chọc.
Thật không có nói đùa, người kia là ở trên thành khu phạm tội, cho nên mới đến chúng ta cái này.
Phạm tội?
Chuyện gì?
Trương Hải truy vấn.
Nghe nói là,
coi như đầu chọc nói đến mấu chốt, cửa gian phòng đột nhiên mở ra, một cái ngực hoa văn ác hổ cường tráng nam nhân đi đến.
Nhìn thấy người tới, hai người vội vàng ngậm miệng lại, cung kính đứng người lên cười chào hỏi.
Ha ha, Lực ca, ngài đến rồi, tên xăm mình tên là Vương Lực, là tổ chức thủ lĩnh phụ tá đắc lực, thực lực rất mạnh.
Ừm. Vương Lực gật gật đầu, xem như chào hỏi. Sau đó không chút hoang mang đến giữa bên trong trên ghế salon ngồi xuống.
Các ngươi vừa mới trò chuyện cái gì đâu?
Vương Lực đột nhiên hỏi.
Không có gì, ngồi chém gió trò chuyện.
Hai người đồng thời lắc đầu.
Dạng này à?
Vương Lực cũng không có truy vấn, cầm lấy rượu trên bàn bình, kết quả phát hiện đã trống không.
Rượu đâu?
Đều uống xong.
Không uống xong, nơi này còn có.
Đầu chọc liền vội vàng tiến lên mấy bước, mở ra một cái ngăn tủ xuất ra một bình chưa mở ra rượu, đưa cho Vương Lực.
Lực ca, ngài xin.
Vương Lực đưa tay tiếp nhận, móng tay bắn ra liền đem nắp bình mở ra, ngửa đầu uống thả cửa.
Một hơi làm nửa bình, cái này mới đem rượu bình buông xuống.
Nó không sai không sai.
Vương Lực ở rượu, trên mặt tươi cười.
Ha ha, Lực ca ngài hài lòng liền tốt.
Đầu chọc cười phụ họa.
Rượu này cũng uống, nên nói chuyện chính.
Là lại có nhiệm vụ gì cần chúng ta làm sao?
Lực ca, ngài cứ việc phân phó.
Đầu chọc cười đáp lại.
Đứng ở một bên Trương Hải thì là trong lòng thần trường, rất sợ Vương Lực là tới tìm hắn hỏi tội.
Nhiệm vụ?
Không kém bao nhiêu đâu, mấy ngày nay muốn tới một vị quý khách, lão đại để các ngươi cùng đi với ta tiếp một chút.
Nghe được nói là cái này, đầu chọc trong lòng bừng tỉnh, biết mình đạt được tin tức không có sai.
Mà Trương Hải thì là ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải hướng hắn hỏi tội liền tốt.
Quý khách?
Lực ca, cái này quý khách là ai vậy, lại muốn ngài tự mình đi tiếp?
Mặc dù minh bạch, nhưng đầu chọc vẫn như cũ chứa hiếu kỳ bộ dáng hỏi thăm.
Cái này các ngươi cũng không cần biết.
Tóm lại là rất khách nhân tôn quý, đến lúc đó các ngươi chú ý một chút, tuyệt đối không nên chậm trễ người ta, bằng không, liền xem như ta cũng không giữ được các ngươi.
Vương Lực con mắt chăm chú nhìn hai người, một mặt trịnh trọng dặn dò.
Đúng đúng,
chúng ta biết nặng nhẹ.
Hai người liền vội vàng gật đầu.
Ừm, biết liền tốt.
Vương Lực gật gật đầu, lần nữa đưa tay sờ về phía bình rượu.
Đúng rồi, Lực ca, vị quý khách kia đại khái lúc nào đến nhà, chúng ta tốt sớm chuẩn bị chuẩn bị.
Liền mấy ngày nay đi.
Tích tích tích.
Lúc này Vương Lực điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên.
Xuất ra xem xét, phát hiện là lão đại đánh tới.
Vương Lực vội vàng đứng người lên cung kính nghe.
Lão đại, ngài có dặn dò gì?
A,
hiện tại
có rảnh,
ta lập tức dẫn người đi.
Là, ta đã biết.
Đơn giản vài câu đối thoại về sau, Vương Lực thu hồi điện thoại.
Quý khách đã nhanh đến, hai người các ngươi cùng ta cùng lúc xuất phát.
Nói, Vương Lực liền dẫn đầu đi hướng đại môn.
Còn lại hai người liếc nhau về sau, vội vàng đuổi theo.
Chương 772, đổi một người đồng dạng.
Chương 772, đổi một người đồng dạng.
Lực ca, chúng ta đây là đi cái nào nha?
Đường đi ra ngoài giống như không phải bên này.
Sau khi đi ra khỏi phòng, Trương Hải phát hiện đi phương hướng không đúng, vội vàng cẩn thận hỏi thăm.
Là bên này không sai, vị yêu quý khách tao ngộ một chút phiền toái, trước khi đi chúng ta phải mang theo gia hỏa.
Vương Lực cũng không quay đầu lại nói.
Gia hỏa?
Nghe được hai chữ này, ánh sáng phía sau đầu cùng Trương Hải trên mặt không khỏi lộ ra hưng phấn biểu lộ.
Bọn hắn trong tổ chức là có súng.
Hai người bọn hắn tiến vào tổ chức lâu như vậy, chỉ có tại trong tổ chức thử qua hai lần, đối với súng ống uy lực đây chính là tương đương hướng tới. Một thương chúng vào chỗ yếu bất kỳ người nào đều muốn tại chỗ qua đời. Liền ngay cả tông sư võ giả cũng không ngoại lệ. Có lẽ chỉ có đại tông sư dựa vào hùng hậu chân khí mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng từ khi liên minh thành lập, võ đạo đã xuống dốc, bên trong khí tông sư đều hiếm thấy, đừng nói đại tông sư. Bất quá liên minh quy định hạ đẳng người cấm chỉ cầm súng, một khi bị phát hiện tuyệt đối là tử hình. Cho nên không phải bạn bất đắc dĩ, bọn hắn là không sẽ sử dụng súng ống đi chấp hành nhiệm vụ.
Tại Vương Lực dẫn đầu dưới, ba người tới một cái phòng.
Đi vào về sau, Vương Lực mở ra một cái dương, đem hai thanh công nghệ cao súng ngắn đưa cho hai người. Nhìn thấy súng ngắn kiểu dáng, hai người đồng thời sửng sốt. Bọn hắn trước đó nhìn thấy súng ống đều là kim loại linh kiện cấu thành, thông qua kích phát thuốc nổ bắn ra đạn. Mà trước mặt súng ngắn hoàn toàn không phải cái kia cấu tạo, hậu phương không có cầu chì, nguyên bản lắp đặt băng đạn vị trí thì là bị một khối màu lam hình vuông tinh thể thay thế. Liền ngay cả nòng súng cũng không phải bằng sắt ống sắt, mà là thật tâm một thể mặt ngoài trải rộng giống như mạch tin tờ cờ bờ màu đỏ đường vân.
Lực ca, đây là thương.
Trương Hải cầm thương, có chút không biết như thế nào thao tác.
Nếm thử nhấn cò súng vị trí, súng ngắn không phản ứng chút nào.
Một bên đầu chọc thậm chí đem thương nhắm ngay ánh mắt của mình, muốn nhìn một chút đạn đến tuột cùng muốn từ chỗ nào bắn ra.
Cẩn thận một chút, chớ lộn xộn.
Cẩn thận cước cỏ.
Vương Lực vội vàng ngăn lại hai người lung tung thao tác.
Rõ.
Hai người đáp ứng một tiếng, vội vàng để súng xuống.
Cái này là năng lượng rung động thương, một thương liền có thể chơi ngã một con voi.
Vương Lực từ trong dương xuất ra một thanh đồng dạng tiểu dáng thương giới thiệu nói.
Nghe được có uy lực mạnh như vậy, hai người kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người.
Đặc biệt là đầu chọc, nghĩ thầm vừa mới nếu là cước cỏ, đầu của hắn sợ không phải tại chỗ liền không có.
Yên tâm, không có đáng sợ như vậy, thương này sẽ chỉ làm người ngất, cũng sẽ không chí tử.
Tựa hồ nhìn ra hai người suy nghĩ, Vương Lực đội vàng trấn an.
Hô làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng tàu hỏa ta liền chết.
Đầu chọc thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Yên tâm, thương này còn không có kích hoạt, là sẽ không cất cỏ.
Vương Lực lại bổ sung một câu.
Không có kích hoạt.
Lực ca, vậy cái này thương đến cùng làm như thế nào dùng nha?
Trương Hải cầm công nghệ cao súng ngắn hiếu kỳ hỏi thăm.
Đừng nóng đội, ta cái này dạy các ngươi dùng.
Vương Lực giơ súng lên cùng hai người giới thiệu.
Vị trí này là bảo hiểm chốt mở. Mở ra sau khi cần ghi vào vân tay.
Minh Bạch đi, những này làm xong ấn động nơi này liền có thể nổ súng.
Minh Bạch.
Trải qua Vương Lực một trận giải thích, hai người rốt cuộc minh bạch năng lượng rung động thương cách dùng.
Tốt, tranh thủ thời gian ghi vào vân tay, sau đó chúng ta liền xuất phát.
Được rồi. Lực ca. Dựa theo Vương Lực chỉ đạo, hai người thành công đem thương kích hoạt. Chúng ta đi, đừng để khách quý của chúng ta đợi lâu.
Rõ.
Tại Vương Lực dẫn đầu dưới, ba người rời đi tổ chức cư điểm. Hai bát áp huyết fan hâm mộ đặc biệt tay. Chủ quán đem hai bát fan hâm mộ bưng đến Lâm Nguyên trước mặt.
Ăn đi, cẩn thận bỏng.
Lâm Nguyên đem bên trong một bát đẩy lên Hứa Hải Lệ trước mặt.
Ừm, tạ ơn.
Nói lời cảm tạ một tiếng, Hứa Hải Lệ cầm lấy đũa kẹp lên fan hâm mộ thổi một ngụm, cẩn thận bắt đầu ăn. Lâm Nguyên da dày thịt béo, không có như vậy lo lắng, cầm lấy đũa miệng lớn bắt đầu ăn.
Lâm Nguyên, ta cảm giác ngươi hôm nay biến hóa thật lớn a.
Hứa Hải Lệ ăn một miếng, để đũa xuống thấp giọng nói.
Biến hóa lớn?
Vẫn tốt chứ.
Lâm Nguyên vừa ăn fan hâm mộ một bên đáp lại.
Trước kia ngươi cũng không thế nào nói chuyện với ta, hôm nay lại nói với ta nhiều như vậy.
Đúng, còn có ngươi thành tích tốt như vậy, lại vậy mà hỏi ta chép bài thi.
Trước kia loại sự tình này ta nghĩ cũng không dám nghĩ, hôm nay lại thật phát sinh.
Hứa Hải Lệ miệng bên trong lẩm bẩm chuyện đã xảy ra hôm nay.
Ngươi đều sẽ thay đổi nha, đừng ngạc nhiên như vậy.
Lâm Nguyên thuận miệng giải thích.
Nhưng biến hóa của ngươi thực sự quá lớn, tựa như là đổi một người đồng dạng.
Hứa Hải Lệ quay đầu nhìn về phía Lâm Nguyên, ngữ khí rất là cảm khái.
Đổi một người?
Ngươi coi như là như vậy đi.
Lâm Nguyên quay đầu nhìn Hứa Hải Lệ, không có lựa chọn lựa gạt.
Dù sao hắn cũng không có ý định ngụy trang người thiết, quá phiền phức.
Mà lại nguyên thân cũng không có phụ mẫu cái này trọng yếu thân nhân tại, cho nên cũng không cần thiết buộc mình ngụy trang.
Hứa Hải Lệ nháy mắt, không biết rõ Lâm Nguyên nói cái gì ý tứ.
Làm sao? Ta biến thành dạng này ngươi chẳng lẽ không thích?
Nói, Lâm Nguyên từ trên bàn rút ra một tờ giấy, ôn nhu cho Hứa Hải Lệ lau đi khóe miệng mỡ đông.
Cái này thân mật động tác, cộng thêm Lâm Nguyên ôn nhu biểu lộ, để Hứa Hải Lệ mặt đột nhiên nhất hồng.
Bây giờ biến thành như vậy ngươi thích không?
Lâm Nguyên xích lại gần lần nữa hỏi thăm.
Lâm Nguyên nóng rực ánh mắt ấm áp thổ tức, để Hứa Hải Lệ thẹn thùng túi thấp đầu.
Hắc hắc, thật sự là đáng yêu phản ứng đâu.
Nhìn xem Hứa Hải Lệ thẹn thùng đến không dám nói lời nào, Lâm Nguyên trong lòng cười thầm.
Hứa Hải Lệ cầm đũa tại trong chén tốt một chậc gái, gặp Lâm Nguyên không có tiếp tục ép hỏi, trên mặt nhiệt độ cái này mới chậm rãi hạ.
Đúng rồi, hôm nay khảo thí ngươi sẽ không thật rõ xét ta.
Ta đoán chừng có rất nhiều nơi làm sai, nếu để cho lão sư phát hiện chúng ta sai đều như thế nhưng liền phiền toái.
Hứa Hải Lệ đột nhiên nói sang chuyện khác.
Yên tâm, ta không có toàn chép, có mấy nơi do ta viết không giống, sẽ không để cho lão sư phát hiện.
Dạng này a, vậy là tốt rồi, vậy ngươi lần này cũng nhất định có thể thi mát điểm a.
Hứa Hải Lệ thở dài một hơi, cho rằng Lâm Nguyên là thấy được nàng làm sai địa phương, những cái kia sai để không có đi chép.
Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, Lâm Nguyên đại khái suất là mát điểm.
Lâm Nguyên trên đầu toát ra mấy cái dấu hỏi, không rõ Hứa Hải Lệ đến cùng là cái gì não mạch kín.
Hắn tùy tiện chép một chút, không có chép địa phương thì là viết linh tinh cái này còn có thể thi mát điểm.
Ngậy.
Lâm Nguyên vừa mới chuẩn bị giải thích, trên đường phố đám người đột nhiên phát sinh rối loạn.
Ừm, chuyện gì xảy ra?
Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn quanh, phát hiện đám người hỗn loạn bên trong có một người chính lấy tốc độ cực nhanh chạy, đụng mọi người người ngã ngửa đổ.
Người này chạy qua về sau, lại có ba cái người mặc cùng bản địa cư dân không hợp nhau trang phục nam nhân xuất hiện truy kích.
Y phục kia kiểu dáng Lâm Nguyên đã qua, ban đầu ở lũ sỉ chỗ tinh tế phi thuyền thăm dò bên trên liền có thuyền viên mặc y phục như thế.
Tên là binh lính đế quốc tiêu chuẩn trang phục phòng hộ, có thể ngăn cản cường độ cao xung kích, miễn dịch phổ thông súng đạn.
Là thượng đẳng nhân.
Lâm Nguyên, chúng ta nhanh rời đi nơi này.
Nhìn thấy mấy người kia hướng về phía bên mình chạy tới, Hứa Hải Lệ không hiểu kinh hoàng, đội vàng lôi kéo Lâm Nguyên liền muốn rời khỏi.
Chương 773, ăn cơm gặp sống mái với nhau. Chương 773, ăn cơm gặp sống mái với nhau. Mặc dù không biết rõ mấy cái thượng đẳng nhân vì sao để Hứa Hải Lệ khẩn trương như vậy, nhưng nhìn thấy chúng quanh tránh không kịp của chúng, Lâm Nguyên vẫn cảm thấy nghe theo đề nghị của nàng.
Tốt, chúng ta đi.
Qua bên kia.
Lâm Nguyên đứng người lên chỉ hướng phía sau cách đó không xa cái hẻm nhỏ.
Ừm.
Hứa Hải Lệ trọng trọng gật đầu, hai người đi theo hỗn loạn dòng người hướng về kia châu ngõ nhỏ chạy tới.
Đội trưởng, người này quá giàu hạn, nơi này nhiều người như vậy, muốn bắt đến hắn chỉ sợ có chút phiền phức.
Đúng vậy à, có như thế người ủng hộ, chúng ta hành động bó tay bó chân, làm sao bây giờ à, đội trưởng.
Hai vị đội viên một bên tránh né đám người một bên tiến lên, mắt thấy nhiệm vụ mục tiêu liền muốn chạy xa, nhịn không được hướng đội trưởng phát ra bực tức.
Kia liền trực tiếp nổ súng.
Đội trưởng mặt không thay đổi đẩy ra chặn đường người, móc ra bên hông súng ống.
Nổ súng.
Đội trưởng, nơi này nhiều người như vậy, nổ súng rất dễ dàng nổ thương.
Nhìn xem hướng bọn hắn tuyên bố xạ kích mệnh lệnh đội trưởng, hai vị đội viên mặt lộ vẻ chấn kinh.
Không có gì đáng ngại, chúng ta chấp hành chính là nhiệm vụ khẩn cấp, có chỗ nổ thương không thể tránh được.
Thế nhưng là,
đội viên còn đang do dự.
Không có gì có thể là,
nơi này bất quá đều là chút người hạ đẳng mà thôi, coi như đánh chết cũng có phía trên giúp chúng ta chửi lít.
Cái này,
đừng cái này a kia.
Nhanh hành động, nếu để cho cái này tà thần tín đồ chạy, người ta đều muốn chịu không nổi.
Đội trưởng sắc mặt nghiêm khắc răn dạy một câu, dứt lời liền không quan tâm hai vị đội viên phản ứng, lúc này giơ súng lên nhắm chuẩn tại trong dòng người chạy trốn nhiệm vụ mục tiêu.
Hưu.
Theo ngón tay đè xuống, một đạo xanh thẳm chùm sáng từ họng súng bắn ra.
Mà người kia tựa hồ phía sau mặc mắt, đội trưởng xạ kích một khắc này, hắn liền đã làm ra né tránh động tác.
Chùm sáng thẳng tắp xuyên qua người này vị trí cũ, bắn trúng phía trước hốt hoảng đám người.
Một cái nam nhân bị trúng đích, lam quang chợt hiện, lúc này ngã xuống đất không dậy nổi.
A, giết người rồi.
Chạy mau a.
Lan đi.
Chớ cản đường a.
Với ý bọn người binh sĩ bên đường nổ súng, đám người càng thêm hỗn loạn, nhao nhao thét lên hô to hướng an toàn địa phương thoát đi.
Bởi vì con đường này người thực sự quá nhiều, không ít người bị đụng ngã xuống đất, sau đó bị đám người hỗn loạn giẫm đạp mà qua. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết, tiếng mắng chửi liên miên bất tuyệt. Phát giác được phía sau bạo động, Lâm Nguyên lôi kéo Hứa Hải Lệ không khỏi thêm nhanh hơn một chút tốc độ. Tại chen trúc trong dòng người, Lâm Nguyên dựa vào thân thể cường tráng, che chở Hứa Hải Lệ cưỡng ép đi vào tuyển định ngõ nhỏ trước, sau đó chui vào trong đó. Lê Tẩm thấy không có trúng đích, đội trưởng thầm mắng một tiếng. Gặp đội trưởng nổ súng, lúc này hai vị đội viên mới phản ứng được, đội vàng móc ra thương. Nhưng lúc này nhiệm vụ mục tiêu đã lẫn vào đám người, muốn nổ súng nhắm chuẩn đã tìm không thấy mục tiêu. Mau đuổi theo, tuyệt đối không nên để tên kia chạy, nếu là nhìn thấy, trực tiếp nổ súng, tuyệt đối đừng do dự. Hướng phía đội viên hô một câu, đội trưởng dẫn đầu hướng về nhiệm vụ mục tiêu đào tẩu phương hướng chạy tới. Hô ta mệt mỏi quá, chạy không nổi rồi. Bị Lâm Nguyên lôi kéo, Hứa Hải Lệ chạy thở hổn hển. Hải Lệ, ta ôm ngươi chạy, nơi này còn chưa an toàn. Lúc này bọn hắn đã xuyên qua ngõ hẻm kia đi vào mặt khác một lối đi. Trong ngõ nhỏ không ngừng có dòng người tuôn ra, xem ra tình huống bên kia vẫn như cũ phiền phức. Ông ta, có thể chứ? Ta thể trọng cũng không nhẹ. Nhìn xem gầy gò yếu ớt Lâm Nguyên, Hứa Hải Lệ không quá tin tưởng hắn có thể ôm 100 cân mình đi đường. Tin tưởng ta có thể. Nói Lâm Nguyên liền muốn vào tay ôm lấy Hứa Hải Lệ. Đều cút ngay cho ta. Lúc này trong ngõ nhỏ lao ra một cái nam nhân, kia là bị ba vị liên minh binh sĩ đuổi bắt ra hỏa. Nghe được tiếng la, trong ngõ nhỏ người duy sợ không kịp nhau tránh qua một bên. Phản ứng chậm trực tiếp bị nam nhân không lưu tình chút nào đụng bay ra ngoài. Từ đụng bay ra ngoài độ cao cùng khoảng cách, tựa như là bị nhanh như tên bắn mà vụt qua xe hơi nhỏ đụng vào đồng dạng. Bị đụng bay người ngã trên mặt đất miệng phun máu tươi kêu rên không thôi. Đội trưởng, ở bên kia, mau đuổi theo, tuyệt đối không nên để hắn chạy. Ba vị liên minh binh sĩ ngoặt vào ngõ nhỏ theo đuổi không bỏ. Nhìn thấy những người này vậy mà lựa chọn cái này ngõ nhỏ, tại đầu ngõ Lâm Nguyên vội vàng ôm lấy Hứa Hải Lệ lừa gạt đến một bên khác giao lộ. Hiu hiu hiu. Ba đạo tia sáng bắn qua, nam nhân chật vật tránh né, đi vào đầu ngõ. Hắn vậy mà lựa chọn cùng Lâm Nguyên đồng dạng phương hướng. Nhìn thấy cản đường Lâm Nguyên, nam nhân không nói hai lời liền trực tiếp đục vào. Và nó, bị điên rồi. Nhìn phía sau chạy nhanh đến nam nhân, Lâm Nguyên trong lòng thầm mắng, vội vàng ôm Hứa Hải Lệ trốn đến bên cạnh. Ở chỗ này, dừng lại, ngươi đừng hòng chạy. Đừng nói nhảm, nổ súng. Ba tên lính liên tiếp đuổi theo ra ngõ nhỏ, cầm ra thương nhắm chuẩn xạ kích. Bị truy kích nam nhân phát giác được phía sau nguy hiểm, đi ngang qua Lâm Nguyên vị trí lúc, đột nhiên hướng Hứa Hải Lệ vươn tay. Đây là dự định đem hai người kéo ra phía sau dùng để cản thương. Thảo nê mã, thật coi ta dễ khi dễ a. Phát giác được nam nhân ác ý hành vi, Lâm Nguyên thầm mắng một tiếng, nghiêng người ôm Hứa Hải Lệ, đem nó bảo vệ, cũng giơ chân lên một cước đạp hướng nam nhân. Ừm. Nhìn thấy Lâm Nguyên cũng dám phản kháng, nam nhân hơi kinh ngạc, nhưng dỗi ra tay lại không chút do dự. Đây là quyết tâm muốn đem Lâm Nguyên kéo tới cản thương. Về phần người bình thường phản kích hắn căn bản không thèm để ý ẩm. Lâm Nguyên một cú đạp nặng nề đá vào nam nhân ngực. Cảm giác kia không giống như là đạp trên cơ thể người bên trên, mà là đá vào cứng rắn tường xi măng bên trên. Bất quá Lâm Nguyên cũng không phải người bình thường, mặc dù đối phương rất cứng chắc, nhưng hắn kia không hề tầm thường lực lượng vẫn là đem nam nhân đá ra xa mấy mét. Mà chính Lâm Nguyên thì là tại phản tác dụng lực hạ trực tiếp đụng vào lối đi bộ một bên trên tường. Cái gì? Bị đạp bay nam nhân mặt lộ vẻ kinh ngạc, nghĩ không ra Lâm Nguyên lại có như thế lực lượng. Hiu hiu hiu. Ba chùm ánh sáng bắn về phía thân giữa không trung nam nhân. Không được. Nam nhân cố gắng xoay xoay người, nhưng vẫn như cũng bị trúng đích một thương. A. Chùm sáng màu xanh lam tại trên thân nam nhân nổ tung, nam nhân đau kêu thảm một tiếng. Tựa hồ là quần áo nguyên nhân, lại có lẽ là thể chất của hắn khác hẳn với thường nhân. Bị súng laser trúng đích, nam nhân lảo đảo một chút liền ổn định thân ảnh. Đáng chết, ta nhớ kỹ ngươi. Xem đến phần sau lần nữa giơ súng liên minh binh sĩ, nam nhân hung hăng chừng Lâm Nguyên một chút, liền tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Hiu hiu hiu. Lại là ba phát bắn qua, bất quá lần này không có trúng đích. Nhìn thấy nhiệm vụ mục tiêu lần nữa trốn xa, ba vị liên minh binh sĩ vội vàng tiếp tục truy kích. Về phần ven đường Lâm Nguyên, bọn hắn mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng lúc này đã không có thời gian đi quản. Nhìn xem bọn gia hỏa này rốt cục đều chạy xa, ven đường Lâm Nguyên lúc này mới thở dài một hơi. Và nó, nơi này như thế hỗn loạn nha, ăn một bữa cơm đều có thể gặp sống mái với nhau. May mà ta không phải nguyên thân, không phải sợ là phải bị gia hỏa này hại chết. Âm thầm chú chửi một câu, Lâm Nguyên cúi đầu nhìn về phía trong ngực Hứa Hải Lệ. Hứa Hải Lệ khẽ mắt rưng rưng, rõ ràng là bị vừa mới tình huống sợ quá khóc. Thật là đáng chết thượng đẳng nhân. Ở trong lòng lần nữa mắng một câu, Lâm Nguyên vươn tay sờ lên Hứa Hải Lệ đầu. Hải Lệ, ngươi không sao chứ? Chương 774, xem ra ngươi đối ta chú ý đã lâu đâu. Chương 774, xem ra ngươi đối ta chú ý đã lâu đâu. Ta không sao. Ngươi đây, có hay không chỗ nào thụ thương? Hứa Hải Lệ ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Nguyên, trong mắt vẻ hoảng sợ còn chưa rút đi. Không có, ta tốt đây. Lâm Nguyên lộ ra ôn nhu tiểu dung, bàn tay không ngừng ma sát Hứa Hải Lệ mái tóc. Cảm giác được Lâm Nguyên bàn tay nhiệt độ, Hứa Hải Lệ tâm tình khẩn trương không hiểu thư hoãn một chút. Lâm Nguyên, ngươi không có việc gì liền tốt, vừa mới làm ta sợ muốn chết. Vừa mới tình huống quá nguy hiểm, nếu là ta một người ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Còn tốt ngươi không có thụ thương. Thật xin lỗi, nếu không phải ta liên lụy ngươi, cũng sẽ không gặp phải những nguy hiểm này. Nói, Hứa Hải Lệ đột nhiên túi đầu xin lỗi. A, cái này. Nhìn xem Hứa Hải Lệ đột nhiên biểu hiện, Lâm Nguyên gãi gãi đầu, hơi nghi hoặc một chút làm sao đột nhiên nói lên xin lỗi tới. Hơi nghĩ nghĩ, Lâm Nguyên liền nghĩ đến nơi mấu chốt. Hứa Hải Lệ đây là cho là mình không chạy nổi, từ đó liên lụy hắn. Thật là thiện lương cô nương nha, gặp được chuyện nguy hiểm như vậy, lại còn cân nhắc cảm thụ của ta. Nhìn xem tự trách Hứa Hải Lệ, Lâm Nguyên trong lòng có chút xúc động. Hải Lệ, ngươi không cần nói xin lỗi. Lâm Nguyên duỗi tay nắm chặt Hứa Hải Lệ bả vai trịnh trọng nói. Thế nhưng là, ta hại ngươi gặp được nguy hiểm như vậy. Hứa Hải Lệ vẫn như cũ cúi đầu. Không có gì có thể là, thật muốn nói xin lỗi cũng nên là ta xin lỗi mới đúng. Nếu như không phải ta đêm nay hẹn ngươi ra, cũng sẽ không gặp phải những ngày phá sự. Lâm Nguyên kiên nhẫn khuyên giải. Nghe được giải thích như vậy, Hứa Hải Lệ vội vàng ngẩng đầu. Không thể nói như thế, ai cũng sẽ không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy. Mà lại tối nay là ta cam tâm tình nguyện tới đây, không thể trách ngươi. Nói, Hứa Hải Lệ lại cúi đầu xuống. Lâm Nguyên đột nhiên tiến lên ôm lấy Hứa Hải Lệ. Cái này đột nhiên cử động để Hứa Hải Lệ thân thể cứng ngắc, nghĩ muốn đẩy ra Lâm Nguyên, nhưng chẳng biết tại sao, nàng làm không được. Lâm Nguyên vươn tay lần nữa sờ lên đầu của nàng, sau đó ấm giọng thì thầm chân ăn nói. Tốt, tốt, cũng đừng xoắn suýt cái này, tóm lại chúng ta không đều vô sự nha. Cảm nhận được Lâm Nguyên trên người nhiệt độ, còn có vờn quanh tại chót mũi mùi, Hứa Hải Lệ cứng ngắc thân thể chậm rãi mềm nhũn ra, sau đó nhắm mắt lại dựa vào trong ngực Lâm Nguyên, thưởng thụ lên loại này trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Cứ như vậy, hai người tại ven đường an tĩnh ôm cùng một chỗ. Ô, ô, ô. Nơi xa vang lên tiếng cảnh báo, Lâm Nguyên quay đầu nhìn lại, là khoan thai tới chậm phí nhị thành địa phương cảnh vệ. Chúng ta tiếp tục đợi tại khả năng này sẽ có phiền phức. Nói, Lâm Nguyên buông ra ôm ấp. Rời đi Lâm Nguyên ôm ấp, để Hứa Hải Lệ có chút thất vọng mất mát. Hải Lệ, ngươi ở chỗ nào? Ta đưa ngươi trở về đi. A, ngươi muốn tiễn ta về nhà đi. Hứa Hải Lệ đột nhiên bừng tỉnh. Có thể hay không chậm trễ ngươi về nhà thời gian? Ta nghe nói ngươi chỗ ở giống như cách trường học rất xa. Ừm, ngươi biết chỗ ta ở. Xem ra ngươi đối ta chú ý đã lâu nha. Lâm Nguyên cười chế nhạo. Lời này trực tiếp đem Hứa Hải Lệ nói cái đỏ chót mặt. Hải Lệ, ngươi mặt làm sao hồng như vậy, chẳng lẽ là bị ta nói trúng rồi? Lâm Nguyên xích lại gần cười hỏi. Không có. Không có, ta mới không có chú ý ngươi đây, chỉ là nghe người khác nói. Hứa Hải Lệ trong mắt loạn chuyển, lắp ba lắp bắp hỏi giải thích. Thật là một cái dễ dàng đỏ mặt cô nương nha. Nhìn xem nghĩ một đằng nói một nẻo Hứa Hải Lệ, Lâm Nguyên âm thầm cười trộm. Tốt, ta lại không có trách ngươi, khẩn trương như vậy làm gì? A, ta. Hứa Hải Lệ nháy mắt không biết nói cái gì cho phải. Đừng lãng phí thời gian, mau đưa chỗ ở của ngươi nói cho ta, không phải đợi chút nữa cảnh vệ tới chúng ta coi như đi không được. Lâm Nguyên dùng ngón tay sờ sờ Hứa Hải Lệ cái mũi. Ta ở tại Bình An cư xá. Nhìn thấy đang đến gần bọn cảnh vệ, Hứa Hải Lệ vội vàng trả lời. Hứa Hải Lệ nói ra địa chỉ, Lâm Nguyên người xuyên việt này đương nhiên không biết nơi này ở đâu. Bất quá có người trong cuộc này tại, không sợ đưa sai chỗ. Bình An cư xá a, ta cái này đưa người trở về. Dắt Hứa Hải Lệ tay, hai người rời đi cái này hỗn loạn chi địa. Nhìn xem lộn xộn không chịu nổi, tiếng kêu rên không ngừng quạ vật đường phố, từ sát thủ căn cứ chạy tới Vương Lực ba người cảm thấy không ổn. Lực ca, chúng ta có phải hay không tới chậm? Trương Hải cẩn thận hỏi thăm. Nghe vậy Vương Lực lườm hắn một cái, trong lòng tự nhủ ta chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Lực ca, chúng ta bây giờ còn đi đón người sao? Nghe bọn hắn nói, vị kia quý khách giống như đang bị liên minh cảnh vệ đuổi bắt. Đầu chọc đột nhiên hỏi. Tiếp. Đương nhiên muốn tiếp, đây là lão đại ra lệnh, nhất định phải hoàn thành. Vương Lực trả lời chém đinh chặt sắt. Hai người nghe xong hai mặt nhìn nhau. Liên minh cảnh vệ cũng không phải bọn hắn nho nhỏ tổ chức sát thủ có thể đắc tội. Bọn hắn không biết rõ, lão đại vì sao muốn đi cứu người này. Tuy nói người kia là thượng đẳng nhân quý khách, nhưng cũng không cần đến bước lên như thế đại phong hiểm đi. Hai người lẫn nhau, cuối cùng vẫn là đầu chọc mở miệng. Lực ca, vậy chúng ta bây giờ đi cái nào tìm người nha? Đương nhiên hỏi người a. Hỏi người? Hỏi ai nha? Đương nhiên là người nơi này. Nhiều người như vậy tại đây nhất định sẽ có người nhìn thấy quý khách hướng bên kia đi. Thấy hết đầu hỏi ra như thế một vấn đề ngu xuẩn, Vương Lực tức giận trả lời. Ha ha, dạng này a, vẫn là Lực ca ngài thông minh. Đầu chọc lúng túng khó xử cười gãi đầu một cái. Biết còn không đi hỏi. Nếu để cho quý khách có cái sơ suất, có các ngươi quả ngon để ăn. Nói, Vương Lực tiến lên đá đầu chọc một cước. Đúng đúng, ta cái này đến hỏi. Đầu chọc không dám sù lông, đội vàng đến hỏi trên đường phố người. Lực ca, ta cũng đi. Trương Hải đội vàng đuổi theo. Rất nhanh ba người liền biết được quý khách rời đi phương hướng. Một đường hỏi người, một đường tìm kiếm, còn không tìm được quý khách, bọn hắn trước gặp ba cái kia liên minh cảnh vệ. Là ba tên này không sai, xem ra quý khách liền tại phụ cận. Nhìn xem ba cái cảnh vệ trang phục cũng nghe được, Vương Lực đội vàng mang theo hai người trốn đến nơi hẻo lánh. Lực ca, lần này làm sao bây giờ nha, có liên minh cảnh vệ tại cái này, chúng ta sợ không tốt tiếp người à. Nhìn xem võ trang đầy đủ liên minh cảnh vệ, đầu chọc mặt lộ vẻ lo lắng. Sợ cái gì? Không phải để các ngươi mang súng sao? Vương Lực liếc một cái gan này tiểu nhân đầu chọc. Thương. Lực ca, ngài sẽ không phải để chúng ta đối với liên minh cảnh vệ nổ súng đi. Đầu chọc cái chán không ở toát mồ hôi lạnh. Trương Hải cũng giống như thế. Giết người phóng hỏa bọn hắn dám. Nhưng đối với liên minh cảnh vệ ra tay bọn hắn là thật không dám. Liên minh cảnh vệ chỉ có thượng đẳng nhân mới có thể nhậm chức, lại tại thượng đẳng nhân bên trong đều thuộc về đặc quyền giai cấp. Tập kích thượng đẳng nhân liền là tử tội, đừng nói tập kích liên minh cảnh vệ. Làm sao? Không thể. Vương Lực quay đầu, hung thần ác sát nhìn về phía hai người. A, cái này, dĩ nhiên không phải. Tại Vương Lực ánh mắt uy hiếp dưới, hai người liền vội vàng lắc đầu. Tập kích liên minh cảnh vệ về sau có lẽ sẽ chết, nhưng nếu là cự tuyệt lao đại nhiệm vụ, bọn hắn sợ là sống không quá ngày mai. Hừ. Gặp hai người thỏa hiệp, Vương Lực lạnh hừ một tiếng, quay đầu tiếp tục quan sát. Mắt thấy ba tên cảnh vệ làm thủ thế, cẩn thận tới gần một dãy nhà, Vương Lực vội vàng quay đầu căn dặn hai người. Đợi chút nữa nghe ta chỉ huy, ta để các ngươi độc thủ, các ngươi lập tức đối với liên minh cảnh vệ nổ súng, biết sao?
Biết.
Hai người trọng trọng gật đầu.
Độc thủ.
Nhìn thấy trong kiến trúc lao ra một cái bóng người, Vương Lực cầm năng lượng rung động thương dẫn đầu liền xông ra ngoài. Đầu chọc cùng Trương Hải hai người cứ việc sợ hãi, nhưng vẫn như cũ đi theo liền xông ra ngoài. Chương 775, các ngươi đi đem Lâm Nguyên xử lý. Chương 775, các ngươi đi đem Lâm Nguyên xử lý. Bình An cư xá vị trí tại một phương hướng khác. Nhưng bởi vì mới vừa tới địa phương còn rất hỗn loạn, hai người hơi lượn quanh một chút, bỏ ra 20 phút mới tới phương.
Hải Lệ, chúng ta ngày mai gặp.
Ừm, ngày mai gặp.
Tại cửa tiểu khu, hai người vẫy tay từ biệt.
Không nghĩ tới Hải Lệ nha đầu này ra vẫn rất có tiền. Nhìn thoáng qua so một mình ở không biết cao hơn mấy cái cấp bậc cư xá, Lâm Nguyên Đích nói thầm một câu quay người rời đi. Đi ra một khoảng cách, hắn lại đi tới vừa mới phát sinh rối loạn đường đi. Lúc này đường đi đã bị đại lượng cảnh vệ phong tỏa, người bị thương đang bị đem đến trên xe tiến về bệnh viện cứu chữa. Trên mặt đất thì là trưng bày không dùng một phần nhỏ vải che lại thi thể. Bọn hắn có là bị liên minh cảnh vệ ngộ sát, càng nhiều thì là bị đám người hỗn loạn giẫm đạp mà chết. Thật sự là thảm a. Nhìn xem vây quanh ở người chết bên người gào khóc ra thuộc, Lâm Nguyên nhịn không được cảm thán một câu. Lúc này hắn mới có hơi minh bạch thượng đẳng nhân cùng người hạ đẳng khác nhau. Người ta dám không để ý hậu quả bên đường nổ súng, mà bọn hắn những người hạ đẳng này chỉ có thể nằm trên mặt đất kêu rên. Thật sự là bất công a, trở thành thượng đẳng nhân, cái này chính là của ngươi nguyện vọng à?
Ha ha.
Lâm Nguyên nói một mình, đùa cợt cười cười, nhưng sau đó xoay người hướng phía một phương hướng khác đi đến. Vòng qua phát sinh hỗn loạn đường đi, Lâm Nguyên một lần nữa trở lại tiến về chỗ ở con đường bên trên. Lâm Nguyên vừa đi vừa hồi tưởng chuyện đã xảy ra hôm nay, đột nhiên nghĩ đến cái kia ý đồ kéo hắn cản thương ra hỏa. Ta đá hắn một cước, tên kia sẽ không ghi hận bên trên ta đi. Hồi tưởng người kia chạy trốn trước đó nhìn ánh mắt của hắn, Lâm Nguyên cảm giác đến chính mình suy đoán rất có thể là thật. Dù sao cũng là hơn người một bậc đã quen, chỗ nào chịu được bị một cái người hạ đẳng bạo phạm nha. Huống hồ nhìn người kia bên đường không kiêng nể gì cả đụng người dáng vẻ, rõ ràng không phải vật gì tốt.
Xách, tên kia nếu là thành công đào tẩu, về sau sợ là sẽ phải về tới tìm ta phiền phức. Nếu không ta hiện tại đi tìm một chút nhìn, sau đó sớm bắt hắn cho giết chết.
Lâm Nguyên âm thầm nhíu mày, suy nghĩ có phải hay không sớm đem phiền phức ách giết từ trong trứng nước. Có thể nghĩ đến đối phương bị mình đá một cước một chút việc đều không có, còn chống đỡ được một phát xạ tuyến thương, Lâm Nguyên không khỏi âm thầm lắc đầu. Lấy hắn thực lực trước mắt đoán chừng đều gánh không được liên minh cảnh vệ súng ngắn công kích, đừng đề cập xử lý tên kia.
Ai?
Vẫn là thực lực quá yếu nha, được rồi, hy vọng tên kia không có may mắn như vậy. Lâm Nguyên ngẩng đầu tiếp tục hướng phía trước đi, đi tới, đột nhiên nhìn thấy một nhà tiệc đứng sảnh. Dai Dai tự phục vụ thịt nướng. Nhìn xem bảng số phòng bên trên danh xưng, Lâm Nguyên sửng sốt. Từ quan sát kỹ phát hiện, đây không phải hắn tối hôm qua đi nhà kia. Cái này Dai Dai tự phục vụ thịt nướng lại còn có phần cửa hàng.
Được rồi, mặc kệ, đi vào trước ăn lại nói.
Vô cùng cần thiết tăng thực lực lên, Lâm Nguyên hướng về phòng ăn đi đến.
Hoan nên quang lâm.
Khách nhân là một người sao?
Tiếp khách tiến lên hoan nên.
Ừm, một người.
Lâm Nguyên gật gật đầu, nhanh chân đi vào trong điếm.
Sát thủ ngoài trụ sở. Vương Lực mang theo hai vị thủ hạ cộng thêm vị kia quý khách đến nơi này.
Sami tiên sinh, ngài mời tới bên này.
Vương Lực tại phía trước dẫn đường.
Ừm.
Nhìn xem vị trí coi như ẩn nấp cứ điểm, Sami gật gật đầu, cả sửa lại một chút quần áo đi vào trong đó. Tại Vương Lực dẫn đầu dưới, bốn người tới theo điểm chúng đại sảnh.
Phu nhân, thực sự thật có lỗi.
Hiện đang nói xin lỗi có làm được cái gì? Ta bỏ ra nhiều tiền như vậy, một học sinh trung học đều không giải quyết được, các ngươi làm ăn gì?
Trong đại sảnh, một cái khuôn mặt mỹ lệ thiếu phụ và một cái mang theo kính mắt gầy gò nam nhân tranh cãi cái gì?
Nữ tự nhiên là Camina mụ mụ, gã đeo kính thì là tổ chức thủ lĩnh mặt khác một cái người phụ tá đắc lực, tên là Tưởng Vân.
Phu nhân, mời lại cho ta một chút thời gian, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ của ngài.
Gã đeo kính Tưởng Vân trịnh trọng hứa hẹn.
Nghe nói như thế, Camina mụ mụ sắc mặt hòa hoãn không ít.
Cần phải bao lâu?
Vừa mới dứt lời, Vương Lực liền dẫn mấy người đi vào đại sảnh.
Tưởng Vân ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện chính chủ tới, vội vàng hướng Trương Hải chào hỏi.
Trương Hải, ngươi tới thật đúng lúc, trước đó nhiệm vụ của ngươi không hoàn thành, hiện tại liền cùng đầu chọc cùng đi đem nhiệm vụ kia mục tiêu làm.
Nghe vậy, hai người sững sờ, không khỏi nhìn về phía một bên Vương Lực.
Nơi này không có chuyện của các ngươi đi thôi.
Vương Lực khoát khoát tay.
Được rồi, Lực ca, Vân ca, kia chúng ta đi.
Trương Hải đáp ứng một tiếng, lôi kéo đầu chọc rời đi.
Phu nhân nhiệm vụ đã có người đi thi hành, đêm nay liền có thể hoàn thành.
Không bằng ngài về trước đi, ngày mai một có tin tức ta liền thông chi ngài thế nào.
Ừ, cái này còn tạm được.
Các mỹ nạ mụ mụ lạnh hừ một tiếng, từ trên ghế xạ lọn đứng lên, hướng về bên ngoài đi đến. Đi ngang qua xạ mịt bên người, nhìn thấy kia tông mái tóc màu xanh lục, không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Loại này màu tóc không phải cái tinh cầu này dân bản địa có thể có, chỉ có di dân tới quần tinh đế quốc nhất đẳng công dân mới có, đương nhiên con lai cũng là có khả năng. Bất quá nhìn thấy xạ mịt kia cao cao tại thượng tư thái, con lai cái suy đoán này đầu tiên bài trừ. Tại sao có thể có thượng đẳng nhân tới đây?
Được rồi, dù sao chuyện không liên quan đến ta.
Thu hồi ánh mắt, các mỹ nạ mụ mụ tăng nhanh rời đi bước chân.
Đợi đến nàng rời đi, Tưởng Vân lúc này mới tiến lên cùng Sa Mịt chào hỏi.
Quý khách giáng lâm, hoan nên đã đến.
Ngươi chính là chỗ này lao đại.
Sa Mịt mặt không thay đổi hỏi.
Không, tại hạ Tưởng Vân, chỉ là vũ lao đại thủ hạ mà thôi.
Tưởng Vân cung kính trả lời.
Ừ.
Nghe được người trước mặt không phải lão đại, Sa Mịt lúc này lạnh hừ một tiếng.
Ta đều tới, vậy mà vẫn chưa xuất hiện, thật sự là kiêu ngạo thật lớn, ruột cũng không dám như thế gạt ta.
Tổ chức sát thủ giả đại danh gọi là Lý Vũ.
Lý Vũ thượng cấp tên là Ruột, một vị thượng đẳng nhân, tại Phí Nhị Thành cũng có rất nhiều sản nghiệp. Bất quá bản nhân cũng không ở nơi này, những cái kia sản nghiệp đều là từ thủ hạ quản lý. Mà Lý Vũ chỉ là giúp Ruột làm công việc bẩn thỉu bao tay mà thôi. Thật có lỗi, Sạ Mịt tiên sinh, Vũ lao đại không đến là có nguyên nhân. Nhìn thấy quý khách tức giận, sau lưng Vương Lực đội vàng trả lời. Nguyên nhân gì? Cái này. Vương Lực có chút khó mà mở miệng. Ngài đi xem một chút liền biết. Sạ Mịt lạnh lùng nhìn chăm chú lên hai người, nghĩ đến trước đó vẫn là dựa vào chính bọn hắn mới có thể đào thoát đuổi bắt, sắc mặt hơi dịu đi một chút. Hắn ở đâu, hiện tại liền mang ta đi. Được rồi, ngài mời tới bên này. Tại hai người dẫn đầu dưới, ba người tới cứ điểm chỗ sâu một gian phòng. Đông đông đông. Tưởng Vân tiến lên gõ cửa. Vũ lao đại, quý khách đã dẫn tới. Khu khu, mau vào đi. Trong môn truyền ra một cái thanh âm khàn khàn. Đạt được đáp ứng, Tưởng Vân lúc này mới đẩy cửa ra. Sạ Mịt tiên sinh, ngài mời. Ừm. Sạ Mịt gật gật đầu, đi tiến gian phòng. Tưởng Vân cùng Vương Lực gấp cùng theo vào. Gian phòng bên trong đặt vào một cái giường lớn, nằm trên giường một người có mái tóc hoa râm ốm đau bệnh tật nam nhân. Hắn chính là Lý Vũ, mặc dù tóc bạc, nhưng tuổi của hắn vẹn vẹn chỉ có 30 tuổi. Sở dĩ biến thành hiện tại bộ dáng này, là bởi vì hắn được một loại bệnh nan y. Chương 776, chẳng lẽ lại muốn ăn bám? Chương 776, chẳng lẽ lại muốn ăn bám? Nhìn thấy Sạ Mịt tiến đến, Lý Vũ vén chăn lên dãy rủa lấy nghĩ muốn đứng lên, nhưng bị ốm đau tra tấn hắn thử hai lần đều không thể thành công. Cũng may còn có hai người thủ hạ tại cái này, gặp lão đại muốn đứng lên, liền vội vàng tiến lên giúp đỡ. Tại hai người nâng đỡ, Lý Vũ rốt cục đi xuống giường đứng lên. Khô khụ, để quý khách chê cười. Lý Vũ ho khan vài tiếng, hướng về Sạ Mịt thấy nấy cười cười. Gặp nơi này lão đại lại là bộ này bán thân bất toại không còn sống lâu nữa dáng vẻ, Sạ Mịt không khỏi nhíu mày. Nhưng nghĩ tới cùng rốt quyết định, lông mày của hắn lại giãn ra. Ta mục đích tới nơi này, ngươi cũng rõ ràng a. Nói, Sạ Mịt đi vào gian phòng trên ghế salon ngồi xuống. Khô khụ, biết, La Tư đại nhân đã nói với ta. Lý Vũ run run rẩy rẩy trả lời. Sạ Mịt ngửa ra sau thân thể, ở trên ghế salon bày ra một cái tư thế thoải mái. Ừ, nếu biết, vậy cũng không cần ta nói nhảm nhiều, ngươi bệnh nan y ta có biện pháp chữa trị. Quý khách, chuyện này là thật. Lý Vũ con mắt to sáng, run rẩy trên thân thể trước hai bước truy vấn. Hắn là ruột thủ hạ, phụ thân của hắn cũng thế. Hắn thân mắc bệnh nan y, ruột niệm lên phụ thân đã từng công lao cũng không hề từ bỏ hắn, mà làn đếm thử vì hắn trị liệu. Nhưng trên người hắn bệnh thậm chí ngay cả những cái kia thượng đẳng nhân mũi nhọn chữa bệnh kỹ thuật đều không thể chữa trị. Nghe được Sạ Mịt nói có biện pháp, Lý Vũ trong lòng không khỏi nổi lên hy vọng. Ha ha, đương nhiên là thật, bất quá muốn chữa trị ngươi bệnh nan y, đại giới cũng không nhẹ. Sạ Mịt khẽ cười một tiếng trả lời. Cái gì đại giới, ngài cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, không còn hai lời. Lý Vũ trả lời chém đinh chặt sắt, cái này đột nhiên hy vọng, hắn vô luận như thế nào cũng không thể từ bỏ. Tốt, đây chính là ngươi nói. Sạ Mịt đại hỉ, từ trên ghế xạ lọn đứng người lên. Ngay tại mấy người giao lưu thời điểm, Trương Hải cùng đầu trọc đã đi tới Lâm Nguyên nơi ở chính là chỗ này. Đứng ở dưới lầu, Trương Hải ngẩng đầu nhìn về phía lầu 4 Lâm Nguyên gian phòng. Đang trên đường tới, Trương Hải đã cùng hắn nói chuyện đã xảy ra. Đối với Trương Hải tại một học sinh trung học trong tay kinh ngạc, đầu trọc có chút không tin. Cái kia học sinh cấp 3 thật sự có lợi hại như vậy? Đầu trọc ngẩng đầu nhìn sau hỏi. Hừ. Nghe nói như thế, Trương Hải trên mặt có chút không nhịn được. Ta lừa ngươi làm cái gì? Tên kia lực lượng đại lạ thường, nếu không phải ta phản ứng nhanh kịp thời nhảy xuống, đoán chừng liền muốn cắm trong tay hắn. Nghĩ đến tối hôm qua chuyện phát sinh, Trương Hải không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Trương Hải mặc dù nói chỉnh trọng việc, nhưng đầu trọc vẫn như cũ cảm thấy hắn là tại nói ngoa. Dù sao chỉ là cái học sinh cấp 3 mà thôi, lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đi nơi nào? Huống hồ bọn hắn hiện tại là hai người, thực lực của hắn vẫn còn so sánh Trương Hải mạnh, không tin dạng này còn làm không xong một cái miệng còn hôi sữa học sinh cấp 3. Đừng nghiêm túc như vậy nha, ta tùy tiện nói một chút mà thôi. Đầu trọc một mặt nhẹ nhõm vô vỗ Trương Hải bả vai. Hừ. Nhìn thấy đầu trọc đem hắn không để trong lòng, Trương Hải quay qua đầu hừ một tiếng, trong lòng tự nhủ đến lúc đó ngươi trong tay hắn ăn phải cái lô vốn liền biết lợi hại. Đối với Trương Hải khó chịu hành vi, đầu trọc lơ đễnh, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía lầu 4. Tên kia ở phòng nào? Nghe được hỏi chính sự, Trương Hải ngẩng đầu, đưa tay chỉ hướng lầu 4 Lâm Nguyên gian phòng. Gian phòng kia chính là? Kia à? Đầu trọc thuận thế nhìn lại, phát hiện cửa sổ một mảnh đen kịt. Làm sao không có bật đèn nha, chẳng lẽ chưa có trở về? Không biết, có lẽ đã ngủ đi. Trương Hải trả lời. Dạng này à, vậy chúng ta bây giờ lên đi, sớm một chút giải quyết cũng có thể về sớm một chút đi ngủ. Nói, đầu trọc liền tùy tiện đi hướng hành lang. Phía sau Trương Hải âm thầm lắc đầu, lạc hậu mấy bước, đi theo. Đi vào lầu 4 Lâm Nguyên cửa gian phòng, hai người dừng bước lại. Không đợi Trương Hải quan sát, đầu trọc liền đã giơ lên chân. Thấy hết đầu dự định đạp cửa đi vào, Trương Hải liền vội vàng tiến lên đem hắn kéo đến một bên. Ngươi làm cái gì nha, chúng ta đây là ám sát, ngươi nghĩ khiến cho mọi người đều biết sao? Ha ha, ta đây không phải quen thuộc nha, ngươi cũng biết bình thường lão đại giao cho ta những nhiệm vụ kia. Đầu trọc sờ cái đầu cười ha ha. Ai? Ngươi? Trương Hải yên lặng liếc mắt, không biết nói cái gì cho phải. Ngươi đi một bên, ta trước nghe một chút tình huống. Đem ánh sáng đầu đẩy đến một bên, Trương Hải nhẹ chân nhẹ tay đi vào Lâm Nguyên trước cửa, lỗ tai dán lên cánh cửa cẩn thận nghe động tĩnh bên trong. Lúc này Lâm Nguyên còn tại ăn tiệc đứng đâu, đương nhiên không có khả năng trong phòng. Trương Hải nằm ở trên cửa nghe một hồi lâu đều không có nghe được động tĩnh. Bên trong tình huống như thế nào? Chờ không nổi đầu chọc lại gần hỏi thăm. Giống như không tại. Trương Hải thu hồi tiếp trên cửa lỗ tai trả lời.
không tại. Lần này làm sao bây giờ, Vân ca thế nhưng là nói để chúng ta đêm nay liền xử lý hắn nha. Đừng nóng nội, chúng ta đi vào chờ. Nói, Trương Hải từ trong túi lao xuất ra một cây dây kẽm, đối lỗ chìa khóa một trận chơi bừa. Vẹn vẹn hơn 10 giây, lỗ chìa khóa phát ra két cạch một tiếng vang dọn, cửa phòng ứng thanh mà ra. Trương Hải, người tay này có thể nha, tốc độ càng lúc càng nhanh, về sau không làm sát thủ, làm cái mở khóa tượng cũng có thể nuôi sống mình. Nhìn xem Trương Hải gọn gàng mà linh hoạt mở cửa, đầu chọc cười trêu chọc. Đừng nói nhảm, mau vào. Trương Hải xuất vào cửa trước, đầu chọc đi theo tiến vào. Đóng cửa lại về sau, hai người lặng lặng chờ đợi Lâm Nguyên về nhà. Hai cây số bên ngoài, Lâm Nguyên tại cửa hàng trưởng cắn răng nghiến lợi vui vẻ đưa Tiễn Hạ rời đi phòng ăn. Thôi đi, đều là một bộ đức hạnh, thật là hay hỏi. Lâm bầm một câu, Lâm Nguyên mở ra túi tiền, phát hiện tiền bên trong đã còn thừa không nhiều. Thật sự là nghèo rất mồng tơi à, còn như vậy ăn hết, ngay cả tiệc đứng đều muốn không ăn nổi. Lâm Nguyên hiện tại tăng thực lực lên, mặc dù không thế nào dùng đến sinh tồn điểm, nhưng đồ ăn vẫn là phải mớn. Mà mua sắm đồ ăn rất cần tiền. Phiền thoái, chẳng lẽ ta muốn đi làm công kiếm tiền? Ý nghĩ này mới xuất hiện, liền bị Lâm Nguyên vung ra náo hải. Hắn chuyển sinh nhiều như vậy thế, lúc nào thành thành thật thật kiếm trả tiền. Huống hồ Lâm Nguyên cần đồ ăn cũng không phải số lượng nhỏ, hiện tại từ từ tiệc đứng vẫn được, nhưng nếu là bị tất cả tiệc đứng đều kéo đen nhưng làm sao bây giờ? Đến lúc đó dùng tới mua ăn thịt tiền tài cũng không phải một con số nhỏ. Không được, lấy thân phận của ta bây giờ nghĩ kiếm nhiều tiền quá khó khăn. Chẳng lẽ ta muốn đi cướp bóc? Nghĩ đến liên minh cảnh vệ mặc trên người trang phục phòng hộ, Lâm Nguyên liền một trận lắc đầu. Không được, ba cái kia thượng đẳng nhân cảnh vệ phục sức cùng Lucy chiếc phi thuyền kia bên trên thuyền viên đồng dạng. Đã phục sức, nghĩ đến vũ khí cũng kém không nhiều. Tại cho Lucy làm sủng vật thời điểm, Lâm Nguyên thế nhưng là được chứng kiến những vũ khí kia uy lực kinh khủng. Ba cái kia cảnh vệ cầm súng lục nhỏ chỉ có thể coi là cấp thấp vũ khí, nhưng chính là loại này cấp thấp vũ khí đều có thể uy hiếp đến bây giờ Lâm Nguyên. Thế giới này nước vẫn là quá sâu. Được rồi, cướp bóc vẫn là quá nguy hiểm, nếu là bộc lộ ra trên người ta chỗ đặc biệt, sợ muốn bị tóm lên đến cắt miếng nghiên cứu. Bỏ đi nguy hiểm ý nghĩ, nhưng như thế nào kiếm tiền vấn đề này vẫn là khốn nhiễu Lâm Nguyên. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, chẳng lẽ ta muốn đi ăn bám? Sờ lấy tự mình tính được khuôn mặt anh Tuấn, Lâm Nguyên nhịn không được suy nghĩ. Đúng rồi, ta nhìn Hứa Hải Lệ ra giống như rất có tiền, nếu không hướng nàng một điểm.